ma luyện cũng muốn xem chiến lực của Vũ Thiên Quân a, có lẽ sẽ không dưới thần cảnh ngũ trọng đi. Hắn thầm nghĩ rồi truyền âm cho hai cái thần chủ ở khoang điều khiển. Bên trong khoang điều khiển lúc này đang ngồi ba người, một lão giả, một lão hầu cùng một cái thiếu nữ. Cái này thiếu nữ mang che mặt, xem ra thân phận không đơn giản. "Tiểu thư, lần này ngươi ra ngoài không phải là lại trốn ra a?" Lão giả có cười khổ hỏi thiếu nữ. "Như thế nào lại thế?" Thiếu nữ le lưới, xấu hổ nói. "Đích xác là trốn nhà đi chơi." "A i i i i. May mà lão thân lần theo ấn ký mới tới được đây." "Tiểu thư, ma hải rất nguy hiểm a." Lão hầu có chút sủng lịch cùng bất đắc dĩ nói. Bà, phụ thân suốt ngày bắt ta tu luyện. Luyện nữa là thành đầu gỗ á." Nàng lay lay tay lão ẩu nói, "Nhị tỷ lần trước ra ngoài gặp được người trong mộng chỉ là tên kia không để ý tỷ ấy. Ta lần này ra ngoài là muốn xem tên kia là thần thánh phương nào mà kiêu ngạo như thế." Thiếu nữ có chút tức giận nói, "Xem ra tình cảm tỷ muội rất tốt a." "Ha ha, tên kia nếu biết nhị tiểu thư là ai chắc sẽ hơi hận không kịp a." Lão giả nghe vậy thì cười nhạt. "Bọn hội chủ có ba người con là một nam hai nữ, trưởng tử thiên phú chắc tuyệt, mới chưa tới trăm tuổi đã đột phá thần cấp hàng thật giá thật tinh không yêu nghiệt, vô số thế lực muốn thông gia với hắn. Mặt khác hai vị tiểu thư cũng không kém bao nhiêu, nhị tiểu thư năm nay chưa đến 30 cũng đã đến thiên đan sơ kỳ cảnh giới, thiên phú cực kỳ cao à, về phần tam tiểu thư năm nay 17 tuổi cũng đã đến địa đăng cảnh, thiên phú tiếp cận đại thiếu gia rồi à. Có lẽ cũng là một câu tinh không yêu nghiệt. Hắc hắc. Các ngươi quá khinh thường con mắt của nhị tỷ rồi, nàng nói người kia có một cái linh sủng là phi thiên hổ một chảo giết một cái thần chủ. Còn về người kia thì chưa hề ra tay, tên kia thần chủ định bắt nhị tỷ uy hiếp phụ thân người kia đi qua nhìn thấy không vừa mắt nên mới xuất thủ thôi. Nàng nói tên kia có lẽ cũng là tinh không yêu nghiệt một cấp nhưng nàng không biết hắn là ai, chỉ nói hắn là nhân tộc mà thôi. Tam tiểu thư như nhớ lại những gì nhị tiểu thư kia nói kể lại. Lại một cái tinh không yêu nghiệt. Lão giả mặt đỏ lên, hắn vừa mới đi chào phúng một cái tinh không yêu nghiệt ta. Người kia không để lại tên tuổi sao? Lão hầu hỏi. Qua chuyện này chỉ sợ hội chủ cũng muốn tìm xem người kia là ai, một cái tinh không yêu nghiệt mới xuất hiện không phải là chuyện đùa, bọn hắn dường như sinh ra để vượt cấp khiêu chiến, tốc độ tu luyện cũng rất đáng sợ, chưa nói người kia còn có một cái linh sủng có thể đơn giản đồ sắt thần chủ phi thiên hổ. Một cái huyết mạch vô càng đáng sợ cùng không gian phát triển rất lớn. Người kia có lẽ là cái nào đó ẩn thế thế gia truyền nhân ra ngoài rèn luyện a. Không, nhị tỷ cũng chỉ thấy mặt hắn một lần đã hoài xuân. Tam tiểu thư lúc nghe kể cũng có chút thất vọng. Lão giả cùng lão hầu có chút thất vọng. Tên kia e rằng rất khó tìm. Các ngươi nên để ý một chút. Có ba cái thần chủ ma thú mang theo hơn 3 vạn ma thú đang tiến về phía này. Chuẩn bị đi. Mộ giọng nói nhàn nhạt vang lên trong phòng điều khiển làm cho ba người đang trò chuyện giật nảy cả mình. Bọn hắn không biết truyền âm là theo đâu mà đến a. Không biết vị bằng hữu nào. Lão giả chắp tay đối với hư không nói, "Hừm, ta chỉ truyền tin mà thôi, tin hay không tùy các ngươi." Không để lão giả nói hết cái kia giọng nói lại truyền đến, "Này." Lão giả cùng lão hầu nhìn nhau không biết nên thế nào cho phải. Nếu tin tức này là sai thì bọn hắn Huyền Minh Thương hội làm gì còn mặt mũi a? Trước quan sát một chút đi." Lão giả suy nghĩ một chút nói, dù sao hắn cũng là người chủ quản chính của chiếc thương thuyền này, lão hầu cùng Tam tiểu thư chỉ là giữa đường thêm vào mà thôi. "Ùm, để xem a." Lão hầu cùng Tam tiểu thư cũng không có kinh nghiệm đi vào ma hải như lão giả nên cũng không nói gì thêm nên xem như là theo lời lão giả. Thế nào, đã thông báo chưa? Vũ Thiên Quân vừa vận dụng thông thiên nhãn nhìn phía xa xa thì thấy vài thứ thú vị đây. Hắn mỉm cười quay sang hỏi ma luyện. Thuộc hạ đã chuyển lời như thiếu gia nói, thế nhưng bọn hắn xem ra không tin tưởng lắm. Ma luyện có chút bực bội nói, hắn cũng không rảnh a. Hả? Vậy để bọn hắn chịu khổ đi. Sống chết tự quản. Vũ Thiên Quân cũng không nói gì, hắn đã có lòng nhắc nhở, bọn hắn nghe hay không hắn cũng không muốn quản. Ma luyện cũng không để ý nữa mà tiếp tục nhìn phía xa xa suy nghĩ xuất thần. Bọn kia ma thú còn chưa gợi nổi hứng thú cho hắn a. Về phần Vũ Thiên Quân thì không để ý chút nào xung quanh nằm xuống, bỏ hai tay sau đầu ngủ a. Dù sao cũng còn gần 3 canh giờ ma thú mới tới, ngủ một chút cũng không sao. Bọn kia ma thú chỉ là hắn luyện quyền chút thôi. Thương thuyền tiếp tục đi theo hành trình muốn có, hơn 2 canh giờ qua đi vẫn không có chút động tĩnh nào làm cho lão giả cùng lao hầu có chút buông lỏng, xem ra là có kẻ muốn làm giảm thanh danh của Huyền Minh Thương hội a. Để bọn hắn tìm được tên kia đừng hòng sống khá giả. Báo phía tây xuất hiện ma thú đàn. Một giọng nói có chút hoảng hốt truyền đến. Một cái thần cảnh tứ trọng chạy vào vội nói, đàn ma thú bao nhiêu? Lão giả hơi run lên hỏi. Không lẽ người kia nói thật? Không dưới 2 vạn, nửa canh giờ sẽ đến đây. Tên kia gấp giọng nói. Hả? Lão giả cùng lao hầu giật nảy cả mình. Người kia truyền âm là có ý tốt ta, bọn hắn còn đi nghi ngờ người ta. Nhanh, lập tức khởi động đại trận thủ thuyền, thông báo nhân viên cùng với hành khách là có ma thú đột kích, ai có thể giúp chúng ta hộ thuyền khi về lại cảng sẽ hậu tạng. Đi đi. Lão giả dù sao cũng có kinh nghiệm nên lập tức hạ đạt mệnh lệnh. Liên hệ tổng bộ mời cử cường giả đến. Ma thú tấn công lúc này xem ra là có lý do a. Hắn đối với lão hầu nói, dù sao thân là thiếp thân hộ vệ cho tiểu thư, bên người phải có ngọc bội liên hệ trực tiếp với tổng bộ để phòng bất chắc a. Ùm. Ta truyền ngay. Lão hầu cũng nhanh lấy ra bội truyền vào chút tin tức rồi bóp vỡ nó, một tia sáng vọt vào không trung biến mất. Rất nhanh sẽ có cường giả đến. Lão hầu chắc chắn nói, lúc này uy tín của thương hội đã để sau rồi, an nguy của tiểu thư mới là quan trọng nhất. Ma thú sao lại tấn công chúng ta? Tam tiểu thư hơi có chút run sợ nói, ta cũng không biết. Ha ha, yên tâm, có chúng ta tại ma thú sẽ không làm tổn thương đến ngươi. Lão Hầu cười nói. Ùm. Tam tiểu thư cao chút tin tưởng lão Hầu nên không hỏi tiếp a. Ba ba, cuối cùng cũng đến. Trên núi thuyền Vũ Thiên Quân có chút lười nhác tỉnh dậy vươn vai nói, cái này ma thú đàn không đơn giản a. Từ một canh giờ trước ma luyện đã nhìn ra có chút không đúng, ba con thần chủ ma thú kia cũng không phải thủ lĩnh thế, nhưng hắn vẫn chưa nhìn thấy thủ lĩnh đâu. Ngoài cùng phía bên trái, cái bạch sa kia mới là thủ lĩnh. Vũ Thiên Quân lười nhác nhìn phía xa xa đen kịt các loại ma thú nói, truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 50, ma thú đàn đột kích 2. Hả? Sao lại khởi động đại trận phòng hộ rồi? Có hành khách giật mình hỏi. Nhìn kia, đó là. Có người nhìn ra phía xa thì giật mình nói, lít nha lít nhít các chấm đen trên trời, dưới biển nước bắn tung tóe a. Ma thú, là ma thú đang đến đây. Có người nhận ra nói, không trách lại mở ra đại trận hộ thuyền a. Người khác lại nói, mọi người xin im lặng một chút. Lần này chúng ta không may mắn gặp phải đàn ma thú nên Huyền Minh Thương hội chúng ta muốn mọi người cùng bọn ta chống lại cái này đàn ma thú. Nếu có ai đã từng trải qua có thể hiểu, đàn ma thú không phải là chúng ta cá nhân có thể vượt qua, mọi người phải cùng nhau đoàn kết ta. Hành khách đang nhao bàn tán thì một cái trung niên đứng ra nói, hắn chính là cái kia thần cấp tứ trọng vừa đi ra khỏi phòng điều khiển. Thật là đàn ma thú. Có người run sợ nói, thương thuyền gặp đàn ma thú ở Ma Hải cũng không phải ít, mỗi lần hầu như đều là tổn thương thảm trọng mà kết thúc. Ma thú là chỉ biết điên cuồng tấn công, thêm vào số lượng chiếm ưu thế nên tổn thất là điều dễ hiểu à. Cũng có không ít thương đội không vượt qua được đàn ma thú, toàn quân diệt. Mọi người chớ vội bi quan. Lần này chúng ta Huyền Minh Thương hội có 2 vị thần chủ cảnh tọa chấn, thêm vào Huyết Đao thần chủ bên ta đã có 3 vị thần chủ tọa chấn, bọn hắn cường đại các ngươi hiểu à. Do đó mọi người chỉ cần thủ vững đại trận cho đến khi đàn ma thú đi qua mà thôi. Mặt khác chúng ta đã thông chi cho toàn bộ, rất nhanh sẽ có cường giả đến đây. Tên này thân cấp tứ trọng phân tích nói. Hắn nói cái kia Huyết Đao thần chủ chính là một cái thần chủ hành khách mà Vũ Thiên Quân hai người cảm ứng được a. Ồ, may mắn có mấy vị đại nhân tại a. Có người thở phào nhẹ nhõm. Ma Hải ma thú phần đông. Các ngươi Huyền Minh Thương hội biết được đàn ma thú quy mô chưa? Người hỏi lay một cái thanh niên, ngựa khí có chút kiêu ngạo không xem cái kia thần cấp tứ trọng ra gì, đằng sau hắn đứng hai cái thần cấp ngũ trọng đi theo bảo vệ, hắn bất quá cũng mới nhân đan cực hạn một cái thái điều mà thôi, xem ra thân phận cũng bất phàm a. A. Hầu công tử nghĩ chú đáo. Bọn ta nhìn thấy đàn ma thú do 3 cái thần chủ cấp ma thú dẫn đầu, có 3 vị đại nhân tại cùng với đại trận thủ hộ có lẽ chúng ta sẽ vượt qua mà không có chút tổn thất nào. Cái kia thần cấp tứ trọng cũng không chút tức giận nói. Tuy rằng Huyền Minh Thương hội cường đại hơn Hầu gia nhiều thế nhưng đó là Huyền Minh Thương hội, không có khả năng vì một cái chấp sự hắn mà đi đắc tội Hầu gia, Hầu gia trong gia tộc là có thánh tổ đại năng tọa chân A. Không những thế còn không chỉ một vị. Hừm. Hy vọng là thế đi. Ma thú đàn số lượng rất lớn, cái này đại trận. Hầu công tử lại nói. Bọn ta cũng không dám nói chắc cái gì. Nhưng ngài yên tâm, cho dù đại trận có bị phá vỡ ma thú đan chắc chắn cũng yếu đi không ít, khi đó chúng ta cho chúng một kích chí mạng. Vị thần cấp tứ trọng quản sự nói, vẫn có khả năng bị phá sao? Hầu công tử con ngươi co lại, trong lòng có chút run sợ thế nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài. Khi đó ta lại giúp một chút lực. Hắn nói dĩ nhiên là hai cái hộ vệ đằng sau hắn a. Lúc này ở khoang điều khiển đi ra 3 người chính là hai cái lão giả, lão hầu cùng Tam tiểu thư. Bọn hắn đi thẳng đến đầu thuyền thì thở hai người Vũ Thiên Quân, hai người này có chút quái dị vì bọn hắn đều đeo mặt nạ. 3 người thầm nghĩ. Lão giả cùng lão hầu thì cảnh thêm giật mình vì bọn hắn không nhìn thấy tu vi của hai người kia, cái kia mặt nạ cũng có tác dụng ngăn cản linh thức. Hai người này rất bí ẩn. Đây là cảm giác thứ hai bọn hắn nghĩ. Vũ Thiên Quân đối người thấy 3 người đột nhiên đi đến đây thì cũng quay lại nhìn một chút rồi cũng quay đi không để ý nữa. 3 người này chính là 3 tên chủ sự a. Lúc này cũng có một tên thần chủ nữa cũng đi đến đầu thuyền, xem ra là cái kia Huyết Đao thần chủ. Các ngươi còn không mau xuống khoang thuyền. Hắn lạnh lùng nói với Vũ Thiên Quân hai người. A, chúng ta là muốn nhìn một chút. Ta còn chưa từng nhìn thấy ma thú a. Vũ Thiên Quân cười nói. Huống chi có cái này đại trận chi dù thần tôn muốn phá cũng mất ít thời gian đi. Hắn bổ sung. Lão giả cùng lão hầu con người co lại. Tên kia nghe giọng có vẻ còn rất trẻ vậy mà đã biết hộ thuyền đại trận uy năng, có lẽ là có người nói cho hắn đi. Hừ. Huyết Đao thần chủ thấy Vũ Thiên Quân cũng không có ý định lui lại thì gương mặt tầm trầm đáng sợ. Tiểu tử, nghe đại nhân nói có thể giúp ngươi sống lâu thêm một chút ta. Hắn lạnh giọng nói. Hừm. Hy vọng ngươi còn sống. Vũ Thiên Quân nhàn nhạt nhìn Huyết Đao thần chủ một chút. Tiểu Thanh, qua bên kia đi. Hắn ném Tiểu Thanh về phía ma luyện rồi bước ra khỏi thuyền bấm mấy cái pháp quyết đi xuyên qua đại trận đi về phía ma thú đàn đang đến đây. Ngươi. Huyết Đao thần chủ tức giận thế nhưng thấy Vũ Thiên Quân đi ra đại trận thủ hộ thì lập tức câm miệng, con ngươi co rút lại. Dám đi về phía ma thú đàn khi đã biết có thần chủ cấp tọa trấn chỉ có 2 khả năng, một là tự tin vào bản thân, hai chính là bị điên a. A, ngươi sao lại đi đại trận? Tam tiểu thư giật mình che miệng nói với Vũ Thiên Quân. Ngươi tại sao không ngăn hắn? Nàng quay sang ma luyện hỏi, nàng đoán đây là đại nhân nhà hắn a. Ta tại sao phải ngăn hắn? Ma luyện cổ quái nhìn Tam tiểu thư hỏi. Qua mặt nạ bọn người kia chỉ thấy đáy mắt hắn một màu đen kịt mà thôi, có chút đáng sợ. Tam tiểu thư thấy vậy cũng giật mình lùi lại hai bước. Thế nhưng hắn, Tam tiểu thư bình tĩnh lại hỏi, ha ha. Ma luyện chỉ cười không nói, liếc mắt nhìn qua huyết đao thần chủ một cái rồi cũng không để ý hắn mà híp mắt nhìn phía Vũ Thiên Quân. Cái kia bạch sa mà Vũ Thiên Quân có chút giảo hoạt ta, tu vi cũng có thần tôn trung kỳ, xem như cũng không yếu, có lẽ đủ Vũ Thiên Quân tung ra các loại thủ đoạn đi. Dù sao thần tôn cảnh đã ở một cấp độ khác với thần chủ hay bình thường thần cảnh a. Nhị hộ pháp, ta không thể ra ngoài sao? Cái kia ma thú ta cảm thấy nuốt bọn hắn thì tu luyện rất nhanh a. Tiểu Thanh lúc này nằm trên vai ma luyện truyền âm hỏi, lát nữa bắt mấy cái ma thú cho ngươi, cái này lồng phòng hộ cũng không chịu được quá lâu. Ma luyện cũng truyền âm nói, bọn hắn đám người từ khi biết Tiểu Thanh đặc dị thì cũng để ý quá nhiều, dù sao Vũ Thiên Quân đã thu nhận thì làm gì có cái nào bình thường a. Hả? Đa tạ nhị hộ pháp. Tiểu Thanh tuy rằng vẫn là hài tử thế nhưng cũng rất tinh danh, làm cho bọn người hộ pháp thở dài không thôi. Bọn người trên thuyền khi biết có ma thú đột kích thì cũng có kinh hoàng thế nhưng nghe cái kia thần cấp tứ trọng quản sự nói thì có chút yên tâm. A, mau nhìn, có người đi ra đại trận thủ hộ. Một giọng nữ nhân đột nhìn hét lên chỉ về phía Vũ Thiên Quân. Hả? Hắn là tu vi gì a? Không cảm nhận được. Có người cảm ứng Vũ Thiên Quân tu vi không được giật mình nói, có thể đạp không mà đi, ít nhất cũng là thông thần cảnh. Một người khác nói, hừ, thông thần cảnh thì có gì dùng? Gặp ma thú đàn cho dù thần chủ cảnh đại năng cũng có nguy cơ vẫn lạc. Một giọng nói trẻ tuổi lạnh lùng vang lên, chính là cái kia hầu công tử. Ngại mạng dài đi, hừ. Hắn có chút khinh thường nói. Kỳ thực hắn cũng rất giật mình nhìn Vũ Thiên Quân chỉ là con người sẽ không thích có người hơn mình à. Ẩm. Ngay khi hầu công tử nói xong thì lập tức như bị trọng kích bay về phía sau thẳng đến thành lan can tàu mới ngừng lại. Ho ra một ngụm máu hôn mê. Xuất thủ dĩ nhiên là ma luyện, hắn là không muốn hang tử thủ mà thôi, dù sao thiếu gia cũng không muốn bọn hắn giết chóc quá nhiều, không nhất thiết thì không cần hạ tử thủ. Là ai xuất thủ? Dám đụng ta hầu gia người? Hai cái thần cấp ngũ trọng lúc này mới kịp phản ứng chạy lại tên kia hầu công tử, một người lập tức kiểm tra rồi cho hắn một cái đan dược, rồi mặt âm trầm nhìn xung quanh hét lớn. Thiếu gia ra ngoài gặp bất lợi bọn hắn trở về sẽ không khá giả a. Ở mũi thuyền ba cái thần chủ con ngươi co rút nhìn ma luyện, người này chỉ quay sang nhìn một chút cái kia hầu công tử đã bị trúng chiêu, bọn hắn cũng không kịp cảm nhận được cái gì a. Cái này hắc bào đeo mặt nạ cường đại hơn bọn hắn rất nhiều. Bọn hắn lập tức đưa ra kết luận. Huyết đao tử có chút may mắn vừa rồi có chút kiềm chế lại không chế nhạo Vũ Thiên Quân, nếu thêm chút nữa e rằng hắn đã không yên ổn như bây giờ. Hả? Cái nào hầu gia? Ma luyện bay sang hỏi hai tên thần cảnh hầu gia kia. Đã đi ra bên ngoài thì miệng nên sạch sẽ một chút. Tinh không này nước rất sâu. Hắn lạnh lùng nói. Không có chút uy thế nào thế nhưng cho người ta cảm giác không thể phản kháng. Các hạ. Hầu gia ta không phải ngươi có khả năng tưởng tượng. Tên kia thần cảnh lạnh lùng nói. Hắn cảm thấy người kia rất mạnh, bọn hắn chỉ có thể trở về gia tộc lại tìm cách báo thù. Đạo hữu. Cái này hầu gia cũng rất cường đại, có ba vị thánh tổ tọa chấn. Một cái hai bước cùng hai cái một bước thánh tổ siêu cấp thực lực. Nếu không nhất thiết không nên cùng bọn hắn đối đầu a. Lão giả thần chủ truyền âm nói. Dù sao trước mắt bọn hắn gặp ma thú đàn nếu có vị này cường giả không biết trợ giúp vượt qua sẽ dễ hơn nhiều, mặt khác kết một cái thiện duyên cũng không sai. Ha ha. Ngươi dám nói một câu nữa ta lập tức cho ngươi cùng thiếu gia nhà ngươi quy thiên. Ma cái thánh tổ sơ kỳ cũng dám đem ra dọa bản tọa. Ma luyện cười lạnh lùng nói. Đến võ thần thiếu gia còn không mấy kiêng kỵ huống gì mấy cái thánh tổ sơ kỳ. Húng chi hắn cũng là thánh tổ cấp đại năng, cái kia hầu ra muốn đụng hắn cũng phải suy nghĩ xem có khả năng hay không à. Ngươi, tên này thần cảnh đang định nói thì cũng như cái kia hầu công tử kết quả, không hiểu chúng trọng kích đập nát thành thuyền và vào màn sáng đại trận thủ thuyền mới dừng lại, ho ra một ngụm máu bất tỉnh không biết sống chết. Lão giả đang định khuyên nhủ thuật vậy thì lập tức nuốt vào. Tên này có chút nổi giận rồi à. Ngươi mở miệng sẽ như bọn hắn. Ma luyện nhìn tên còn lại thần cảnh nói. Hừ, ảnh hưởng bản tọa quan sát. Hắn hừ lạnh rồi nhìn về phía xa, Vũ Thiên Quân đã đến gần ma thú đàn rồi. Trên thuyền mọi người thấy thế cũng câm miệng không nói rồi cũng nhìn phía xa xa cái kia bóng trắng sắp bị ma thú đàn bóng đen che lại. Cái này là ma thú a? Vũ Thiên Quân nhìn một đám đen kịt ánh mắt đỏ lòm hình thù kỳ dị sinh vật nói. Chương 51, ma thú đàn đột kích 3. Ma hải bên trong. Vũ Thiên Quân nhìn ma thú đàn lao lại chỗ mình thì không chút hoảng sợ mà còn hưng phấn vô cùng tăng thêm tốc độ nhảy vào ma thú đàn. Ầm. Không dùng võ kỹ, đơn thuần bằng khí lực hắn vung năm đấm vào một cái thần cấp nhất trọng ma thú, không chút huyền niệm cái kia ma thú nổ tung, cho dù là linh hồn cũng phá toái, tử vong ngay lập tức. Ồ, cứng rắn hơn thần cấp yêu thú một chút a. Vũ Thiên Quân vừa đánh bạo một cái ma thú là một cái hắc bạch tuộc thần hình ho lớn gần trăm trượng a. Kích thước có lẽ còn lớn hơn thần cấp yêu thú cùng cảnh giới không ít. Ngay khi Vũ Thiên Quân đánh nổ cái kia bạch tuộc thì cũng có vô số ma thú lao qua hắn tiến về phía chiếc thuyền của Huyền Minh Thương hội, đồng thời cũng có ba cái thần cấp ma thú đánh về phía hắn, cường đại nhất cũng có thần cấp tứ trọng. Trong đàn ma thú này trừ cái kia bạch sa là thần tôn cùng ba cái thần chủ cấp ma thú thì có hơn 50 cái thần cấp ma thú, đội hình vô cùng hùng mạnh. Chẳng trách thông thường thương thuyền không may gặp ma thú đàn tấn công thì đều tổn thất thảm trọng. Vũ Thiên Quân thầm nghĩ, thấy ba cái thần cảnh cấp ma thú đánh đến hắn tránh cũng không tránh để bọn chúng đánh thẳng lên người, hắn thân thể là ma mạch làm cường hóa đã tương đương thần chủ cấp luyện thể giả làm sao lại e ngại mấy cái thần cấp. Ầm. Ba cái công kích đánh lên người Vũ Thiên Quân cũng chỉ hắn run lên một cái mà thôi, lông tóc không chút tổn hao. Ở phía xa ma luyện nhìn thấy ba cái thần cấp ma thú như ba ngọn núi lao vào tấn công Vũ Thiên Quân thì cũng phản ứng gì nhiều, chỉ ngưng mắt chút thôi. Vũ Thiên Quân đem đến quá nhiều rung động rồi. Còn về phần bọn người trên thuyền thì đang lo lắng nhìn ma thú đang tấn công đại trận hộ thuyền nên cũng không để ta phía xa. Công kích cũng rất mạnh. Vũ Thiên Quân chịu một đòn của ba cái ma thú xong thì nói, không có tính khiêu chiến, các ngươi chết được rồi. Hắn lại vung nắm đấm về cái kia ma thú gần hắn nhất, là một cái ma ngạc, thần cảnh tứ trọng. Ầm. Gờ dao. Cái kia ma ngạc kêu lên đau đớn, thân hình như núi bị Vũ Thiên Quân một đấm ép thẳng xuống biển, chân trái đằng sau cùng cái đuôi bị một quyền này đánh phế chỉ là còn chưa như cái kia bạch tuộc một quyền hóa thành hắc vụ. Hắc. Có chút cứng rắn. Vũ Thiên Quân nhìn nắm đấm nói, cái kia ma ngạc lân giáp rất cứng a. Dù sao hắn chỉ dùng khí lực mà thôi, đơn thuần là thể chất sức mạnh. Gờ dù ồ ồ. Ma thú như không sợ chết, lại thêm mấy cái ma thú lao về phía Vũ Thiên Quân chỉ là cảnh giới không cao, chỉ thiên đan cảnh cùng thông thần cảnh mà thôi. Hừ, muốn chết. Vũ Thiên Quân không thích giao thủ với kẻ yếu cho nên nó chỉ chọn ra tay với thần cấp ma thú mà thôi, lúc này lại có mấy cái tiểu ma thú lao về phía hắn hỏi sao hắn không khó chịu. Hắn lập tức vung nắm đấm, chỉ hai quyền mấy cái kia ma thú cùng một cái thần cấp nhị trọng ma thú chịu liên lụy bị hắn đánh thành hắc vụ. Bọn này ma thú bị sao a? Không phải đến thần cấp là có linh trí sao? Bọn này như bị phát điên vậy. Giải quyết xong mấy cái ma thú hắn dừng lại lẩm bẩm. Ma thú đàn chủ yếu đã vây quanh cái kia thương thuyền a. Nhân loại, dám giết tộc ta thần cảnh. Chết đi. Vũ Thiên Quân đang suy nghĩ thì một cái ma thú mở miệng nói chuyện lao về phía Vũ Thiên Quân. Ồ, ngươi không bị phát điên. Vũ Thiên Quân quay sang nhìn nó. Một con cự điểu a. Thần cấp lục trọng. Phát điên. Cự điểu nghi hoặc thế nhưng cũng không chậm chút nào vung cự trảo tấn công về phía Vũ Thiên Quân. Không trả lời sao? Vũ Thiên Quân thấy cái kia cự trảo đánh đến thì cũng không nói nữa vung quyền đánh về phía cự trảo. Đã không nói vậy đánh đến khi nói a. Ầm. Quyền trảo giao nhau, cự điểu bị đẩy lùi gần 10 dặm mới dừng lại. Vũ Thiên Quân bị đẩy lùi 3 bước mà thôi. Ngươi, làm sao có thể? Cự điểu hoảng sợ nói. Nó cự trảo bị đánh ra một lỗ máu đen như mực, cốt cách đã đoạn. A, tốt cứng rắn a. Vũ Thiên Quân híp mắt lại nhìn cự điểu. Xem ra phải nghiêm túc một chút a. Chỉ dùng khí lực đánh bại cái này cự điểu không dễ chút nào. Ma luyện nơi xa nhìn híp mắt lại không để ý chút nào xung quanh ma thú đang công kích hộ trận làm cho nó run lên lúc nào cũng có khả năng phá toái. Hành khách trên thuyền lúc này đã có chút hoảng loạn vì bọn hắn nhìn thấy cái này ma thú đàn cường đại thái quá a, thân cấp có rất nhiều như những tòa cự sơn vây quanh công kích đại trận. Vũ Thiên Quân cũng không để ý phía này mà đi về phía cái kia cự điểu. Nói đi, vì sao ngươi có thể tỉnh táo còn bọn ma thú kia lại như phát điên như vậy? Vũ Thiên Quân lại hỏi. Không nói ngươi chết không thể nghi ngờ. Hắn lạnh giọng. Hừ, vừa rồi là ta chủ quan mà thôi. Cái kia cự điểu cũng hừ lạnh nói. Thương dực cựu trảm. Nó hai cách vung theo loại nào đó quy tắc chém về phía Vũ Thiên Quân uy thế kinh người. Hừ, Vũ Thiên Quân hừ lạnh. Cho ngươi thấy trên lệch ta. Hắn bước về phía cự điểu vung quyền. Ầm. Lần này Vũ Thiên Quân bị đẩy lùi gần một dặm, về phần cái kia cự điểu bị đẩy lùi hơn hai dặm mà thôi. A, võ kỹ sao? Vũ Thiên Quân nhìn trên tay vết ấn. Cái này cự điểu cũng không đơn giản a, cái kia võ kỹ cũng không yếu. Sao? Sao có thể? Cự điểu thấy Vũ Thiên Quân tiếp nó một chiêu thần thông mà vẫn không chút sức mẹ thì giật mình hoảng sợ vô cùng. Tên kia thoạt nhìn không có chút nào tu vi thế nhưng thân thể sức mạnh lại cường đại đến kinh khủng. Hừ, cho ngươi nếm chút võ kỹ. Liệt ma quyền. Hắn nắm tay xuất hiện một loại hư ảo lực lượng đánh về phía cự điểu. Quyền. Quyền ý. Không thể nào. Cự điểu hoảng sợ nói lập tức quay người bỏ chạy, người này không chút vận dụng võ kỹ đã không kém nó chút nào, lại thêm quyền ý loại này về nào vô cùng nó làm sao đánh lại, bỏ chạy tốc độ nhanh vô cùng. Vậy mà né kịp một quyền kia của Vũ Thiên Quân. Ê! Đứng lại cho ta. Vũ Thiên Quân thấy nó bỏ chạy thì có chút sửng sốt ngừng lại một chút cái kia cự điểu đã chạy ra gần trăm dặm lập tức giận tím mặt phi người rồi theo. Ta còn chưa biết nguyên nhân a. Ma luyện nhìn thấy cảnh này thì cũng kinh dị. Cái tiêu cự điểu chiến lực đã gần vô hạn thần chủ cấp cũng chỉ chịu được ba quyền của Vũ Thiên Quân, đây là do hắn không nghiêm túc à. Thế nhưng sau đó biểu hiện lại để cho ma luyện thở dài, hắn kinh nghiệm thực chiến vẫn rất kém à. Vũ Thiên Quân đang đuổi theo thì có một cái miệng lớn vô cùng như một cái hắn động táp về phía hắn. Thình lình là một cái thần chủ cấp ma thú. A, cái này cũng như phát điên. Vũ Thiên Quân tránh ra cái này miệng rộng quay lại nhìn nói. Cái tiêu cự điểu đã chạy phía xa xa. Hừ, chạy thật nhanh. Hắn nhìn cái cự điểu nói. E rằng cả cái này đàn ma thú chỉ có cự điểu là tỉnh táo. A, còn cái kia bạch sa. Hắn lập tức nhìn về phía thương thuyền. Cái kia đại trận đã sắp sụp đổ, ma thú số lượng cũng không giảm bao nhiêu, vẫn còn hơn 2 vạn con đang điên cuồng tấn công đại trận. Vũ Thiên Quân tránh cái kia miệng rộng thì lập tức có một cái cự vi đánh đến, thần chủ cấp ma thú đang tấn công Vũ Thiên Quân là một cái dị thú tương tự cá mập chỉ là đuôi lại giống đuôi bò cạp, không biết gọi là gì a. Liệt ma quyền. Vũ Thiên Quân vung quyền đánh thẳng cái đuôi. Ầm. Vũ Thiên Quân lập tức bị bắn ra ngoài hơn 10 dặm, tay có chút tê dần. Ha ha, cuối cùng cũng gặp một cái đối thủ. Không để ý tay truyền đến run run Vũ Thiên Quân hưng phấn cười nói rồi lao về phía cái kia ma thú. Ma luyện ở xa tùy thời xuất thủ bảo vệ Vũ Thiên Quân thấy cảnh này thì cũng giật mình. Tinh không cấp thiên tài được gọi là như vậy vì bọn hắn có thể làm được điều mà tu giả thông thường không dám nghĩ đến, đó là vượt cấp qua đại cảnh giới, thông thần cấp là không có khả năng đánh bại thần cấp đại năng. Thế nhưng có một số kẻ làm được, tinh không thiên tài là những kẻ thông thần cảnh có thể vượt cấp chém giết được thần cảnh đại năng. Thế nhưng bọn hắn có thể hay không lấy thần cảnh lục trọng chém giết thần chủ thì lại là vấn đề khác. Đến thần chủ đã là một cánh cửa mới, không những tuổi thọ kéo dài mà đem so với thần cảnh lục trọng đó chính là một trên trời một dưới đất, cho dù là tinh không cấp bậc thiên tài cũng không dám nói mình làm được. Về phần thần chủ cùng thần tôn, khoảng cách còn xa hơn a. Vũ Thiên Quân lúc này chỉ dùng khí lực đã không kém thần chủ bao nhiêu. Hắn như thế nào có thể không giật mình? Rắc. Đột nhiên một tiếng vỡ vụn đánh thức ma luyện suy nghĩ, cái kia đại trận thủ hộ bị phá hủy. Ma thú lập tức lao vào tấn công thương thuyền, chỉ là cái kia thần tôn Bạch Sa cùng hai cái thần chủ không thấy bóng dáng. Mọi người chớ hoảng loạn. Ma thú đã yếu đi rồi, chúng ta phải đoàn kết thì mới có khả năng vượt qua. Lão giả thần chủ rút ra pháp bảo là một thanh kiếm chém mấy cái ma thú xung quanh đối với mọi người nói. Hắn nói cũng không sai, bọn này ma thú điên công tấn công hộ trận đã tiêu hao không dưới ba thành, bọn hắn có khả năng vượt qua được nếu cái kia Bạch Sa cùng hai cái thần chủ không tấn công, thế nhưng có khả năng sao? Tiểu thư, luôn ở phía sau ta a. Lão ẩu lo lắng nói với Tam tiểu thư. Ùm. Tam tiểu thư biết tình hình nguy hiểm nên cũng không nói gì thêm, bám sát lão ẩu. A, mau cứu ta. Có người không cẩn thận bị ma thú táp chúng đau đớn hét lên. A, chết đi. 4. Các loại âm thanh võ kỹ, tiếng la hét, ma thú gào thét rất nhiều vang lên. Ở mũi thuyền ma luyện đứng không có cái nào ma thú đến gần, đúng hơn đến gần hắn ba trượng thì đã bị sức mạnh vô hình diệt sát. Cảnh tượng có chút quỷ dị tại vì xung quanh còn đang đánh loạn thì xung quanh hắn lại rất yên tĩnh, hắn còn đang chú ý phía xa Vũ Thiên Quân đang cùng cái kia thần chủ ma thú đánh nhau. Vũ Thiên Quân lúc này cũng chỉ dùng lực lượng thân thể cùng với ma tộc võ kỹ mà thôi, tạm thời ở hạ phong chỉ là cũng không nguy hiểm gì lớn. Bắt cái kia Bạch Sa. Đột nhiên Vũ Thiên Quân hét lớn giọng nói truyền đến thương thuyền. Chương 52, khuôn mặt ta rất đáng tiền. Thương thuyền bên trên, ma thú điên cuồng tấn công, với ưu thế về số lượng cũng như số lượng thần cấp cường giả nên ma thú lúc này đang chiếm ưu thế. Còn may có 3 cái thần chủ đang ở trên bầu trời chém giết đa số yêu thú nên bọn người mới có thể gắng gượng thế, nhưng hơn 2000 người lúc này chỉ còn chưa đến 1500 người. Chưa đến một khắc đã có hơn 500 người rơi vào miệng ma thú cùng bị thương a. Bắt cái kia Bạch Sa. Bọn người đang đau khổ trèo trống thì có một tiếng hét lớn vọng lại. Có người nhìn phía xa thì thấy một cái bóng trắng đàng cùng một cái kỳ dị ma thú. Là cái kia đeo mặt nạ. Hắn còn sống. Một người hét lên. Theo đó mọi người nhìn lại thuốc thấy đằng xa giao chiến kinh tâm động phách thậm chí không kém bên này. Cái kia ma thú là thần chủ cảnh a. Bọn hắn hít vào ngụm khí lạnh sau đó lập tức hưng phấn lên, đằng kia đang giữ lấy chủ lực của ma thú bọn hắn có hy vọng sống sót a. Bọn hắn lập tức nâng cao sĩ khí đánh trả lại ma thú đàn. Ma luyện không hiểu Vũ Thiên Quân muốn làm gì thế nhưng cũng theo lời hắn nhảy về phía cái kia đang ẩn nấp Bạch Sa. Hắn cũng muốn xem Vũ Thiên Quân muốn bắt nó làm gì. Hừ, cái này ma thú giống như bị điều khiển. Vũ Thiên Quân đang giao chiến thì ma anh bỗng nhiên nói. Bị điều khiển. Vũ Thiên Quân cau mày nói. Để ta đến. Ma anh nói rồi nắm quyền điều khiển bản thể. Tu vi của hắn nháy mắt hiện ra thần chủ hậu kỳ đỉnh phong rồi lập tức lại hư ảo, không biết cảnh giới. Ầm. Ngay khi ma anh nắm quyền điều khiển bản thể thì lập tức vung quyền đánh vào cái kia thần chủ cự vĩ. Lần này xem như bọn hắn ngang tay. Hừ, cho ngươi thấy thực lực của ta. Ma anh hừ lạnh, từ bên trong thể nội thái cổ ma khí bay ra bao quanh hắn hơn 10 trượng sau đó hình thành một cái cự nhân tạo thành từ ma khí cao tới 10 trượng lao vào cái kia ma thú. Ầm. Lại một lần va chạm chỉ là cái kia ma thú bị đẩy lui hơn 20 dặm mới dừng lại, dưới bụng có một cái lô máu đen xì, không ngừng có máu đen chảy ra như suối. Vũ Thiên Quân theo sát không bỏ. Hai tay ôm lấy cái kia to lớn vi hạt đạp bước lên không kéo theo cái kia ma thú rồi đập thẳng xuống nước. Ở ba, một cột sóng cao đến hơn 100 trượng theo cái kia ma thú bị Vũ Thiên Quân đập xuống nước thì hình thành làm động cả một vùng biển. Rất gây trùng kích thị giác. Chủ yếu đó là do cái này ma thú hình thể quá to lớn a. Giải quyết xong cái kia ma thú, Vũ Thiên Quân đạp bước quay trở lại thuyền, thương thuyền lúc này bết bát không thể tả, đuôi thuyền bị mất một mảng lớn, trên thuyền chỉ còn hơn 1000 người vẫn đang trèo chống ma thú tấn công, ma luyện thì lại không thấy đâu, bắt cái kia Bạch Sa hơi lâu a. Hừm. Vũ Thiên Quân nhìn thấy người chết hơi nhiều thì có chút nhíu mày, hắn không muốn nhúng tay thế nhưng để mặc bọn hắn chết lại không đành lòng a. Hắn lại vung quyền. Ầm. Ầm. Mỗi lần hắn vung quyền thì lại có hơn 10 cái ma thú tan thành hắc vụ, hắn vung hơn 100 quyền thì ngừng lại. Có chút chậm. Phần Thiên. Đây là một cái võ kỹ quần công sử dụng trên cơ sở hỏa diễm, Vũ Thiên Quân bấm vài cái pháp quyết, lấy hắn thái cổ ma mạch có thần hỏa thi triển Phần Thiên võ kỹ vô cùng đáng sợ. Rất nhanh lấy hắn làm trung tâm một loại xanh đen hỏa diễm không ngừng lan tràn ra hơn 100 trượng. Bất kỳ cái nào ma thú vào trong đó cũng lập tức bị hóa thành cho dù là thần cấp lục trọng ma thú cũng không ngoại lệ. Kỳ lạ là không cái nào hành khách trên thuyền bị đốt cháy. Hỏa diễm không ngừng lan tràn đến hơn 300 trượng thì mới dừng lại, xung quanh Vũ Thiên Quân lúc này chính là một mảnh hải dương hỏa diễm màu xanh đen rồi. A, chúng ta được cứu rồi. Thấy ngọn lửa màu xanh đen kia xuất hiện mà không chút nào tổn thương bọn hắn, có người hưng phấn hô lên. Ha ha, ta vậy mà sống sót qua đàn ma thú. Có người mừng đến rơi lệ. Là ma tộc cường giả. Có người kinh hô. Dù sao lúc này trên thuyền đang có một cái cao đến 10 trượng cự nhân tỏa ra ma khí nồng nặc.
A, cảm ơn đại nhân ra tay cứu giúp.
Cảm ơn đại nhân.
Bọn hắn lập tức cảm ơn không ngừng.
Dù sao sống sót qua tai nạn cũng đã may mắn lắm rồi a.
Hừ,
tu sửa chút đuôi thuyền cùng hộ trận đi. Ký này đàn ma thú còn chưa kết thúc đâu.
Vũ Thiên Quân Ma Anh lạnh lùng nói.
Cái kia Bạch Sa còn chưa bắt được làm sao có thể kết thúc?
Nhìn ma thú không biết sống chết lao vào biển lửa tan thành cho bụi hắn càng thêm nhíu mày. Ma thú cũng là một loại sinh linh, có người vậy mà không để ý bọn nó sống chết mà không ngừng để bọn nó tử vong. Hắn đã dấy lên cảm giác chán ghét người kia. Nếu có cơ hội hắn sẽ không để tên kia sống khá giả.
Trung bình là Vũ Thiên Quân hắn còn rất nhân từ a.
Hơn nửa canh giờ qua đi, một đám lại một đám ma thú lao vào biển lửa hóa thành cho bụi thì bên ngoài thương thuyền đã không còn ma thú nào, chỉ là không thấy hai cái thần chủ cùng cái kia Bạch Sa đâu, ma luyện cũng chưa trở về.
Ba cái thần chủ cũng đã quay trở lại thuyền nhìn Vũ Thiên Quân đang ở ma thể giật mình cũng có chút kiêng kỵ.
Vũ Thiên Quân đông nhiên nhìn về một phía hư không, hắn cảm ứng thấy có cường giả đến đây, cái thánh thần cùng hai cái thần tôn đang chạy đến rất nhanh.
Ha ha, cường giả của chúng ta thương hội đã đến.
Lão giả thần chủ như nhận được truyền tin thì cười to nói.
Đâu biết xung quanh hành khách nhìn hắn như ngu si, nếu không phải cái kia ma tộc cường giả ra tay đợi đến thương hội bọn hắn cường giả đến thì trên thuyền đã không còn ai rồi.
Ngay cả huyết đao thần chủ cũng không thèm nhìn bọn hắn.
Vụ.
Một tiếng gió nhẹ, theo đó ba bóng người lên thuyền, hai nam một nữ.
Cái kia thánh thần lại là nữ nhân.
Ra mắt Huyền Vân trưởng lão.
Lão giả, lão hổ cùng mấy cái thần cảnh của Huyền Minh thương hội lập tức cung kính chào cái kia nữ nhân.
Ma tộc.
Nàng nhìn qua Vũ Thiên Quân một cái rồi cũng không để ta nữa.
Tiểu thư đâu?
Nàng là hỏi lão hổ.
Tiểu thư đang trong khoang điều khiển, nàng có chút hoảng sợ, sẽ ra ngay.
Lão hổ cung kính nói.
Ừm.
Các ngươi bảo vệ tiểu thư an toàn.
Việc này ta sẽ báo lại.
Huyền Vũ ngàn nhạt nói.
Ách.
Việc này là nhờ vị kia ma tộc.
Lãi giả có chút khó nói chỉ Vũ Thiên Quân.
Ồ.
Không biết vị nào ma tộc bằng hữu a?
Có thể tán đi ma thân sao?
Huyền Vân kinh ngạc nhìn sang Vũ Thiên Quân.
Vũ Thiên Quân tán đi ma thể hiện ra một cái thân hình còn chưa lớn lên, áo trắng, mặt nạ trắng nói.
Không tiện báo danh.
A.
Là cái kia ban đầu ra khỏi thuyền.
Có người kinh hô.
Quả nhiên là hắn.
Cường đại như vậy không trách dám một mình đi vào ma thú đàn.
Có người hoảng sợ nói.
Một bên huyết đao tờ GANF chút thì run lên, còn may người này không nổi giận mà chém hắn A.
Không biết các hạ là cái nào ma tộc chi nhánh A.
Huyền Vân cười híp mí lại hỏi.
Không tiện khai báo.
Vũ Thiên Quân lạnh lùng nói.
Nữ nhân này là ngu ngốc A.
Bản thiếu gia đã đem mặt nạ lại còn muốn đi khai báo.
Ngươi.
Huyền Vân có chút tức giận. Từ khi nào trong tinh không này lại có người không cho bọn hắn Huyền Mịn thương hội mặt mũi a?
A.
Vân Di.
Đột nhiên một tiếng kinh hỉ vang lên.
Tam tiểu thư lúc này đi ra liền chạy lại gần Huyền Vân, dù sao vừa nãy cũng có chút hung hiểm.
Ê.
Tiểu thư,
ngươi không lo tu luyện đi mà cột rốn ra ngoài làm gì a?
Nhớ có gì bất chắc thì sao?
Huyền Vân có chút nghiêm khắc nói thế nhưng cũng không quá khó dễ nhận ra sủng lịch dành cho Tam tiểu thư ơn trong đó.
Kỳ hỉ.
Dù sao cũng có bà tại a.
Nàng lẽ lưới ôm cánh tay lão hậu thần chút nói.
Ngươi a.
Bọn người có chút bó tay với vị tam tiểu thư này rồi.
Nha.
Người không sao à?
Tam tiểu thư đang cười nói với bọn người thì thấy Vũ Thiên Quân đang dương sở đầu thuyền thì hỏi.
Dù sao nàng là tận mắt thấy người này đi vào ma thú đàn à, vậy mà không chút tổn hao gì đi ra.
Bản thiếu gia làm sao lại có chuyện?
Người đầu vô nước à?
Vũ Thiên Quân quay sang nhìn nàng nói.
Vị này cũng thích thần bí đi, mang cái kia khăn che cũng có tác dụng ngăn cản thần thức điều tra.
Thông thường tu giả sẽ không dùng thần thức mà đi điều tra người, dù sao cũng có chút vô lễ nên chỉ quét qua mộ cái mà không xem xét kỹ à.
Ồ, ta thấy ngươi đi vào ma thú đàn a?
Nàng ngạc nhiên hỏi.
Tên này hình như không biết đi vào ma thú đàn rất nguy hiểm đi.
Hả?
Mấy cái tiểu ma thú thì làm gì được ta?
Vũ Thiên Quân thú vị nhìn nàng hỏi.
Tiểu ma thú?
Nàng trợn mắt lên Vũ Thiên Quân.
Theo bọn hắn nói chuyện thì trên thuyền mọi người cũng đều hoảng sợ nhìn Vũ Thiên Quân, hóa ra với hắn ma thú đàn cũng không đáng kể a.
Còn xưng bản thiếu gia,
không lẽ thực còn rất trẻ đã có như vậy thực lực.
Là cái nào yêu người ta?
Vị thiếu gia này.
Huyền Vân lúc này mới chăm chú nhìn Vũ Thiên Quân. Vóc người cho thấy cùng lắm là 16, tu vi nàng không nhìn thấy, nếu quả thật hắn còn rất trẻ, nhìn như dáng vẻ của hắn thì tên này chính là một cái cự nghiệt bên trong các tinh không yêu người ta.
Dù sao có nhiều lao quái sở thích quái dị thích đóng giả thiếu niên đi lừa gạt mọi người, giống như nữ tu giả đa số đều muốn mình bề ngoài luôn trẻ đẹp, chính như nàng cũng nhà vậy.
Vũ Thiên Quân thấy bọn hắn như vậy thì cũng không muốn nhìn nữa.
A,
người sao thần bí như vậy?
Tam tiểu thư hỏi vấn đề không tốt lắm, xem ra muốn nhìn mặt hắn.
Xuy,
ngươi cũng che mặt sao lại nói ta?
Vũ Thiên Quân cũng không nhìn nàng nói.
Hắn nói làm cho mấy tên Huyền Minh thương hội cường giả lập tức nhíu mày.
Tên này cũng quá cuồng vọng a.
Nữ nhân giấu mặt cũng bình thường a.
Nàng không phục nói.
Hả?
Khuôn mặt ta rất đáng tiền.
Ngươi muốn xem thì đưa phí a.
Vũ Thiên Quân cười nói.
Hả?
Cái gì phí?
Ta cho ngươi.
Tam tiểu thư lập tức nói.
Tiền là cái mà thương hội có nhiều nhất a.
Ba cây thánh dược.
Tạm thế a.
Vũ Thiên Quân cười nói.
Hả?
Ba cây thánh dược.
Tam tiểu thư có chút hoảng sợ nói.
Tên này cũng thật dám nói.
Ha ha.
Vị công tử này cũng quá đề cao mình a. Huyền Vân nghe vậy cũng không quá để ý nữa nói, một cái gương mặt mà thôi, không nhìn thì cũng đâu có làm sao a. Tên này mở miệng nói ba cây thánh dược, quá để cao bản thân rồi. Ha ha, bản thiếu gia anh tuấn tiêu sái, ngọc tụ lâm phòng, người gặp người thích. Ngươi nói xem có phải rất đáng tiền? Vũ Thiên Quân cũng không để sĩ bọn hắn cười nhạo mà cười nói, hắn chỉ tiêu khiển một chút mà thôi. Ma tộc thiên tiêu ta cũng biết mấy vị, không biết vị thiếu gia này là đế sát hay ma thánh mấy vị tinh không thiên tiêu. Huyền Vân cũng nhận ra hắn là đang tiêu khiển chút mà thôi. Không phải, ta không biết bọn hắn. Sau này gặp chút cái gọi là tinh không thiên tài a. Vũ Thiên Quân khẳng định nói, hắn đã nghe nói đến tinh không thiên tài cái này danh tự chỉ là chưa gặp mà thôi, hắn nào đâu biết hắn đã gặp rồi đây. Không phải, Huyền Vân con ngươi có rút, vị này có lẽ cũng là một cái yêu nghiệt còn chưa như thế, hắn chỉ mới ra ngoài lịch lam mà thôi. Ồ, vị kia hắc bảo đi cùng ngươi đâu? Tam tiểu thư đột nhiên nói, dù sao Vũ Thiên Quân cũng là hai người đi cùng nhau, một hắc một bạch. Hửm, Vũ Thiên Quân lúc này đang vận dụng thông thiên nhãn tìm tung tích của hắn đây. Sau khi nhìn phía xa một hồi không thấy Vũ Thiên Quân nhìn xuống nước, hơn trăm trượng vẫn không thấy bóng dáng ma luyện. Hắn tiếp tục nhìn xuống, hơn 300 trượng bên dưới hắn nhìn thấy nước biển có chút không yên tĩnh. Quả nhiên đến 500 trượng hắn nhìn thấy ma luyện đang cùng một cái cự kình giao chiến, cảnh tượng rất đồ sộ. Thánh tổ cảnh ma thú cự kình. Bọn hắn giao thủ không ngừng nghỉ chút nào, lúc này đang ở trạng thái ngang tay a. Các ngươi không muốn chết thì lập tức rời đi. Vũ Thiên Quân đột nhiên nói với mấy người Huyền Vân cùng Tam tiểu thư. Hai tên kia nếu đánh lên mặt nước cái này thương thuyền còn không chịu được dư uy a. Sao phải rời đi? Tam tiểu thư không phục nói. Ha, các ngươi lúc nào cũng ngu như vậy a. Lúc trước ta thông báo cho các ngươi đàn ma thú đến cũng không chịu đổi hướng thuyền, bây giờ lại còn ở đây méo mó. Nữ nhân sao cứu ngu ngốc như vậy? Vũ Thiên Quân có chút không kiên nhẫn nói. Ngươi. Tam tiểu thư cùng Huyền Vân lập tức tức giận vô cùng, hắn đồng thời chửi cả hai người a. Hừ. Thánh tổ cấp đại chiến các ngươi cầu nguyện đi. Vũ Thiên Quân tung người nhảy ra khỏi thuyền đi vào không trung. Ngay khi đó sóng biển đột nhiên chấn động dữ dội như có cái gì đó phía dưới muốn đánh lên mặt biển. Thánh tổ cấp đại chiến. Huyền Vân run giọng nói. Tên kia nói không sai a. Các nàng lúc này rời đi có chút chậm. Ha ha, tiểu tử ngươi cũng lưu lại. Đột nhiên hư không vỡ ra, một cái trung niên đi ra vung tay hình thành một cái cự thủ vô về phía Vũ Thiên Quân. Các ngươi ngăn lại vùng biển này cũng là có mục đích a. Vũ Thiên Quân con người co rút lạnh lùng nói, ma thể lập tức hiện ra đấm vào cái kia bàn tay. Chương 53, cấm chế bí ẩn. Ma hải bên trong đang xảy ra đại chiến. Sóng biển ngập trời, ma luyện đang cùng cái kia cự kình đánh nhau đã nổi lên mặt nước. Ầm. Đột nhiên một tiếng va chạm mạnh vang lên làm cho ma luyện tách cái cự kình ra. Vũ Thiên Quân bị một kích đánh rơi vào sâu trong biển không rõ sống chết. Thiếu gia bốn. Ma luyện điên cuồng lao vào mặt biển tìm Vũ Thiên Quân, cho dù hắn lại nghịch thiên lúc này vòng chưa thể trực diện một kích của thánh tổ cảnh đại năng, cho dù người kia mới thánh tổ một bước cũng không được. Khắc. Vũ Thiên Quân được ma luyện mang ra mặt nước thì cũng họ ra một ngụm máu lớn, mặt nạ đã vỡ vụn, ma thân cũng đã nát, đã trọng thương. Lúc này hắn đang dùng ma khí che lại khuôn mặt. Ồ, không chết. Bí ẩn như vậy, ma tộc khi nào lại võ một cái yêu nghiệt như ngươi? Trung niên nam tử lại là nhân tộc. Hắn có chút kinh ngạc nói, tên kia cùng lắm mới thần chủ mà thôi. Hắn còn không xác định chính xác người này tuổi, thế nhưng chắc cũng không phải rất lớn. Người muốn chết. Ma luyện thấy Vũ Thiên Quân trọng thương thì giận tím mặt, thấy cái kia nhân tộc thánh tổ nói thì tức giận ngang nhiên xuất thủ đánh về phía hắn. Thưa không vỡ vụn. Ha ha. Kình huynh, chúng ta cùng thu thập cái này mà tộc a. Tên kia nhân tộc không chút sợ hãi cũng lao lên đối quyền với ma luyện. Tên này không đơn giản. Giải quyết nhanh một chút chúng ta rời đi. Cự kình cũng phát ra thanh âm nhảm cho hư không cũng rung động. Ha ha. Bằng hai người các ngươi cũng đang nói giải quyết bản tọa. Dám làm thiếu gia bị thương ngươi hôm nay dừng hòng rời khỏi đây. Ma luyện nhìn ra hai tên kia đều có thánh tổ một bước trung kỳ mà thôi, cùng cảnh giới với hắn thế nhưng hắn tự tin thần hồn của mình cường đại hơn bọn hắn nhiều. Phải xem mới được. Nhân tộc thánh tổ cũng không chút sợ hãi nói. Các người rời đi nhanh đi. Vũ Thiên Quân đối với thương thuyền nói. Bọn hắn ở đây chặn đường xem ra phía trước không đơn giản. Đa ta công tử nhắc nhở. Bọn ta lập tức rời đi. Huyền Vân lúc này cũng biết Vũ Thiên Quân thân phận bất phàm, không nói có thánh tổ cảnh hộ vệ bên cạnh, chỉ hắn tuổi còn trẻ. Rất trẻ đã có thể ngạnh kháng một kích của thánh tổ đại năng mà không chết, hắn thủ đoạn có chút đáng sợ. Ha ha, các ngươi đừng hòng có ai rời khỏi. Cái kia nhân tộc cười nói phân ra chút lực đánh về phía thương thuyền. Hừ, thiếu gia muốn bọn hắn rời đi các ngươi cản được. Ma luyện hừ lạnh cũng xuất thủ cản lại. Còn dám phân tâm? Cự kình thánh tổ chấp thời cơ ra tay hòng đánh lên hắn. Vương lên cự vĩ. Hừ, tưởng ngươi cờ đối thủ của bản tọa sao? Ma luyện hừ lạnh tay trái vung quyền đánh vào cự vĩ. Ầm. Bọn hắn lại tách ra. Thái thương thiên kỹ. Ma luyện lạnh lùng nhìn cái kia nhân tộc nói, cái kia nhân tộc thánh tổ con ngươi co rút, khuôn mặt âm trầm lại. Cái kia cự kình không chút phản ứng, bọn hắn hai người vậy mà cũng không áp được ma luyện. Thái thương ra sao? Vũ Thiên Quân cười quái dị, bọn hắn gặp nhau có chút nhiều a. Lần trước ở Hiến Gia Tinh bon hắn cũng phá hỏng kế hoạch của Thái thương ra a. Hắn đột nhiên nhìn về phía thương thuyền đã đi xa xa, trên thuyền có cái tam tiểu thư thân phận không đơn giản. Huyền Minh thương thuyền người bên trên nghe đây, ma thú đàn đột nhiên tấn công các ngươi là do có Thái thương gia thánh tổ suối giục a. Hắn đột nhiên hét lớn truyền âm đến cái kia thương thuyền. Cái kia nhân tộc thánh tổ khuôn mặt co rúm âm trầm vô cùng. Thái thương gia thánh tổ. Tốt. Huyền Minh Thương hội ta nhớ lần này. Huyền Vân lạnh lùng nói. Sau khi quay về nàng lập tức sẽ điều tra. Ngươi dám vu oan cho Thái Thương gia ta. Cái kia thánh tổ ầm trầm nhìn Vũ Thiên Quân nói. Ha ha. Các ngươi cấu kết với ma thú mà dám nói chuyện này không liên quan đến các ngươi. Quỷ mới tin các ngươi a. Ma Luyện cũng lạnh lùng nói. Hắc hắc. Chỉ là hồ nháo thôi. Một trưởng thúc này ta sớm muộn sẽ trả. Ta muốn xem ngươi Thái Thương gia có bảo hộ được ngươi. Vũ Thiên Quân lạnh lùng nói. Nếu không phải lúc nãy kịp thời tỏa ra một lớp luân hồi lực lượng bao quanh bản thể e rằng hắn còn biết bắt hơn nhiều. Hừ, ta lại đi sợ ngươi cái này tiểu bối. Tên kia lạnh lùng nói. Ha ha, được thiếu gia để mắt ngươi cuộc sống sẽ rất đặc sắc a. Ma Luyện cười lạnh nói. Cự Kinh cùng cái kia nhân tộc thánh tổ không hiểu. Ha ha, chúng ta đi thôi. Vũ Thiên Quân thấy hai tên kia cũng không có ý định lưu lại bọn hắn nữa thì ra hiệu cho Ma Luyện rời đi. Ở lại nơi này đã không có ý nghĩa a. Tốt. Ma Luyện một tiếng đáp ứng rồi lại gần quấn lên Vũ Thiên Quân biến mất. Ngươi tại sao không ra tay toàn lực? Nhân tộc thánh tổ tức giận nói. Hừ, ngươi nghĩ tên kia ra tay toàn lực, làm ầm lên làm bọn người khác cảm ứng thấy ngươi chịu được lửa giận của Phượng Thánh cùng ngươi lão tổ. Cự Kính biến hóa thành một cái trung niên cao gần một trượng da đen kịt nói. Còn may bọn hắn chưa phát hiện ra cái gì. Hắn nhẹ nhàng thở ra. Hừ, để cho Thái Thương gia ta kết thủ với Huyền Minh Thương hội thì sao? Do ngươi a, lại đi sử dụng Thái Thương gia bí kỹ. Hừ, ta nghĩ ngươi nên cẩn thận hai người vừa đi thì hơn. Tiểu tử kia chúng ngươi một kích mà bất tử. Bên cạnh lại có thánh tổ cảnh hộ vệ, thân phận tuyệt không đơn giản. Cự Kinh nói. Hừ. Thái Thương gia ta lại sợ bọn hắn. Hắn hừ lạnh nói. Vô cùng bá đạo. Cự Kinh cũng không nói gì nữa. Quay lại chỗ kia a. Nhân tộc thánh tổ thấy thế thì nói. Đi thôi. Cự Kinh cũng nói. Bọn hắn hai người rất nhanh biến mất. Sau khi bọn hắn biến mất không lâu, hư không lại hiện ra hai người. Đúng là đã rời đi trước đó Vũ Thiên Quân hai người. Thiếu gia. Chúng ta quay lại đây làm gì a? Ma Luyện có chút không hiểu hỏi. Ha ha. Bọn hắn ở đây chặn người không cho qua lại, chắc chắn phía trước có gì đó không muốn cho ai biết. Hừ hừ. Bản thiếu gia như thế nào cho bọn hắn phản nguyện? Vũ Thiên Quân cười xấu xa nói. Coi như đòi chút lợi tức a. Ma Luyện mắt sáng lên. Vậy chúng ta. Trước không đổi. Ta cần nhìn xem là cái gì rồi lại tính tiếp, dù sao nơi này chúng ta cũng không biết. Vũ Thiên Quân nhàn nhạt nói. Đợi ta chữa thương một chút. Hắn ngồi trên hư không điều tức. Chúng một trưởng khi nay hắn cũng bị thương không nhẹ a. Hai canh giờ qua đi Vũ Thiên Quân mới mở mắt ra, thở ra một ngụm khí trắng. Đã khôi phục hoàn toàn a. Hắn bắt đầu khởi động thông thiên nhãn nhìn xung quanh đáy biển. Hơn 6 canh giờ qua đi Vũ Thiên Quân mở mắt ra có chút quái dị. Không lẽ hắn đoán sai? Hắn vậy mà không thấy gì khả nghi a. Lạ nha. Sao lại không có? Hắn lẩm bẩm. Không đúng. Chắc chắn có gì không đúng. Hừm. Vũ Thiên Quân lâm vào suy nghĩ. Hắn lại tiếp tục vận dụng thông thiên nhãn cùng nguyên hồn, hắn đang tìm nơi có bảo vật cùng năng lượng tập trung. 2 canh giờ sau hắn nhìn phía tây xa xa mỉm cười. Ha ha. Cấm chế. Lại có cấm chế. Không trách khi nay tìm không thấy. Hắn nói. Hắn nhìn thấy nơi đó có 2 cái năng lượng tập trung vô cùng, bên cạnh đó còn một đám năng lượng khác, theo hắn nhìn thấy thì có 2 cái siêu cấp đại năng cường đại vô cùng, còn có 4 cái khác e rằng còn cường đại hơn Ma Luyện, mặt khác có 6 cái có lẽ cùng Ma Luyện như thế thánh tổ một bước. 12 cái thánh tổ. Bọn hắn đang phá cái kia cấm chế a. Vũ Thiên Quân lập tức suy đoán. Hắc hắc. Các ngươi giấu được sao? Cùng lúc đó ở nơi Vũ Thiên Quân nhìn thấy, 2 cái lão giả đang không ngừng bấm pháp quyết đồng nhiên cùng lúc nhìn về phía hư không. Phượng Minh. Một lão giả nhìn tên còn lại nói. Có lẽ có người đã phát hiện ra chúng ta. Mau lên một chút. Càng sớm chúng ta thu lợi được càng nhiều a. Lão giả còn lại nói. Người kia có thể giấu được bọn hắn e rằng cũng không đơn giản. Húng chi ban nãy bọn hắn cũng cảm thấy đó là loại nào đó thần thông khí tức. Người kia e rằng ở rất xa. Đến được đây cũng mất không ít thời gian. Bọn hắn cũng không nghĩ quá nhiều nữa mà tăng thêm tốc độ hóa giải cấm chế. Ở đây ngoài bọn hắn còn có gần 100 người tu vi đều từ thần cảnh trở lên. Chủ yếu đều là những người trẻ tuổi a. Vô cùng đáng sợ. Hừm. Đáng sợ. Có lẽ đã cảm thấy ta. Vũ Thiên Quân con người co rút lại. Ha. Không muốn để ý sao. Nhị hộ pháp. Ngươi đi một chuyến. Hắn quay sang Ma Luyện nói vài cái gì đó. Này. Ma Luyện có chút giật mình nói. Đi đi. Vũ Thiên Quân cười cười. Vậy thiếu gia. Ha ha. Yên tâm. Ta không dễ chết như vậy. Đi nhanh đi. Bọn người kia rất nhanh sẽ thành công. Hắn ý nói bọn kia đang phá giải cấm chế a. Ma Luyện cũng hơi ngần ngại chút. Được. Trong 10 ngày ta sẽ quay lại. Hắn rất nhanh quyết định rời đi. Ha ha. Ta thật muốn xem bên trong cấm chế là gì a. Có thể ngăn cản ta thông thiên nhãn nhìn qua tất không đơn giản. Vũ Thiên Quân một mình cười cười nói. Hai người kia không biết là cái gì cảnh giới a. Chương 54, động phủ bí ẩn. 5 ngày qua đi tại nơi từng bị ma thú đàn tấn công thương thuyền lúc này xuất hiện 3 người. 3 cái xe rách hư không mà đến, khí tức thâm sâu như biển. Thình lình là 3 cái thánh tổ. Một trung niên cùng 2 cái lão giả. Theo Huyền Vân nói thì chính là nơi này a. Một người trung niên nói. Hửm. Không sai. Tử vong khí tức vẫn còn. Một cái lão giả cảm ứng một chút nói. người kia nói phụ cận chỗ này có bảo vật xuất thế bị Thái Thương gia cùng ma thú đại năng giấu giếm a. Cái còn lại lão giả cũng nói,
hừ,
bọn hắn đang chặn giết chúng ta Huyền Minh Thương hội thương thuyền, nếu không phải có hai cái ma tộc kia ra tay e rằng chúng ta tổn thất không nhỏ. Tam tiểu thư còn có khả năng vẫn lạc. Cái kia trung niên hừ lạnh nói,
chuyện này để sau đi.
Cái kia ma tộc không cần lừa chúng ta, hướng tây a.
Chúng ta đi.
Một cái lão giả nói,
bọn hắn ba người xác định một chút phương hướng rồi rời đi.
Trong ba ngày có không gần 10 tốt người đến đây rồi cùng đi về phía tây, bọn hắn không có cái nào không phải là thánh tổ cảnh đại năng, thậm chí còn có mấy cái hậu kỳ thánh tổ. Loại này cấp độ cường giả đã không biết bao nhiêu năm không xuất thế a. Đến ngày thứ 10 thì đã có 20 tốt cường giả đến đây, có rất nhiều chủng tộc khác nhau. Bên ngoài Ma Hải có một cái tin tức kinh người đã truyền đi trong 10 ngày này, đó là bên trong Ma Hải xuất hiện cơ duyên có thể giúp thánh tổ đại năng đột phá đến tầng thứ cao hơn. Ngay khi tin tức này truyền đi, Huyền Minh Thương hội thánh tổ đã lập tức đi vào Ma Hải. Việc này làm cho nhiều người tin tưởng thêm cái kia tin tức dẫn đến có không ít lãi quái vật xuất thế. Như kiểm chứng việc này, qua 10 ngày kể từ khi tin kia truyền ra, bên trong Ma Hải truyền đến tiếng nổ mạnh. Một cột sáng màu xanh phóng lên trời, sau đó nghe nói có thánh tổ đại chiến xảy ra, không biết có phải tranh đoạt cơ duyên hay không a. Vũ Thiên Quân ở cách xa cái kia cột sáng cũng hơn 3 triệu dặm thế nhưng vẫn cảm thấy cái kia cột sáng uy năng kinh khủng không biết là cái gì, sau khi cột sáng xuất hiện hắn cũng cảm thấy năng lượng cuồng bạo xung kích, đây là có đại năng giao thủ a. Hắn đã đợi ma luyện ở đây đến ngày thứ 12 rồi. Lúc này hắn quyết định không đợi nữa mà đi về phía cột sáng, hắn muốn xem đó là cái gì. Sau khi phi hành gần 3 canh giờ hắn đã đến gần cột sáng, ở đây lúc này đã tụ tập rất nhiều chủng tộc ở xung quanh, yếu nhất cũng có thông thần tu vi. Hắn đi đến đám đông cũng không kinh động kẻ nào, dù sao sử dụng mặt nạ che mặt cũng không mấy đặc biệt. Nghe nói cái này là một cái cổ xưa động phủ không biết thời đại a. Một người nói, hắn cũng không phải nhân tộc mà là yêu tộc thần cảnh.
Hình như là do có cường giả vô tình đụng phải nên mới phát hiện ra nó.
Ngu ngốc. Việc lần này là do Thái Thương gia cùng ma thu tộc đàn làm. Bọn hắn ban đầu là muốn kín đáo làm thế nhưng vô tình có thương thuyền của Huyền Minh Thương hội đi qua, mấy người kia vì không muốn lộ tiếng gió nên muốn tiêu diệt cả cái thương thuyền, ai ngờ giữa đường nhảy ra hay cái ma tộc cường giả nên cái kia thương thuyền thoát nạn, sau đó lại có thánh tổ đến đại chiến với cái kia ma tộc không biết kết quả thế nào. Sau đó vị kia ma tộc không biết vì sao lại biết chuyện của Thái Thương gia bọn người nên mới truyền tin ra ngoài Ma Hải. Một người vậy mà hiểu hầu hết mọi chuyện đứng ra giải thích.
Thế ba, không phải nói Thái Thương gia cùng ma thú đại năng liên thủ sao?
Có người hít khí lạnh nói.
Không biết.
Thế nhưng không biết mấy cái cự đầu đạt thành cái gì hiệp nghị, cho đến lúc này còn chưa có ai vào cái kia động phủ.
Người kia lại nói.
Ta nghĩ là do bọn hắn không nắm chắc đi vào nên chưa đi vào mà thôi.
Ha ha.
Các ngươi không thấy cái kia cổ sáng uy áp à?
Tiến đến gần nó e rằng thánh tổ cũng không thể cử động, cái kia ma tộc nói là có cơ duyên vượt qua thánh tổ cũng không phải không có khả năng à.
Một người không thường nói.
Mấy cái suy đoán ngu ngốc à?
Ồ.
Không biết huynh đài có cái gì ý kiến?
Có người hỏi hắn.
Tình huống cụ thể ta không rõ thế nhưng muốn vào cái này động phủ chắc phải chờ cái kia uy áp tán đi đã a.
Người kia lại nói.
Có mấy vị siêu cấp thánh tổ tại, chúng ta không biết còn được chút gì không a.
Một người thở dài nói.
Nghe chúng nhân bàn luận Vũ Thiên Quân có chút suy đoán.
Muốn vào cái kia động phủ là có giới hạn a.
Hắn lập tức mở ra thông thiên nhãn nhìn phía dưới có sáng, dù sao cái kia cấm chế đã bị thủng một lỗ a.
Ồ.
Lực lượng áp chế.
Đây là Vũ Thiên Quân nhìn thấy đầu tiên.
Sau khi vận dụng thông thiên nhãn hắn cũng chỉ nhìn được bên trong cột sáng chưa đến 3 trượng mà thôi, có lực lượng nào đó ngăn cản hắn nhìn vào.
Hừm,
xem ra bên trong có áp chế tu vi,
chỉ có một giới hạn nhất định mới có thể đi vào a.
Hắn nỉ non.
Bên ngoài cột sáng hơn 10 dặm lúc này đang đứng một nhóm thánh tổ cảnh đại năng.
Bên trong là có hạn chế tu vi.
Các ngươi định làm sao?
Một vị nói.
Nếu có người biết bọn người này thì sẽ giật mình vô cùng a.
Bọn hắn đều là thánh tổ bước thứ 7 trở lên, có tới 9 vị nhiều.
Hừ,
bọn ta là ban đầu phát hiện. Để người của chúng ta vào trước.
Một người khác cũng nói.
Gắn là ma thú hóa hình.
Hừ.
Các ngươi lần này suýt nữa làm tổn thương Tam tiểu thư, đợi hội chủ xuất quan xem các ngươi có ai khá giả.
Mộ người trung niên nói.
Hắn chính là cái kia trong ba người của Huyền Minh Thương hội.
Ha ha.
Vậy thì lại làm sao?
Nếu các ngươi phát hiện thì chắc.
Chắn còn làm hơn chúng ra a.
Một người khác hử lạnh nói.
Hừ.
Thái Thương kinh thiên ngươi cứ chờ xem.
Đừng tưởng chúng ta sợ ngươi Thái Thương gia.
Trung niên hử lạnh nói.
Ha ha.
Tùy thời phục bồi.
Ta Thái Thương gia trước nay chưa bao giờ sợ khiêu chiến.
Bớt đi một cái thương hội tinh không vẫn còn ba cái a.
Thái Thương kinh thiên không chút e sợ nói.
Bọn hắn Thái Thương gia quả thật có tư bản để kiêu ngạo a.
Thôi được rồi a.
Chuyện này để các ngươi bàn sau.
Cái này động phủ e rằng đã rất lâu rồi.
Bài xích thánh tổ cảnh, nói cách khác tối đa chỉ có bán bộ thánh tổ có thể đi vào thế nhưng chắc chắn sẽ rất hung hiểm cho nên ta kiến nghị chỉ để cho thánh thần trở xuống đi vào a.
Một cái lao giả nói.
Hắn giữa trán có một cái vết nước, hắn là một cái thiên nhân tộc thánh tổ.
Vậy sao?
Vậy chúng ta riêng phần mình gọi đến từ thế lực của mình a.
Một cái khác nói.
Còn bọn người kia.
Một khác nói.
Hừ.
Cứ để bọn hắn vào.
Bên trong hung hiểm không biết để cho bọn hắn làm kẻ dò đường a.
Một người hừ lạnh nói.
Mấy người khác cũng không chút phản đối.
Dù sao có bọn hắn tại, nếu bên trong thật có bảo vật bị bọn người này đoạt được thì giết là được.
giết người đoạt bảo đã không phải chuyện hiếm thấy đối với tu giả. Ta xem cái này uy áp cũng phải 3 ngày mới có thể giảm đi. Nơi này ngoại giới cũng đã biết e rằng sẽ rất nhiều người đến đây a. Ta thấy nén hạn chế người vào. Đến lúc đó rồi lại nói đi. Bọn hắn im lặng riêng phần mình truyền lại thông tin cho thế lực của mình cử cường giả đến đây, có không ít yêu nghiệt sẽ hàng lâm a. Mọi người nghe đây. Mấy vị đại nhân nói, còn có 3 ngày nữa mới có thể đi vào cái này đạo phủ, chỉ có thánh thần cùng thánh thần trở xuống mới có thể đi vào cái này đạo phủ. Người nói là một cái thánh tổ đại năng a. Nơi này tập trung cường giả các tộc chuyển yếu cũng là thần cấp nên đa số người ở đây hưng phấn không thôi a. Hừm. E rằng không đơn giản như vậy a. Một người nói. Ha. Bọn hắn định cho chúng ta làm pháo hôi dẫn đường a. Bọn hắn nếu đã để chúng ta vào chắc cũng không biết bên trong có gì. Hắc hắc. Cầu phú quý trong nguy hiểm a. Không lâu nữa sẽ có không ít tinh không cấp thiên tài đến a. Bọn hắn rất ít xuất hiện. Một người hưng phấn nói. Xem ra bởi này sẽ là sân khấu của bọn hắn a. Cũng chưa hẳn. Bọn hắn càng kiêu ngạo chúng ta càng có nhiều cơ hội. Húng chi chúng ta tán tu người đông chưa chắc đã sợ bọn hắn. Nhắc đến tinh không yêu nghiệt nơi đây có nhiều người có hơi e ngại, bọn hắn dù sao cũng là lấy cùng giai xương vương, có cái nào đơn giản à? Vũ Thiên Quân một bên nghe thì cười híp mí đánh giá. Hắn rất muốn xem cái gọi là tinh không yêu nghiệt à. Thời gian rất nhanh qua đi, ở gần cột sáng đã tập trung rất nhiều người cảnh giới không đều thế nhưng đều là thần cấp cường giả, nơi này trở thành một điểm sáng của tinh không à. Thu hút rất nhiều cường giả, đặc biệt là thanh niên cường giả, tinh không cấp yêu nghiệt cũng đã đến hơn 10 vị, ẩn nấp mà đến chỉ sợ cũng không ít ta. Đến ngày thứ 3 khi mọi người đang hưng phấn chờ đợi thì đột nhiên dị biến nảy sinh, cột sáng đột nhiên nổ tung hình thành vô số điểm sáng rơi vào mọi người xung quanh, những điểm sáng bay đi hơn triệu dặm thì mới ngừng lại, theo đó có vô số người đột nhiên tiêu thất để cho mọi người không hiểu. Ở một nơi sâu trong ma hải, trên một cái vô cùng rộng lớn đại lục, ở trung tâm cái này đại lục có một cái quần thể cung điện rất lớn. Lúc này bên trong một cái mật thất ở sâu trong lòng đất có một cái lao giả đang ngồi, hắn đột nhiên mở mắt nhìn lên ánh mắt có chút kinh hỉ. Thái cổ thanh hỏa khí tức, hắn lẩm bẩm rồi biến mất ở. Trong mật thất như chưa từng tồn tại. Chương 55, bán bộ hỗn độn cảnh thể nội thế giới. Ma hải nơi động phủ bí ẩn. A, chuyện gì xảy ra? Bọn hắn đâu bốn? Có người nhìn thấy bên cạnh mình mấy người biến mất hài giật mình hoảng sợ nói. Không biết. Theo cái kia cổ sáng nổ tung thì biến mất. A, hình như bọn hắn đều còn rất trẻ. Có người nhận ra đặc điểm chung của những người mất tích nói. A, không lẽ cái này động phủ lựa chọn còn theo tuổi của tu giật sao? Ở một chỗ khác, kẻ đây đứng mấy người khí tức thâm sâu như biển đang nghe một người báo cáo. Theo như chúng ta nhận được tin tức thì những người biến mất đều là 200 tuổi trở lại đây. Mấy vị tinh không thiên tài đều biến mất cũng với gần vạn người ở đây biến mất, xa hơn thì cũng ra không biết chính xác thế nhưng biến mất người sẽ không ít hơn 2 vạn. Một tên thánh tổ một bước cung kính nói với mấy đằng trước. Được rồi. Xem ra cái kia động phủ là lựa chọn truyền thống A. Không lẽ là cái nào đó đại năng để lại truyền thừa? Có thể bài xích chúng ta e rằng hắn. Một người thở dài nói. Hắc hắc. Nếu là như vậy. Chỉ cần không phải là người bên trong chúng ta thì chỉ cần kẻ nhận được truyền thừa xuất hiện lập tức chu sát ta. Một người lạnh lùng nói. Hắn thân thể mà xanh, không biết là cái nào chủng tộc. Hừ. Các ngươi La Sát tộc vẫn cứ thích cùng sát như vậy. Nếu tên kia đã để lại truyền thừa còn sợ có người cướp hắn truyền thừa. Ngu xuẩn. Một cái khác chào phùng nói. Phượng Linh Thần ngươi không cần xỉa sói ta. Hắc hắc. Phượng Thánh Huynh e rằng sẽ đồng ta với ta. Hừ. Không cần lôi ta vào. Cái kia Phượng Thánh hừ lạnh. Bọn hắn đều là Phượng tộc chỉ khác một tu linh khí một tu ma khí mà thôi. Được rồi. Dù sao cũng chỉ là suy đoán. Trước chờ đợi a. Một danh khác nói. Dù sao bọn hắn lúc này cũng không làm được gì a. Bọn hắn vào không được cái kia động phủ. Lúc này ở nơi thương thuyền từng bị đàn ma thú tấn công trên không trung đột nhiên xuất hiện một lão giả như thể hắn vốn đã ở đây từ trước. Là nơi này. Thái cổ thanh hỏa khí tức phát ra từ đây. Xem ra đã rời đi. Lão giả cảm nhận xung quanh chút nói. Hửm. Chỗ kia là nơi phát ra tin tức có cơ duyên vượt qua thánh tổ cấp A. Một đám ngu ngốc. Không biết tên kia có ở đó không. Lão giả nói tên kia dĩ nhiên là phát ra thái cổ thanh hỏa giả. Đây là chỗ nào? Vũ Thiên Quân có chút chóng mặt đánh giá xung quanh. Một mảnh thế giới tươi đẹp a. Cây cối xanh tốt, chim chóc bay nhảy, có một chút tiểu yêu thú. Không khí có gì đó rất khác ngoại giới, một loại khí không phải linh khí cũng không phải ma khí, có chút cao cấp hơn chỉ là hít vào càng thêm thoải mái, tu vi còn muốn tăng lên. Rất kỳ diệu. E rằng chúng ta bị cuốn vào cũng không phải cái gì động phủ mà là thế giới thể nội của cái nào đó đại năng a. Nguyên hồn truyền đến tin tức. Cái kia khí có lẽ là hỗn độn hình thức ban đầu. Mà anh cũng lạnh lùng nói. Thử. Hỗn độn khí. Chúng ta đang trong thể nội thế giới của một cái hỗn độn cảnh. Vũ Thiên Quân con người co rụt kinh sợ nói. Có lẽ không sai. Nếu cái kia hỗn độn khí không phải đã vô chủ chúng ta cũng không thể hấp thụ. Mặt khác người này có lẽ còn chưa phải chính thức hỗn độn cảnh. Nguyên hồn phân tích. Nó hầu như đã nhận được đầy đủ truyền thừa của thái cổ thần tộc cùng cảnh giới tu luyện A. Ý gì? Vũ Thiên Quân nhíu mày. Hắn chưa nhận được dung truyền thừa đầu đủ A. Người này đã chết. Hắn tuy rằng đã diễn sinh ra hỗn độn khí hình thức ban đầu thế nhưng hắn không nắm giữ trung cực lực lượng nên chưa đạt đến chính thức hỗn độn cảnh, xem như một cái nửa bước hỗn độn cảnh. Ta nghĩ Lao Ma trước đây cũng đạt đến cảnh giới này. Lần này đến Ma Anh đến giải thích.
biết là cái nào chủng tộc sao? Vũ Thiên Quân nhíu mày, hắn không nghĩ đơn giản như vậy a. Tinh không đang sáp nhập lại đột nhiên xuất hiện cái này thể nội thế giới không phải quá trùng hợp đi. Không biết, chúng ta đang trong thể nội thế giới của hắn, không cảm nhận được chút nào. Nguyên Hồn nhàn nhạt nói. Vũ Thiên Quân nhíu mày, cảm giác ngồi trong tay người khác hắn rất không thích a. Xem ra không chỉ ta bị ép vào nơi này. Vũ Thiên Quân cảm thấy cách đây không xa có một cái tu giả, chỉ có thông thần cảnh mà thôi. Đi xem một chút. Đợi một chút. Tình huống có chút không đúng. Mà anh đột nhiên nói. Hửm. Vũ Thiên Quân cũng cảm thấy không đúng. Tên kia thân thể đang bị lực lượng nào đó làm suy bại rất nhanh. Tóc nhanh biến trắng, tinh khí thần biến mất rất nhanh sẽ tử vong. Là thời không lực lượng. Đã tới thời không chi vực. Nguyên Hồn ngưng trọng nói. Ta sinh mệnh lực lượng cũng mới miễn cưỡng đạt đến thế chi cảnh, gặp cái kia thời không lực lượng ăn mòn có lẽ cũng không chịu được lâu. Mà anh cũng ngưng trọng nói. Tên này lĩnh ngộ thời không lực lượng a. Nguyên Hồn ngươi có thể cảm ngộ nó sao? Vũ Thiên Quân ánh mắt lóe lên nói, ta mới đại đến ý cảnh nhất đoạn, muốn lĩnh ngộ nó mất không ít thời gian a. Nơi này có rất nhiều bảo vật. Nguyên Hồn nói, hửm, trước thu mấy cái thánh dược a. Ta cảm thấy cái kia Xích Thiên Thảo khí tức. Nguyên Hồn lại nói, hử, thánh dược. Vũ Thiên Quân có chút kinh dị. Tốt, đi một chút. Dù sao cũng còn thời gian. Cái này thế giới thể nội vậy mà đưa hắn đến đây chắc cũng không phải trùng hợp. Hắn tin có rất nhiều người cũng như hắn bị truyền đến đây, chỉ là sẽ có chút hạn chế. Hắn đạp bước lên không trung bay về phía cái kia Xích Thiên Thảo thánh dược khí tức. Hắn lúc này cần Xích Thiên Thảo hơn nhiều so với các loại thánh dược khác a. Ha ha, ta thật may mắn quá. Tại đây còn nhìn thấy thánh dược. Một cái giọng cười hương phấn vang lên. Đây là một cái thiếu niên hắc y liễu, một hồng răng trắng voi cũng tuấn mỹ, chỉ là hắn ma khí cùng yêu khí tỏa ra vô cùng đáng sợ. Lúc này hắn đang đứng ở một cái khe núi vô cùng lớn, bên dưới vậy mà có 8 cây dạng cỏ màu xanh tỏa ra linh khí bức người, chính là thánh dược Xích Thiên Thảo. Hả? Lại gặp ngươi. Đột nhiên một giọng nói hàm xúc vui vẻ vang lên. Một cái bạch y mang mặt nạ màu trắng đạp không chậm chậm mà đến, không phải Vũ Thiên Quân thì còn là ai? Ngươi. Hắc y thiếu niên nhìn thấy người đến thì con người co rút lại. Tên kia chính là người mấy ngày trước làm hắn chật vật mà chạy lĩnh nộ quyền ý đáng sợ thiếu niên. Hắc y thiếu niên không phải ai khác chính là cái kia hắc cự điểu từng giao chiến với Vũ Thiên Quân ở Ma Hải a. Xem như có duyên. Cái này thánh dược ta cần, ngươi đi đi. Điều hình. Vũ Thiên Quân cười cười. Ngươi. Không cần khinh người quá đáng. Thiếu niên giận tím mặt nhưng cũng không dám lao lên. Tên kia đáng sợ hắn đã thử qua, e rằng mấy tên kia cũng chưa chắc làm gì được tên này, nên biết hắn cũng là một cái tinh không cấp thiên tài à. Được rồi. Cái này thánh dược ta muốn, méo mó ở đây làm gì? Đi về phía đông có cái thánh dược coi như là bồi thường cho ngươi. Vũ Thiên Quân có chút không kiên nhẫn nói. Hắn không muốn dây dưa với tên này à. Ta tại sao phải tin ngươi? Hắc Y thiếu niên nói. Ta đâu cần lừa ngươi. Việc lừa người khác ta khinh thường, huống chi bản thiếu gia lúc này không rảnh nói chuyện với ngươi, không đi ta đánh đến ngươi rời đi là được. Vũ Thiên Quân nhàn nhạt nói, một bộ muốn động thủ a. Ngươi có giỏi lưu lại họ tên. Hắc Y thiếu niên lùi lại một cái tức giận nói. Điều huynh nhớ kỹ a. Ta họ Vũ. Vũ Thiên Quân lại cười cười nói. Hừ. Ta họ Phượng. Không phải Điều. Thiếu niên hừ lạnh rồi quay người rời đi, tập hợp mấy tên kia hắn sẽ trả thù này. Ha ha. Không hẹn gặp lại a. Vũ Thiên Quân cười nói. Hắn không muốn chiến là do lúc này hắn chưa rõ nơi này, không trùng cũng có chút không đúng, nhờ thật ra tay cái kia thời không lực lượng lại hiện ra hắn cũng bó tay. Chương 56, ta ghét nhất thái thương ra người. Tâm loại thánh dược. Không sai biệt lắm. Hai ngày qua đi Vũ Thiên Quân dừng lại ở một cái sơn động nói. Vừa rồi ở bên trong cái này sơn động hắn lấy được 2 cây thánh dược cùng loại. Tổng cả hắn lấy được 8 loại thánh dược với hơn 40 cây, nếu không biết ngoại giới biết hắn thu nhiều như vậy thánh dược sẽ có bao nhiêu điên cuồng. Dù sao thánh dược đó là hiếm thấy vô cùng, cũng phải hơn 50 vạn năm mới có cơ hội hình thành, tiền đề là nó không bị ngắt lấy a. Xích Thiên Đan đã đủ vật liệu. Hắc hắc. 8 cây Xích Thiên Hảo. Ít nhất cũng là 80 viên Xích Thiên Đan, ha ha. Vũ Thiên Quân cười có chút hưng phấn. Xích Thiên Đan hắn thiếu chủ yếu là Xích Thiên Thảo mà thôi, cái này thánh dược vô cùng có khó tìm a, hắn cũng tin tưởng bản thân có thể luyện một lò đan dược đều thành đan 12 viên, Xích Thiên Đan đã không phải vấn đề. Chỉ cần hắn luyện được thánh tổ cấp đan dược lập tức sẽ luyện được a. Còn phải tìm chứa thế giới lực vật phẩm, hy vọng có thể tìm được thế giới thạch tin tức a. Vũ Thiên Quân có chút thở dài, dù sao ngoài ta muốn thu được đầy đủ Xích Thiên Đan dược liệu chủ yếu đã làm hắn thỏa mãn rồi, thế giới đan còn phải xem cơ duyên thôi. Hừm. Chỉ cần ta đột phá thần tôn, lúc đó kế hoạch của chúng ta sẽ bắt đầu a. Ma anh lạnh lùng nói, chỉ cần hắn hay chính là ma mạch đột phá thần tôn thì có thể vận dụng thế giới lực, khi đó sẽ không quá lâu hắn sẽ đến thánh tổ cấp luyện đan sư. Hắc hắc, để một đám thánh tổ hậu kỳ đi làm việc, ta thật muốn xem là kẻ nào năm đó xúi dục người ám toán ta Vũ gia. Vũ Thiên Quân lạnh lùng nói, hắn mục tiêu lúc này chỉ có 2 cái chủ yếu là báo thù cùng cứu mẫu thân rồi tập hợp tộc nhân lại, sau đó hắn muốn cho Vũ gia đặt chân tinh không như các đỉnh cấp thế lực hiện nay, thậm chí để cho cả tinh không nhắc lên Vũ gia hắn chỉ có kính sợ mà thôi. Ầm. Đột nhiên một tiếng nổ mạnh vang lên. Cách chỗ hắn đang đứng vài vạn dặm đại địa bị phá vỡ, một cái đại điện hiện lên mặt đất phát ra hào quang vạn trượng rất gây chú ý, rất nhanh đã có rất nhiều người đi về phía đại điện. Xem một chút ta.
Vũ Thiên Quân đạp bước không trung bay nhanh về phía đại điện. Không lâu sau Vũ Thiên Quân đến cái kia đại điện, lúc này bên ngoài đại điện đã đứng hơn 100 người phân thành mấy nhóm thế lực, những kẻ đứng đầu đều có thần chủ tu vi. Không những thế cũng còn rất trẻ. Hắn nhìn thấy một cái người quân a, là cái kia Hắc Y thiếu niên. A, Điều Hình, chúng ta lại gặp mặt. Vũ Thiên Quân cười nói. Hắc Y thiếu niên thấy Vũ Thiên Quân đến thì mặt đen lại, quay sang nói với tên đứng đầu trong nhóm hắn, là một cái thần chủ. Tên kia nghe xong có chút kinh ngạc nhìn sang Vũ Thiên Quân. Không biết vị huynh đệ này danh tính là? Tên kia thần chủ nói. Họ Vũ. Vũ Thiên Quân ngàn nhạt nói. Ồ, Vũ huynh, không biết có thể hay không trả lại đồ cho Ma Phượng Thánh Cung ta? Thanh niên thần chủ nói. A, ta khi nào cầm đồ của Ma Phượng Thánh Cung? Điều huynh không nên nói bậy a. Vũ Thiên Quân cười cười nói. Ta họ Phượng. Hắc ta thiếu niên tức giận nói. Ngươi nói ta lấy đồ của Ma Phượng Thánh Cung ngươi. Vậy các ngươi đều là điều a? Vũ Thiên Quân đổi giọng. Ta đã lâu chưa ăn thịt, nghe nói thịt chim loại yêu thú rất rất ngon. Không biết chim loại ma thú thế nào? Hắn quái gì nói? A, ngươi là không giao ra đúng a? Thần chủ thanh niên lạnh lùng nói. Ngươi giống như không biết ta a? Hả? Ngươi rất nổi tiếng a? Ta tại sao cần biết ngươi? Vũ Thiên Quân có chút kinh ngạc. Tên này không lẽ rất nổi tiếng? Ngươi! Thanh niên thần chủ giận dữ lập tức liền xuất thủ. Hắn bàn tay hóa đao chém về phía Vũ Thiên Quân hóa thành một cái hắc nhận. Ồ! Lợi hại a! Vũ Thiên Quân cũng lấy tay vị đao chém ra một cái nguyệt nhận. Cũng không có tiếng va chạm quá lớn, hai cái công kích tiêu khử vô hình để cho mọi người ở đây mắt lóe lên. Người này không đơn giản a. A, nguyên lai là có chút thực lực, không trách dâm tiêu ngạo như vậy. Thanh niên thần chủ giọng nói lạnh xuống nhíu mày nói. Hả? Người cũng không đơn giản a. Ta ghi nhớ ngươi họ Phượng. Vũ Thiên Quân có chút nghiêm túc nói, dù sao cường giả cũng nén nhận được từ hắn tôn trọng a. Chỉ là cái kia Ma Phượng Thánh Cung đồ vật gì đó ta không rõ, nếu đã là đồ của ta các ngươi lấy được sao? Hắn tự tin nói. Vị này Vũ đạo hữu không biết là từ đâu đến a? Đột nhiên một giọng nữ chen vào. Nàng cũng có thần chủ tu vi, bọn người này có lẽ thân phận không đơn giản. Ồ, ngươi là ai? Phượng tộc sao? Cái này Ma Phượng tộc. Vũ Thiên Quân nhìn bọn hắn qua lại nói, bọn ta là khác nhau. Nữ nhân kia lại nói, ồ, thế a? Một cái tu luyện ma khí, một cái tu luyện linh khí, bản chất vẫn là Phượng tộc mà thôi. Vũ Thiên Quân nhàn nhạt nói. Nữ nhân kia đã không còn gì để nói. Tên họ Vũ kia nói đúng, bọn hắn quả thật cùng bản chất. Hừm. Các ngươi xong rồi a? Đến lúc chúng ta nói một chút cái này đại điện a. Một tên thần chủ khác lại nói. Vũ Thiên Quân nhận ra bọn người này đều có thần chủ tu vi, không những thế bọn hắn quanh thân còn có ẩn hiện một loại lực lượng bí ẩn, là ý cảnh. Tìm cách vào trong đã. Sau đó lại nói đến chia lợi ích. Một người khác cũng nói. Tốt. Chỉ là ta không đáp ứng để tên kia vào. Cái kia Ma Phương Thánh Cung thần chủ chỉ về phía Vũ Thiên Quân nói. A, ta nghĩ cũng không nén để hắn vào. Hắn lai lịch không rõ, có lẽ cũng không phải cái nào đó đại thế lực. Một cái nhân tộc thần chủ nói. Ta thấy để hắn vào thì có làm sao? Nơi này cũng không phải là của nhà các ngươi. Một cái ma tộc cường giả khinh thường nói. Ta thấy hắn đủ thực lực hợp tác cùng chúng ta a. Cái kia phương tộc nữ nhân cũng nói. Ê! Chúng ta biểu quyết ta. Một tên thần chủ khác đứng ra giảng hòa. Ở đây đứng có 7 nhóm người, rất nhanh có 4 tên thần chủ không đồng ta để Vũ Thiên Quân vào cùng bị hắn. Hừ! Còn không mau rời đi. Ma Phượng Thánh Cung thần chủ nhìn Vũ Thiên Quân lạnh lùng nói. Sau đó ta sẽ đích thân lấy lại đồ của Thánh Cung ta. Nha! Ta tại sao phải rời đi? Vũ Thiên Quân nhìn mấy cái thần chủ quái dị hỏi lại. Cút. Một cái thần cấp lục trọng đỉnh phong lập tức vung đại đao tấn công Vũ Thiên Quân. Muốn chết. Vô duyên vô cớ có người tấn công mình, Vũ Thiên Quân tức giận cung ra một quyền ngạnh kháng cái kia đại đao. Chăng. Đại đao chém vài nắm đấm như hai cái kim thiết va vào nhau, thần cấp lục trọng đỉnh phong lập tức bị đẩy lùi, con người kinh hai sau đó phun ra một ngụm máu thì mới miễn cưỡng đứng vững thân hình. A. Không kém cái kia tiểu điệu a. Vũ Thiên Quân hả nói là cái kia thiếu niên Hắc Y Liễu. Ngươi dám tổn thương thái thương gia người. Chết đi. Cái kia thần chủ nhân tộc giận tím mặt rút ra bạch kiếm chỉ thẳng Vũ Thiên Quân lạnh lùng nói. Thái thương gia. Hắc hắc. Vũ Thiên Quân cười cười. Bản thiếu gia ghét nhất là thái thương gia ngươi. Hắn lập tức vung quyền cùng cái kia cầm kiếm thần chủ đối chiến. Ẩm. Sau khi giao thủ một chiêu bọn hắn lập tức tách ra. Ma tộc. Ngươi là ai? Thái thương gia thần chủ con ngươi co lại hỏi, tên kia không dưới hắn A. Nếu nơi đây đã theo thực lực nói chuyện vậy các ngươi nên rời đi đi. Vũ Thiên Quân lạnh lùng nhìn qua hắn rồi nhìn 3 cái khác thần chủ không muốn hắn vào cái này đại điện. Muốn chết. Làm càn. 3 tên kia biết Vũ Thiên Quân khó chơi lập tức cũng lao vào tấn công hắn, công kích uy năng vô cùng đáng sợ. Chương 57, ta không biết Ma Ha Hiên. Ẩm. Đại địa rung mạnh, bên ngoài đại điện khí lãng ngập trời, vừa rồi một kích do 3 vị thần chủ tạo thành bị Vũ Thiên Quân chặn lại vô cùng kinh tâm động phách. Ha ha. So với thần chủ cảnh bình thường các ngươi mạnh hơn không ít ta. Khói bụi tàn đi, Vũ Thiên Quân quần áo không chút tổn hao, chỉ là mái tóc có chút hỗn loạn. Tiếp bọn ta 3 người một kích 4 thành lực lượng mà không sao ngươi có thể gửi nào rồi. Một cái thanh niên thần chủ nói. Ha. Người có 3 mắt ta. Hình như là cái gì đó thiên nhân tộc đi. Vũ Thiên Quân nhìn tên thanh niên kia nói. Còn 2 người cũng dám xuất thủ, hắc hắc. Vũ Thiên Quân nhìn hai người còn lại nói, để ta đến. Lúc này cái kia Thái Thương gia thần chủ đột nhiên ngăn cản bà tên kia, dù sao bọn hắn loại này thiên tài cũng có ngoan khí rất mạnh, bọn hắn là không muốn liên thủ đối phó một người, mặt khác tên kia cảnh giới có lẽ cũng không phải rất cao.
Tốt, Thiên Vương Minh, cái này tiểu tử để ngươi.
Ba cái thần chủ thanh niên cũng không ý kiến quá nhiều. Được chết trong tay Thái Thương Thiên Vương ta là người vinh dự a. Hắn lạnh lùng nhìn Vũ Thiên Quân nói, tên Bạch Di mang mặt nạ trước mặt làm hắn Thái Thương phế đi không ít mặt mũi a, hắn tuyệt không để người này yên ổn.
A,
sát khí. Vũ Thiên Quân có chút kinh ngạc. Bọn người này sát nghiệp thật nặng, chỉ vì một chút mặt mũi đã muốn mạng người khác. Ta rất không thích cái này khí tức a.
Hắn nhíu mày nói,
ha ha, tiểu tử, đã trễ. Lúc này tuyệt không ai cứu được người. Thái Thương Thiên Vương cười gần nói, hắn còn Vũ Thiên Quân hoảng sợ đây.
Hả? Ta cần ai cứu sao?
Vũ Thiên Quân không chút để ý nói, tên kia thần chủ sơ kỳ mà thôi, không cần sử dụng ma mạch tên này cũng không làm gì được hắn a. Ta hôm nay sẽ cho ngươi thấy, ta vì sao được gọi ác tinh không thiên tài, xúc phạm ta Thái Thương gia ngươi chắc chắn phải chết. Thái Thương Thiên Vương cười gần nói rồi chỉ kiếm về phía Vũ Thiên Quân.
Trường Hồng kiếm.
Hắn quát lớn, với ma khí nhộn nhạo sinh ra.
Ha ha,
hóa ra ngươi chính là cái kia người ta nói tinh không thiên tài, bản thiếu gia mong gặp đã lâu a.
Vũ Thiên Quân cười lớn nói,
liệt ma quyền.
Hắn cũng vung tay lên chỉ là hắn sử dụng bản thân tu vi cùng quyền ý mà thôi.
Ha ha,
lại dám lệ nhục thân tiếp pháp bảo, không biết sống chết.
Hừ.
Một tên thần chủ thanh niên thấy vậy thì ngửa mặt cười lớn thế nhưng lập tức câm miệng vì hắn thấy một thứ bất khả tư nghị, người kia vậy mà vận dụng quyền ý. Bọn hắn ở đây cũng chỉ có hai người chân chính đạt đến ta cảnh mà thôi.
Ha,
nguyên lai là nắm giữ quyền ý, không trách kiêu ngạo như vậy.
Thái Thương Thiên Vương cũng chỉ hơi nhíu mày chút mà thôi, hắn tuy rằng còn chưa chân chính đạt đến ý cảnh thế nhưng hắn cũng không có chút nào hoảng sợ. Đạt cấp độ như bọn hắn ý cảnh chỉ là một loại thủ đoạn mà thôi, dù sao lúc này hắn cũng có thủ đoạn không kém hạ cảnh, thậm chí còn mạnh hơn.
Ha ha,
đủ thu thập ngươi rồi.
Vũ Thiên Quân cười nói,
bọn hắn quyền kiếm đã va chạm.
Vành,
bọn hắn hai người đều tách ra.
Nhục thân thật đáng sợ.
Thái Thương Thiên Vương tay có chút run run nói,
vừa rồi phản chấn rất mạnh a.
A,
cái kia kiếm không đơn giản.
Nhìn vết thương đang liền lại trên nắm đấm Vũ Thiên quay sang nhìn cái kia thanh kiếm, tuyệt đối vượt qua thần chủ cấp pháp khí a.
Bọn người quan chiến cũng có chút kinh ngạc. Cái kia bí ẩn bạch tí cũng rất mạnh a.
Vậy mà tiếp một chiêu của Thái Thường Thiên Vương mà không bị sao?
Chỉ có cái kia phượng tộc kia che miệng khiếp sợ, cái kia bí ẩn bạch tí mang mặt nạ tuy rằng không nhìn thấy tu bi thế nhưng nàng chắc chắn hắn còn chưa đến thần chủ cảnh.
Chưa đến thần chủ cảnh vậy mà giao thủ với thần chủ cấp tinh không thiên tài không chút rơi xuống hạ phòng, người kia có bao nhiêu đáng sợ có thể nghĩ a.
Ta có chút xem thường người a.
Nhục thân đã đến thần chút cấp độ.
Tuy rằng vừa rồi giao thủ là ngang tay nhưng hắn cũng không chút kiêng kỵ, ban nay hắn mới dùng bảy thành sức mạnh mà thôi.
Suy, nếu tinh không thiên tài là ngươi một dạng,
hắc hắc,
các ngươi làm ta quá thất vọng rồi.
Vũ Thiên Quân cười quái dị nói,
tên này còn không bằng cái kia ma thú cự sa hạt trước đó hắn giết, tuy rằng cái kia ma thú có chút biến dị cùng cảnh giới đã đến thần chủ cực hạn thế nhưng Thái Thương Thiên Vương là tinh không thiên tài a,
hắn nghĩ ít nhất cũng phải cùng cấp độ cái kia ma thú.
Hắn biết tên kia vẫn chưa dùng toàn lực thế nhưng ít cũng đã sáu thành, như vậy tối đa cũng chỉ bằng cái kia ma thú thôi.
Ha ha,
không thể không nói ngươi cuồng vọng.
Thái Thương Thiên Vương giận cười nói,
hôm nay cho ngươi thấy tinh không thiên tài thực lực.
Thái Thương Thiên Kỹ,
kiếm phong.
Hắn lập tức xuất chiêu,
nói nhảm thật nhiều a,
ma thần diệt tuyệt kỹ.
Vũ Thiên Quân lại vung quyền, hắn sử dụng chính thức sát chiêu rồi.
Đây,
thái cổ ma tộc thần kỹ.
Cái kia ma tộc thần chủ thanh niên cùng mấy cái ma tộc giật mình hoảng sợ, thái cổ ma tộc thần kỹ chỉ có thái cổ ma mạch mới có thể thi triển a.
Người này vậy mà có thái cổ ma mạch, chỉ lay không biết là ai.
Ầm,
hai người giao thủ hơn 10 chiêu thì tách nhau ra.
Thái Thương Thiên Vương bị đẩy lùi 3 bước,
Vũ Thiên Quân lùi 2 bước, hắn nhỉnh hơn một chút a.
Ê,
không mạnh lắm a.
Vũ Thiên Quân không có gì nói.
Ngươi
có quan hệ gì với Ma Ha Hiên?
Thái Thương Thiên Vương chỉ Vũ Thiên Quân run run nói.
Thái cổ ma tộc a.
Tên này là thái cổ ma tộc.
Ma Ha Hiên.
Không quen.
Vũ Thiên Quân lắc đầu.
Không phải muốn đánh muốn hỉ giết sao?
Làm sao lại dừng lại?
Hắn cầu nhau, tên kia vừa rồi có sát khí là không sai thế nhưng lúc này lại đột nhiên miến mất không có chút gì.
Ngươi không biết Ma Ha Hiên?
Thái Thương Thiên Vương có chút không tin tưởng hỏi.
Đụng vào tên kia cho dù là gia tộc đệ nhất thiêu kiêu cũng phải đau đầu. Hắn cũng mới xếp thứ ba mà thôi, thật gặp cái kia Ma Ha Hiên hắn thấy bao xa liền tránh bao xa.
Tuy đều có danh hảo tinh không thiên tài thế nhưng cũng có phân bậc a.
Ta cần lừa dối ngươi.
Hừ.
Thái Thương gia ngươi không phải rất cường đại sao?
Vũ Thiên Quân hừ lạnh nói.
Ngươi.
Thái Thương Thiên Vương tức giận thế nhưng cũng không lao xuất thủ, lần này Ma Ha Hiên cũng đến đây, tốt nhất khi chưa gặp mặt vị kia thì không nên đi treo chọc hắn.
Thu này hắn đành nuốt xuống.
Hừ.
Đừng tưởng có Ma Ha Hiên đứng sau thì ta sợ ngươi, sau đó lại tính sổ với ngươi.
Hắn hừ lạnh rồi nói.
Ở đây nhiều người như vậy nếu để cho đánh nhau để Ma Ha Hiên biết e rằng hắn sẽ bị tên điện kia truy sát cả cái này động phủ a.
Hắn nhịn.
Hử.
Bản thiếu gia không biết ai là Ma Ha Hiên.
Ta để cho ngươi đi sao?
Vũ Thiên Quân nhíu mày nói.
Hắn có thủ với Thái Thương gia đây, không ở đây thu lợi tức thì còn đợi khi nào a?
Không cần khinh người quá đáng.
Thái Thương Thiên Vân hừ lạnh.
Hả? Nào có đạo lý như vậy? Ngươi muốn đánh là đánh, muốn dừng là dừng sao? Không lẽ ngươi Thái Thương gia chỉ biết đi bắt nạt kẻ yếu mà thôi? Vũ Thiên Quân hừ lạnh. Ta không chết Ma Ha Hiên là ai cũng không có hứng thú biết. Ngươi hôm nay đừng hòng rời khỏi đây. Hắn lạnh giọng nói.
Tốt.
Thiên Vân. Ta đảm bảo cho ngươi, cho dù Ma Ha Hiên đến cũng ngăn hắn cho ngươi. Giết hắn đi. Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Một cái thanh niên đạp trên hư không đi đến đây, khi hắn nói xong thì đã đến đây. Hắn mặc tử y kìa, môi hồng da trắng, mày như kiếm, đang người cao ngất chính xác là một cái nam nhân làm cho bao nữ nhân tình nguyện chết đi vì hắn. Ngay khi hắn đến đây ở đây mọi người đều có chút lui lại, người đến vô cùng đáng sợ a. Hắn chính là tồn tại vô địch trong thế hệ thanh niên đương đại a.
Đại ca.
Thấy tử y thanh niên đến Thái Thương Thiên Vương có chút kinh hỉ nói.
Hừ.
Ngươi lại vì kiêng kỵ Ma Ha Hiên mà đánh mất mặt mũi Thái Thương gia ta. Sau khi trở về lập tức diện bích cho ta. Tử y thiếu niên lạnh lùng nói.
Dạ.
Thái Thương Thiên Vân lập tức cung kính nói. Hắn có vẻ rất sợ tử y thanh niên a.
Giết hắn đi.
Cho bọn hắn thấy phạm vào Thái Thương gia ta kết quả. Hắn chỉ Vũ Thiên Quân nói.
Ta lập tức giết hắn.
Thái Thương Thiên Vương biết có tử y thanh niên tại thì cũng không sợ Ma Ha Hiên nữa, lập tức nhìn Vũ Thiên Quân ánh mắt lạnh lùng, sát khí bắn ra nhộn nhạo.
Ha ha.
Thấy có chỗ dựa đến lập tức muốn cắn luận a. Vũ Thiên Quân cười chào phúng nói. Tuy rằng cáo kia tử y rất cường đại thế nhưng hắn cũng chút sợ hãi, đánh len hiệu chết về tay hay còn chưa biết ta.
Các ngươi Thái Thương gia không gì hơn cái này.
Hắn lạnh lùng nói.
Thái Thương gia trong mắt hắn ấn tượng kém đền cực điểm a.
Chết đi.
Thái Thương Thiên Vương một lần nữa xuất kiếm chém về phía Vũ Thiên Quân, hắn phải chết.
Chương 58, Thái Thương Thiên Đế.
Vậy muốn.
Ở ba. Bên ngoài đại điện Vũ Thiên Quân cùng Thái Thương Thiên Vương đã đánh thành một đoàn. Bọn hắn lúc này còn đang ở ngang tay.
Đùng.
Hai bóng người tách ra.
Vũ Thiên Quân quần áo vẫn như cũ, vân đạm phong khinh.
Thái Thương Thiên Vân thì mắt trái đã bị Vũ Thiên Quân in lên một cái dấu quyền nhìn có chút chật vật.
Hừm.
Ma tộc lại ra một cái yêu nghiệt.
Có thần cảnh cường giả thanh niên thở dài nói.
Hắc hắc. E rằng lần này Thái Thương gia đủ mất mặt ta.
Bọn người đứng quan chiến cười quá dị.
Ha ha.
Ma Ha Hiên cũng đã vào cái này động phủ, để hắn biết có thái cổ ma tộc bị khi dễ e rằng sẽ có trò hay a.
Đúng vậy. Thái Thương gia làm việc bá đạo nổi tiếng, thế nhưng cũng không ít người không sợ bọn hắn. Nghe nói lần trước Thái Thương Thiên Hoàng bị Ma Ha Hiên truy sát mấy triệu dặm may mà có cường giả trợ giúp nếu không cũng khó bảo toàn.
Đúng vậy.
Thái Thương gia cho dù bá đạo cũng có người không sợ bọn hắn.
Lần trước yêu tộc Thiên Kiêu Tiểu Long Vương cũng suýt chút nữa chém Thái Thương Thiên Vũ đây.
Ha ha.
Nghe nói Thái Thương Thiên Vũ là một cái mỹ nhân a.
Tiểu Long Vương cũng thật không biết thương hoa tiếc ngọc a.
Có tên cười nói.
Bọn hắn tán tu có rất nhiều tu giả bị các đại thế lực chèn ép nên cũng có không ít thù hận.
Lần này Thái Thương Thiên Vương tuy hơi chút chịu thiệt thế nhưng có Thái Thương Thiên Đế tại, e rằng cái kia bí ẩn bạch ý cũng không dễ chịu.
Có người nhìn tử y thanh niên kiêng kỵ nói.
Nhắc đến cái tên Thái Thương Thiên Đế thì ở đây đã không mấy người bàn tán nữa rồi.
Xem ra cái tên kia vô vùng đang sợ a.
À, bốn.
Ta muốn giết ngươi.
Thái Thương Thiên Vương sau khi tách ra thì tức giận vô cùng lập tức liền lao lên.
Thiên địa ma quyền.
Vũ Thiên Quân thấy vậy cũng lao lên.
Dù sao tên này cũng giúp hắn vận dụng thái cổ ma kỹ càng thêm thuần thục, hắn cảm giác càng đánh càng mạnh.
Thế nhưng hắn cảm thấy việc thi triển ra vẫn còn nhiều chỗ trúc chắc, cảm giác rất quái lạ.
Ầm.
Lần này một bóng người bị đẩy lùi ra xa mới dừng lại.
Không thể nào.
Thái Thương Thiên Vương tay run run chỉ Vũ Thiên Quân bất khả tư nghị.
Người khác có lẽ không thấy thế nhưng hắn rõ ràng cảm nhận được Vũ Thiên Quân càng đánh càng mạnh hơn, chính xác hơn thì đó là hắn vận dụng thái cổ ma kỹ càng thêm thuần thục, càng thêm cường đại, bá đạo khôn cùng.
Thế nhưng nghĩ đến đối phương đem mình thành đối thủ luyện quyền hắn lập tức nổi giận.
À. Không giết được ngươi tà thể không là người.
Hắn điên cuồng hét lên rồi lập tức bỏ kiếm đưa tay kết ấn.
Thái Thương Thiên ấn.
Nhân thần ấn.
Sau khi bấm mấy cái ấn ký huyền ảo một cái cự đại ấn ký màu vàng xuất hiện đè về phía Vũ Thiên Quân uy lực kinh người.
Thật mạnh.
Ở đây mọi người giật mình hoảng sợ, bọn hắn cũng không tự tin đi tiếp cái kia nhân thần ấn a, cho dù là mấy cái thần chủ tinh không thiên tài cũng không ngoại lệ.
Thử.
Vũ Thiên Quân cũng có chút nhíu mày.
Hủy diệt ma quyền.
Hắn vung nắm đấm vào cái kia ấn ký.
Một lần nữa hai người va chạm.
Vành ba.
Bọn hắn đều lui về phía xa xa.
Cái kia đại ấn.
Vũ Thiên Quân nhíu mày, sử dụng cái kia đại ấn lực công kích của Thái Thương Thiên Vương tăng hơn 4 thành nhiều a.
Vừa rồi ẩn ẩn còn mạnh hơn hắn.
Phụ ba.
Thái Thương Thiên Vương ho ra một ngụm máu, ánh mắt đầy sát khí nhìn Vũ Thiên Quân xa xa, hắn cũng không thể ngờ tên kia đáng sợ như vậy, càng đánh càng mạnh, một thân võ kỹ giống như dùng mãi không hết. Cho dù hắn đã sử dụng bí kỹ vẫn không làm gì được, hắn miễn cưỡng sử dụng bí kỹ nên mới ho ra máu mà thôi.
Đáng sợ.
Có thể tiếp Thái Thương Thiên Vương bí kỹ mà vẫn không sao, tên này chắc không phải hạng người vô danh a.
Đang quan chiến có người khiếp sợ nói,
thái cổ ma tộc thật đáng sợ.
Đời này vậy mà xuất hiện hai cái yêu nghiệt.
Còn chưa xong đâu.
Thái Thương Thiên Vương cho dù bị thương thế nhưng vẫn còn sức đánh một trận a.
Ở đây mấy tên thần chủ thanh niên đều hiểu Thái Thương Thiên Vương đã bại rồi.
Công kích cường đại nhất cũng đã mang ra còn không làm gì được cái kia đeo mặt nạ trắng, hắn bại là không thể nghi ngờ.
Trừ phi hắn có càng thêm mạnh mẽ thủ đoạn a.
Không thể không thừa nhận ngươi rất cường đại.
Nhưng hôm nay ngươi chết không thể nghi ngờ.
Thái Thương Thiên Vương lạnh lùng nói sau đó lại phun ta một ngụm máu rồi lấy tay bầm ấn quyết đánh vào ngụm máu đó. Hắn đang dựa vào tinh huyết để thúc dục bí kỹ a.
Địa thần ấn. Ngay khi ấn kia xuất hiện, không khí như đọng lại ẩm trầm khó tả. Đại ấn không ngừng lớn lên, Thái Thương Thiên Vương tay nâng đại ấn đứng ở bầu trời như một tôn chiến thần ngạo nghễ, hắn tin ít nhất cũng làm cho tên kia trọng thương. Vũ Thiên Quân cũng không ngăn cản hắn kết ấn, chỉ đứng nhìn mà thôi, hắn ma mạch chuyển thừa chỉ có quyền cước võ kỹ mà thôi, không có cái gì đại ấn cả. Còn về thần mạch là thời không thần thông cùng công kích linh hồn, cũng không có cái gì đại ấn, cho nên hắn đang quan sát mà thôi. Ha ha, một mực nói ta là thái cổ ma tộc mà các ngươi quên gì đó a. Vũ Thiên Quân thấy cái kia đại ấn thì cũng không muốn bảo lưu nữa, ma khí lập tức tràn ngập, uy thế mạnh hơn khi nay đâu chỉ gấp đôi. Hắn còn bảo lưu. Ở đây mọi người lập tức hoảng sợ. Thiên kia rút cục đã đến cảnh giới nào a? Ha, xem ra lần này Thái Thương gia đã phải thiết bản, không cần ma ha hiên, chỉ cần cái này bí ẩn cường giả đủ để bọn hắn đau đầu rồi. Có người chào phúng nói. Không biết. Dù sao còn Thái Thương Thiên Đế tại a. Ngươi. Tay cầm đại ấn Thái Thương Thiên Vương thấy vậy thì trợn mắt lên. Tên này đánh với hắn còn chưa tung toàn lực. Tiếp ta địa thần ấn. Hắn cắn răng nói. Liệt ma quyền. Bại đi. Vũ Thiên Quân đã dùng tới ma mạch thì đã tự tin đánh bại cái này Thái Thương Thiên Vương, bọn hắn không cùng cấp độ. Ầm. Đại ấn vỡ nát, Thái Thương Thiên Vương như diều đứt dây bay về phía sau, một cái bạch ảnh cũng ngay lập tức lao về phía hắn muốn bồi thêm một kích chí mạng. Gần như đồng thời cũng có một người cũng xuất hiện, Tử Y xuất trần cũng vung ra một quyền ngăn cản một kích này. Vành. Khí lãng bay ra. Vũ Thiên Quân lui 8 bước mới dừng lại, cái kia Tử Y thanh niên tay ôm Thái Thương Thiên Vương lui lại 3 bước nhíu mày nhìn Vũ Thiên Quân. Ha. Thái Thương Thiên Đế cuối cùng cũng không nhịn được ra tay a. Ma tộc thần chủ thanh niên quái dị nói, lại không ra tay Thái Thương Thiên Vương vừa nãy không chết cũng bỏ nửa cái mạng. Xem ra cái kia mang mặt nạ còn kém một chút so với Thái Thương Thiên Đế a. Có người nhìn thấy bọn hắn lui lại số bước nói, còn không định. Phượng tộc thần chủ nữ nhân kia nói, người đánh lén. Vũ Thiên Quân lạnh lùng nhìn cái kia Tử Y thanh niên nói, hừ, muốn giết tộc ta thiên tiêu, ngươi phải trả giá đắt. Cái kia Tử Y thanh niên cũng lạnh lùng nói, các ngươi chăm sóc hắn. Hắn ném Thái Thương Thiên Vương cho bọn người kia chăm sóc rồi đi chậm về phía Vũ Thiên Quân. Không biết khi ta giết ngươi Ma Ha Hiên có phải hay không phát điên. Hắn lạnh lùng nói. Hừ, Thái Thương gia ngươi cũng chỉ là một đám hèn hạ mà thôi. Hưởng cho các ngươi là nhân tộc thập nhị đỉnh phong thế lực. Ta nổ. Vũ Thiên Quân không chút e ngại nói. Ha, để xem ngươi còn dám mạnh miệng. Quyền khuynh thiên hạ. Hắn vừa ra tay lập tức là quyền ý, còn là đệ nhị đoạn. Ta lại sợ ngươi. Ma diệt bá quyền. Vũ Thiên Quân đồng thời cũng vung quyền lên đón Thái Thương Thiên Đế một đòn. Ầm. Hai bóng người lập tức lui lại, Vũ Thiên Quân vẫn là lùi 8 bước. Thái Thương Thiên Đế lùi lại 6 bước mà thôi. Nghe nói Thái Thương Thiên Đế đồng thời tu mấy loại ý cảnh, không thể tin được đã đến ý cảnh đệ nhị đoạn a. Thật đáng sợ. Có người than thở. Đương đại không có mấy người là đối thủ của hắn a. Không biết tên kia đeo mặt nạ thế nào a. Phải xem đã. Quyền ý đệ nhị đoạn sao? Vũ Thiên Quân có chút nhíu mày lẩm bẩm. So ý cảnh hắn bại a. Đỉnh phong quyền ý đệ nhất đoạn. Người ẩn nấp đủ sâu a. Khổ tu bao năm mới xuất hiện. Thái Thương Thiên Đế có chút nghiêm túc nói. Ta có cảm giác ngươi ý cảnh cũng không hoàn chỉnh a. Vũ Thiên Quân nhìn Thái Thương Thiên Đế nhíu mày rồi cười cười nói. Chương 59, thế giới trung tâm. Hắn nói làm cho bọn người ở đây nhíu chặt lông mày lại. Ý cảnh không hoang chỉnh là có ý gì? Thái Thương Thiên Đế con ngươi lập tức co rụt. Tên này vậy mà nhìn ra, trong tộc gắn cho dù mấy cái lao bất tử cũng không biết. A, xem ra ta nói đúng. Vũ Thiên Quân đang nói đột nhiên liếc mắt về một phía, ánh mắt lóe lên kinh hỉ. Nói hiệu nói vượng. Đi chết đi. Thái Thương Thiên Kỹ. Quyền phong. Thái Thương Thiên Đế có chút nổi giận sử dụng đến sát kỹ. A. Vậy mà động sát khí. Vũ Thiên Quân cười nói. Ma thần diệt tuyệt. Chấn. Bên ngoài quyền đầu của Vũ Thiên Quân lập tức tràn ra một loại đạo vận không ngừng chấn động xung quanh đối quyền với Thái Thương Thiên Đế. Ẩm. Cắt bụi nổi lên bốn phía. Vũ Thiên Quân quần áo lộn xộn, cánh tay phải áo bị xé mở, trên quyền đầu vẫn đang in hàn vết máu đỏ. Thái Thương Thiên Kỹ quả nhiên đáng sợ. Vũ Thiên Quân nhíu này nói. Hừ. Thái Thương Thiên Đế hừ lạnh, cho dù hắn có chiếm chút thượng phong thế nhưng ống tay áo của hắn cũng đã bị tạt nổ. Cho người thấy nhân thần ấn chân chính. Hắn lạnh lùng nói rồi bấm mấy cái ấn quyết. Hừ, tưởng ta sợ ngươi. Ma thần thất bộ. Vũ Thiên Quân cũng hừ lạnh nói. Hắn liên tiếp bước ra 3 bước, mỗi một bước như muốn dẫm phá hư không làm cho những người quan chiến trợn mắt há mồm, mỗi bước của hắn bọn người lại như có cảm giác chống nổ trong tim a. Ầm, 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 ầm. Vũ Thiên Quân bước đến bước thứ 4 thì đạp vào cái kia nhân thần ấn. Hắn lúc này cũng mới thi triển được bước thứ 4 mà thôi, tiền đề là phải dùng ma mạch đến thôi động. Vành ba. Một tiếng nổ mạnh qua đi, Vũ Thiên Quân dựa vào phản chấn bay về phía xa xa cười to nói vọng lại. Ha ha. Thái Thương gia các ngươi cứ đợi ta đi, bản thiếu gia sẽ còn quay lại. Ngươi đi được sao? Thái Thương Thiên Đế tay hoa lên một cái, một cây bạch thương xuất hiện. Phi tinh. Hắn ném cấy thương như một mũi tên bay về phía Vũ Thiên Quân, thương ý nhộn nhạo, thình lình cũng đến đệ nhị đoạn ý cảnh. Ha ha, ta sẽ còn quay lại. Nhìn thấy cái kia bạch thương lao về chỗ mình, Vũ Thiên Quân cười to rồi thái cổ ma khí tỏa ra hình thành cự nhân 10 trượng đấm vào mũi thương. Ầm. Bạch thương bị đẩy lùi rồi hay về phía Thái Thương Thiên Đế, về phần Vũ Thiên Quân thì đã biến mất. Hừ. Lần sau gặp lại ta tất lấy mạng ngươi. Thái Thương Thiên Đế hừ lạnh nói.
Bọn người quan chiến lại càng thêm hoảng sợ, cái kia đeo mặt nạ bí ẩn cường giả cũng thật đáng sợ đi. Nếu ban đầu hắn gọi ra cái kia hắc cự nhân có lẽ không kém chút nào Thái Thương Thiên Đế à? Không lẽ hắn là cái kia mấy ngày trước? Lập tức có người nhớ đến hắc cự nhân ma tộc cứu Huyền Minh Thương thuyền phá hỏng kế hoạch của Phượng Thánh cùng Thái Thương ra sao? Thái Thương Thiên Đế nghe vậy thì sát khí càng thêm nồng đậm. Hóa ra tên kia là người phá hỏng đại sự của gia tộc hắn. Rất nhanh hắn thu lại sát khí, nhìn trước mắt đại điện rồi nhìn xung quanh lạnh lùng nói: "Không phải Thái Thương gia ta người lập tức cút đi." Bọn người xung quanh cho dù là mấy tên tinh không thiên tài cũng chỉ tức giận một chút rồi rời đi. Bọn hắn không có tự tin giao chiến với Thái Thương Thiên Đế, có lẽ liên thủ bọn hắn không sợ hắn thế, nhưng một cái đại điện này không đáng để bọn hắn bỏ xuống tư thái a. Cách đại điện hơn 300 dặm Vũ Thiên Quân đang bay vội. "Ngươi cảm nhận không sai chứ?" Vũ Thiên Quân hỏi Nguyên Hồn. "Có lẽ không sai. Tuy rằng chỉ là mảnh vỡ thế nhưng vẫn còn chút sinh mệnh lực, theo ta ký ức truyền thừa chính là thế giới thụ khí tức không thể nghi ngờ." Nguyên Hồn cũng có chút hương phấn nói: "Hắc hắc, nếu quả thật là thế giới thụ, ta sau này để được Vũ gia ta thánh tổ cấp hộ vệ nhiều như chó." Hắn cười nói, hắn không muốn đánh nhau với Thái Thương Thiên Đế nữa là do Nguyên Hồn cảm nhận thấy thế giới thụ khí tức a. Tên kia tuy rằng cường đại thế nhưng Vũ Thiên Quân hắn cũng không sợ chút nào. Đến đó, ta cảm thấy có thời không chi lực ở đó. Một công đôi việc a. Nguyên Hồn lại tiếp tục nói. Vũ Thiên Quân cũng không suy nghĩ nhiều, đi thẳng phương hướng Nguyên Hồn chỉ, hướng thẳng trung tâm của cái này thể nội thế giới. Mộ đường phi hành hơn 3 ngày sau Vũ Thiên Quân đến một cái sơn cốc. Trên đường hắn cảm thấy hư không càng thêm kiên cố, thậm chí muốn phi hành hắn cũng cần đến thần cảnh tam trọng mới có thể triệt tiêu đi lực hút của đại địa, điều này làm hắn có chút hoảng sợ cùng suy đoán. E rằng ở thái cổ thời kỳ không có thần chủ cảnh là không thể phi hành, muốn xé rách hư không ít nhất cũng cần thánh tổ cảnh, thậm chí phải đạt đến hư vô cảnh mới có khả năng a. Là chỗ này, áp lực thật đáng sợ. Vũ Thiên Quân dừng lại ở cái này sơn cốc. Hắn nguyên hồn cảm nhận được thế giới thụ mảnh vỡ ở trong cái này sơn cốc. Hắn đứng ở gần sơn cốc thì áp lực càng thêm cường đại, như muốn ép hắn phải nằm rạp xuống mặt đất, lấy hắn thần chủ cấp nhục thể còn cảm thấy khó chịu, e rằng thần cảnh tứ trọng trở xuống ở chỗ này không thể nhúc nhích a. Nơi này không lẽ là thế giới trung tâm? Uy áp cùng thời không lực lượng mạnh như vậy. Vũ Thiên Quân có chút hưng phấn nói, núi này có lẽ là thu hoạch lớn nhất của hắn a. Trên đường đến đây hắn còn chưa gặp ai, nơi này có thể còn chưa có ai đến. Vào bên trong xem a. Hắn lẩm bẩm. Ngay khi bước vào sơn cốc, áp lực lập tức tăng cao không dưới 10 lần, Vũ Thiên Quân lập tức con người xuống. Đáng sợ. Đi tiếp chưa đến 10 bước hắn đã có cảm giác như cả người đeo chỉ đi chuyển vô cùng khó khăn, mồ hôi đã ướt lưng. Thịch. Hắn vẫn bước đi bước chân vô cùng chậm chạp cùng nặng nề a. Kỳ lạ. Theo đúng như bình thường, người này đã chết đồng nghĩa tiểu thế giới này vô chủ mới đúng a. Nơi này áp lực mạnh như vậy không lẽ là do người kia trước khi chết lưu lại cái gì đó hoặc. Nguyên Hồn nói đêm đây thì dừng lại. Tàn hồn. Giống như lão ma. Bọn hắn có thủ đoạn nào đó lưu lại tàn hồn từ thái cổ đến nay còn bất diệt. Vũ Thiên Quân không chút suy nghĩ nói, ta nghĩ khả năng tàn hồn là cao hơn. Nơi này uy áp vô cùng mạnh. Tên kia không lẽ muốn trùng sinh? Ma anh mở miệng lạnh lùng nói, việc này không biết chắc được. Quả thật người này muốn trùng sinh đương đại còn không có người là đối thủ của hắn. Vũ Thiên Quân ngưng trọng nói, ta nghĩ cho dù hắn trùng sinh chắc cũng chịu hạn chế như tu giả lúc này, không thể đạt đến hư vô cảnh a. Nếu có xảy ra chuyện để mấy cái lão quái đi chống đi. Ma anh nói, không cần để ý hắn, chúng ta chỉ cần lấy thế giới thụ mảnh vỡ mà thôi, tên kia nếu xuất hiện cho hắn nếm chút đau khổ a. Hướng nào? Hắn hỏi Nguyên Hồn. Hắn thân kiêm hai loại thần hỏa không gì không đốt, người kia tàn hồn nếu đang là trạng thái thần hồn gặp phải hắn chỉ có chịu thiệt, huống chi hắn còn có luân hồi lực lượng, tuy rằng hắn thân thể còn chưa chịu được lực lượng của nó thế nhưng đổi lấy trọng thương hắn có khả năng chém trên kia. Dù sao nếu không đến mức quá nguy hiểm hắn không muốn dùng luân hồi lực lượng a. Bên kia, tên không cảm thấy có tàn hồn dao động nào đây? Nguyên Hồn nghiêm nghị nói. Vũ Thiên Quân lại bắt đầu bước tiếp những bước nặng nề đi về phía có thế giới thụ mảnh vỡ khí tức. Đi hơn nửa ngày hắn mới đến một cái dược điện. Chính xác thì đã từng là dược điện, nơi này chỉ có một nhánh cây dài chưa đến một thước được cắm vào đại địa cùng với một cái tiểu hắc thụ không biết lai lịch cao gần một trượng. Thế giới thụ mảnh vỡ. Vũ Thiên Quân lập tức kinh hỉ nói, trước mắt hắn chỉ cần thế giới thị bên trong thế giới chi lực mà thôi. Nếu có thể nuôi sống cái này, nhánh cây sinh trưởng hắn tương lai có thể có chân chính thế giới thụ a. Đây chính là tồn tại cùng thời với Thái Sơ sinh linh, một cái vô cùng khủng bố cùng với vô số diệu dụng. Cái kia không lẽ nào là thương thụ? Nguyên Hồn có chút không dám xác định nói. Thương thụ chỉ có một cái công dụng chút yếu nhưng cũng đủ làm cho vô số cường giả mơ ước chiếm lấy, nó bản thân chỉ chứa lấy tinh thuần năng lượng, thương thụ thành niên năng lượng mà nó chứa tương đương với một cái thánh tổ bước thứ 9 siêu cấp cường giả toàn bộ năng lượng a. Đó là còn chưa kể đến những thương thụ đi đến cuối cùng sinh mệnh, năng lượng nó tích lũy đã không thua kém hư vô cảnh đại năng sở hữu năng lượng. Thương thụ thông thường rất ít sinh ra linh trí cho dù đã sống qua vô số năm thế nên nó chính là cái cung cấp năng lượng cho tu giả mà thôi. Dĩ nhiên thương thụ cũng rất ít gặp, cho dù ở thái cổ cũng không có nhiều mà còn sống ở những nơi không mấy người dám. Đến cho nên vô cùng hiếm thấy. Nơi này vậy mà có một cái thương thụ cây non. Có lẽ không sai. Mà anh cũng lạnh lùng nói. Cái này khi út ước nó truyền thừa cũng có. Ha! Trên kia cũng thật thông minh. Cất dấu thế giới thịnh mảnh vỡ nhằm nhanh chóng đạt đến thánh tổ khi chúng tu. Cất dấu thương thụ nhằm cung cấp năng lượng để cao tốc độ tu luyện. lấy hắn một lần vượt qua thánh tổ cảnh cái kia việc khó tạo thế giới mới không quá khó a.
Thật giỏi tính toán. Nguyên hồn cười cười nói, người kia từ thái cổ còn lưu lại tàn hồn cũng thật biết tính toán a.
Hắc hắc, còn không phải thành toàn cho ta.
A,
trận pháp.
Vũ Thiên Quân cũng nói, sau đó con ngươi lập tức co rụt, trận pháp. Cái kia dược viên bị một cái liên hoàn trận bảo hộ, qua thời gian sói mòn lúc này chỉ có một cái khốn trận cùng một cái sát trận mà thôi.
Tên kia tàn hồn giống như còn chưa thức tỉnh a.
Nguyên hồn suy đoán, nếu không bọn người hắn vào cái này tiểu thế giới tuyệt đối không an lành.
Ùm.
Chỉ sợ xúc động cái này dược viên trận pháp tên kia lập tức tỉnh lại a.
Nơi này là hắn thể nội thế giới, chúng ta chưa chắc đã làm gì được hắn.
Mà anh nói,
a,
nghiên cứu một chút cái này trận pháp,
một kích phá trận lấy đòi xong chúng ta lập tức rời đi.
Vũ Thiên Quân rất nhanh quyết định,
cái này trận pháp nếu ở toàn thịnh cho hắn thông thiên nhãn càng thêm lịch thiên cũng không thể phá trận thế, nhưng nó đã suy yếu rất nhiều a, e rằng còn chưa đủ toàn thịnh ba thành.
Đánh như vậy,
Mà anh cùng Nguyên Hồn đều không ý kiến gì. Vũ Thiên Quân lập tức ngồi ở phía trước dược viên không chút nào để ý xung quanh.
Cách nơi này hơn triệu dặm xa, một cái ma khí ngập trời đang cùng một cái tử khí đám mây đang không ngừng va chạm, cách đó hơn trăm dặm có không ít người đang quan chiến, bạn hắn càng thêm hoảng sợ khoảng cách của mình cùng đối phương a.
Ầm.
Một tiếng nổ mạnh vang lên, hai bóng người tách ra.
Một cái hắc khí tràn ngập, một cái tử khí trùng thiên như muốn chia cách thiên địa thành hai phần.
Ma Ha Hiên,
tên kia cũng đã rời đi, ngươi còn muốn làm tới?
Hừ,
đừng trách ta không khách khí.
Bóng người bên trong tử khí lạnh lùng nói.
Ha,
Thái Thương Thiên Đế, các người Thái Thương gia làm không ít chuyện bị ổi, đừng tưởng rằng không ai biết. Ta Thái Cổ Ma tộc không có mấy tộc nhân, tên kia nếu có chuyện gì các ngươi chờ ta Thái Cổ Ma tộc trả thù đi.
Hắc hắc,
hôm nay ta muốn nhìn ngươi như thế nào cả ta.
Bóng người bên trong hắc khí cười lạnh nói.
Thế nhân sợ Thái Thương gia thế, nhưng bọn hắn Thái Cổ Ma tộc thì chưa bao giờ sợ bất kỳ thế lực nào.
Hừ,
đã như vậy để ta xem hơn 30 năm không thấy ngươi có thêm cái gì thủ đoạn.
Thái Thương Thiên Đế hừ lạnh nói, hắn đã biết như vậy từ khi đánh với cái kia bí ẩn Thái Cổ Ma tộc thì lần này ở đây không thể tránh một trận chiến với tên kia a.
Ha ha, ta với ngươi đánh cũng đã hơn trăm năm rồi.
Để xem ngươi.
Ma Ha Hiên cười to nói,
bọn hắn chính là đại biểu cho đương đại ma tộc cùng nhân tộc đỉnh phong thiên tiêu, đánh với nhau không dưới 10 lần thế nhưng chưa bao giờ phân ra thắng bại. Tuy rằng bọn hắn chính là kẻ thù nhưng không thể không nể phục đối phương.
Ít nhất khi các tộc vẫn còn ở trạng thái hòa bình bọn hắn còn chưa đánh đến ngươi chết ta sống thế, nhưng nếu có cơ hội bọn hắn tuyệt đối sẽ đẩy người kia vào chỗ chết.
Ầm.
Bọn hắn lại lao vào nhau đánh đập tàn nhẫn.
Xung quanh bọn người không chút nào muốn đi tìm hiểu xung quanh ý tứ, bọn hắn chỉ muốn xem hai cái yêu nghiệt này đánh đến cấp độ nào a.
Chương 60, thu lấy thời không chi vực.
Thời không lực lượng.
Một trong bát đại trung cực lực lượng, biết bao hạng người kinh tài tuyệt diễn mất cả đời vẫn không thể lĩnh ngộ ra một bước cuối cùng nắm giữ lấy nó. Cho dù chủ nhân của cái thể nội thế giới này cũng không được, người này tuy rằng đã diễn sinh ra hỗn độn khí hình thức ban đầu thế nhưng vẫn không thể lĩnh ngộ song thời không lực lượng.
Vũ Thiên Quân đã ngồi bên trong sơn cốc 3 ngày,
một bên suy diễn trận pháp một bên cảm ngộ thời không lực lượng, trận pháp thì hắn vận dụng thông thiên nhãn đi nhìn khe hở cùng nhược điểm của đại trận, mặt khác hắn thả ra linh hồn cảm thụ xung quanh thời không chi vực, đúng vậy, nơi này chính là thời không chi vực. Chỉ cần tái tiến một bước dài chủ nhân của cái này tiểu thế giới đã có thể đặt chân hỗn độn cảnh, đáng tiếc hắn chưa làm được thì đã vất lạc.
Thật là đáng sợ thời không chi lực.
Không gian cùng thời gian đan xen, thời gian trường hà cuốn lấy vết rách không gian nhìn như không ổn định thế nhưng gắn kết vô cùng bền vững.
Vũ Thiên Quân thở dài nói,
hắn ban đầu là muốn lĩnh ngộ lấy thời không chi lực nhằm đề cao hắn thời không ý cảnh thế nhưng nơi này thời không chi vực cũng không phải rất hoàn chỉnh, hắn cảm ngộ thấy có rất nhiều chỗ thiếu sót, thậm chí còn có chỗ không bằng thời không ý cảnh nhất đoạn của nguyên hồn.
E rằng đây chính là lý do làm cho chủ nhân cái này tiểu thế giới không thể đột phá đến chân chính hỗn độn chi cảnh.
A,
có khi nào?
Vũ Thiên Quân đột nhiên nghĩ đến cái gì đó lập tức nhắm mắt lại. Xung quanh hắn xuất hiện những gợn sóng vô cùng kỳ ảo, hắn đang vận dụng thời không ý cảnh. Ban đầu thời không ý cảnh mà hắn phát ra chỉ ở quanh thân, sau đó lại như tầm ăn không ngừng mở rộng ra ngoài, tốc độ càng lúc càng nhanh.
Ha ha,
quả nhiên,
ta thời không ý cảnh theo thái cổ thần tộc mà cảm ngộ lấy chính là thời không lực lượng hình thức ban đầu. Chỉ cần đầy đủ thời không chi lực cho ta thôn vệ một ngày kia ta có thể để cho thời không lực lượng tái hiện.
Vũ Thiên Quân đột nhiên cười to.
Hắn luân hồi lực lượng cũng có khả năng thôn vệ thiên phạt lực lượng để lớn mạnh tự thân cũng chính là chân chính trung cực lực lượng. Hắn chỉ suy đoán bản thân thời không ý cảnh của hắn có thể như thế, có thể thôn phệ cái khác lực lượng lớn mạnh tự thân, sau khi hắn thử nghiệm thì quả nhiên là có khả năng đó a.
Cái này thời không chi vực là vô chủ chúng ta mới có thể hấp thụ nó, nếu không phải chúng ta phải từ từ mà cảm nộ cùng tích lũy.
Nguyên hồn nhàn nhạt nói,
nó cho dù có độc lập ý thức thế nhưng nó chính thức cũng chỉ là một phần của Vũ Thiên Quân mà thôi.
Giống như một cái phân thân.
Vậy là được rồi. Hấp thu cũng cảm nộ nó ta rất nhanh sẽ đạt đến ý cảnh đệ tam đoạn,
hắc hắc.
Nếu có khả năng một đường đạt đến thế thì không gì hơn a.
Vũ Thiên Quân cười cười nói,
cẩn thận một chút,
ta nghĩ tên kia không lâu nữa sẽ tỉnh lại, dù sao cái này tiểu thế giới cũng là của hắn bản thể, bọn người kia hóa giải cấm chế bên ngoài e rằng hắn đã biết.
Mà anh lạnh lùng nói,
nó nói hắn là đây là nói chủ nhân của cái này thể nội thế giới tàn hồn.
Hừm,
nơi này vẫn vô chủ a, xem ra tên kia cũng không có khả năng khống chế cả cái này thể nội thế giới.
Vũ Thiên Quân nói,
nên phá trận rồi.
Nguyên hồn đột nhiên nói,
Nó đã phân tích xong cái kia đại trận nơi yếu kém a.
Tốt rồi.
Cái này thời không chi vực, Vũ Thiên Quân có chút khó làm, nếu hắn là đây hấp thu cùng cảm ngộ cái này thời không chi lực e rằng cái kia tàn hồn không lâu sau sẽ tỉnh lại. Mặt khác ngay khi hắn phá trận mang đi thế giới thụ nhánh cây cùng thương thụ tin rằng tàn hồn kia lập tức sẽ tỉnh lại, lúc đó mọi chuyện sẽ đi theo hướng mà hắn cũng không nắm được. Có chút khó làm a.
Nguyên Hồn cũng nhíu mày nói,
chúng ta thử một lần a.
Ma Anh đột nhiên nói,
thu cái này thời không chi vực vào tiểu ma giới.
Nó nghiêm giọng nói,
Vũ Thiên Quân co rụt lại,
cái này thời không chi vực năng lượng vô cùng lớn không nói, riêng nó thời không chi lực,
Vũ Thiên Quân không dám chắc tiểu ma giới có thể chứa được hay không.
Tiểu ma giới lúc này lực lượng bao nhiêu cũng có thể nhận được.
Về phần thời không chi lực để nguyên hồn đến chân áp,
Ma Anh nói,
ta nghĩ có thể thử một lần,
nếu không được chúng ta lập tức rời đi.
Ma Anh lạnh lùng nói,
nó cũng rất độc ác với bản thân a.
Ngươi nói là để cho nguyên hồn vào tiểu ma giới.
Vũ Thiên Quân con người co rụt,
nguyên hồn của hắn cho dù nghịch thiên cũng không có khả năng tồn tại ở tiểu ma giới, dù sao tiểu ma giới còn chưa chính thức hình thành, cơ bản sẽ không thể chứa vật sống đặc biệt là linh hồn.
Để nguyên hồn vào cái này thời không chi vực bên trong có lẽ sẽ không sao.
Ma Anh nói,
vậy còn cáo này thời không chi vực năng lượng,
tiểu ma giới chịu được sao?
Vũ Thiên Quân quả thật không muốn mạo hiểm lần này, cái này quá hung hiểm, một cái sai sót nguyên hồn có khả năng biến mất trên thế gian, không tốt hắn còn bị thương căn bản thậm chí bạo thể mà chết.
Lúc này tiểu ma giới vô cùng rộng lớn, thừa nhận cái này thời không chỉ vực ta nghĩ không phải vấn đề, không những thế càng thêm nhiều lực lượng tiểu ma giới còn muốn lớn hơn nữa.
Ma Anh tự tin nói,
liều một lần a,
cái này cơ duyên có lẽ chỉ có chúng ta mới có khả năng nuốt trôi mà thôi, nếu thành công chúng ta tu gì có thể tăng vọt, không những thế còn cản cái kia tàn hồn nhanh chóng khôi phục lực lượng.
Nguyên Hồn nhàn nhạt nói, cầu phú quý trong nguy hiểm a.
Hừm,
liều đi.
Vũ Thiên Quân cũng đã đồng ý, nếu không được hắn tự tin mình sẽ không vấn lạc, chỉ là Nguyên Hồn có chút khó nói.
Ha ha,
yên tâm,
ta không vẫn lạc như vậy.
Dù sao ta cũng là do ngươi phân ra mà hình thành, cho dù thật không qua được thì chỉ cần còn ngươi chủ hồn tại ta sẽ có một ngày sống lại.
Nguyên Hồn cười nói,
bọn hắn tuy ba cái có thể suy nghĩ độc lập thế nhưng vẫn hiểu suy nghĩ của đối phương a.
Bọn hắn chính là Vũ Thiên Quân.
Làm như thế nào?
Vũ Thiên Quân hỏi Ma Anh.
Mở ngươi luân hồi chi bàn a.
Ma Anh lạnh lùng nói,
luân hồi chi bàn là Vũ Thiên Quân đặt tên cho cái kia đồ án thái cực tím đen ở tim.
Ngươi là muốn ta một lần thôn vệ toàn bộ cái này thời không chi vực đưa vào tiểu ma giới.
Vũ Thiên Quân lập tức hiểu Ma Anh muốn làm gì, thông thường chỉ có thánh tổ cảnh trở lên mới có thể đem tiểu thế giới hiện ra bên ngoài thể nội, cho nên Ma Anh muốn thông qua luân hồi chi bàn mở ra thông đạo từ ngoại giới nối đến tiểu ma giới a.
Không sai.
Đi ra bên ngoài sơn cốc cũng chính là phạm vi của cái này thời không chi vực, một lần thôn phệ nhổ nó đem vào tiểu ma giới.
Ma Anh ngưng trọng nói,
bọn hắn thành hay bại đó chính là lúc mang cái này thời không chi vực đem vào tiểu ma giới, nếu tiểu ma giới không thể chứa được nó hay nguyên hồn không thể che lại thời không chi vực phá hoại tiểu ma giới, bọn hắn lập tức trả nó lại ngoại giới rồi lập tức rời đi.
Cái kia tàn hồn tỉnh lại bọn hắn chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm.
Chúng ta ra ngoài.
Vũ Thiên Quân cũng không suy nghĩ nhiều nữa, hắn nếu đã quyết định mang đi cái này thời không chi vực vậy thì không cần đắn đo nữa.
Lần này đi ra hắn không đi chậm ra ngoài nữa mà để cho luân hồi lực lượng bao quanh thân, loại kia áp lực như biến mất vô tung, chưa đến nửa canh giờ hắn đã ra đến bên ngoài.
Bên ngoài cảnh tượng vẫn như mấy ngày trước, vẫn chưa có ai đến đây, việc này rất hợp ý Vũ Thiên Quân, dù sao hắn cũng không muốn để cho người biết hắn thu đi cái này thời không chi vực.
Vậy mà không ai đến đây.
Vũ Thiên Quân có chút khó hiểu nói,
trùng hợp quá a.
Không suy nghĩ hắn bay lên bầu trời nhìn phía dưới sân gốc, nếu không phải đã đi vào hắn thật không nghĩ đến nơi này vậy mà có một cái thời không chi vực bên trong. Tên kia trước khi vẫn lạc lưu lại tất cả của mình ở nơi này à?
Ở tim hắn luân hồi chi bàn xoay chậm chậm rồi bắt đầu nhanh dần lên, luân hồi lực lượng rất nhanh lấy hắn làm trung tâm mở rộng ra hơn 10 trượng, hắn trước ngực một vòng xoáy đen kịt lập tức xuất hiện rồi không ngừng mở rộng, 10 trượng, 20 trượng đến gần 30 trượng mới dừng lại, tỏa ra hấp lực vô cùng cường đại hấp thu lấy không khí cùng lực lượng xung quanh, không gian tung động rồi nứt vỡ ra như một tấm gương khổng lồ. Thời không chi vực bên dưới cũng bắt đầu rung động theo, cả đại địa rung lên kịch liệt.
Ở một nơi cách xa cái kia sơn cốc đang đứng một tòa đại điện. Nó to lớn so với cái kia đại điện mà Vũ Thiên Quân thấy lúc đến đây không chỉ 10 lần, bên ngoài lúc này đang đứng rất nhiều người, bọn hắn ai cũng có thương tích thế nhưng ánh mắt lại vô cùng hưng phấn nhìn cái này đại điện. Cho dù hai cái cường giả thanh niên Thái Thương Thiên Đế cùng Mã Ha Hiên mấy ngày trước đại chiến cũng ở đây, chỉ là lúc này còn có 3 người nữa cũng đứng ngang hàng bọn hắn, hai nữ một nam xem ra cũng là thiên kiêu cùng cấp độ với bọn hắn.
Bọn hắn 5 người đứng đó trao đổi, xung quanh người nhiều đến hơn vạn thế nhưng không một cái dám quấy rầy bọn hắn trao đổi, bọn hắn chính là những người chủ đạo ở đây a.
Ha ha. Cái này có lẽ là chủ điện truyền thừa a.
Một cái thanh niên cười hưng phấn nói.
Hắn mặc thanh bảo, tóc bung xóa có chút cổ dã.
Tiểu Long Vương huynh có lẽ nở phân điện truyền thừa nhận được truyền thừa không kém a.
Một cô gái nói.
Nhìn nàng 20 trên, khuôn mặt như trứng ngỗng, mắt to tròn, mi mắt cong vút chỉ là đôi mắt cùng tóc đều là có màu lam, xem ra cũng không phải nhân tộc.
Ha ha.
Thanh Lam công chúa nói đùa.
Ta cái này chỉ nhận được một cái tử kim truyền thừa mà thôi.
Hắn nói có vẻ không để ý thế nhưng cũng không che đi chút nào ngạo khí a.
Khi hắn nói cũng nhìn cái này Thanh Lam công chúa mấy lần không biết nghĩ gì.
Hắn nói lập tức để cho mọi người ở đây con người co lại. Bọn hắn ở đây mấy ngày này không ngừng xuất hiện các tòa đại điện truyền thừa đều là phân điện truyền thừa, có 3 loại được phân ra là bạch, hắc và tử cấp truyền thừa. Lấy tử cấp truyền thừa là cao nhất rồi đến hắc cấp, bạch cấp. Mấy ngày này thu được truyền thừa chủ yếu đều là bạch cấp, lác đác có vài người cũng thu được hắc cấp thế nhưng tử cấp truyền thừa thì chưa có ai đạt được. Nói đến cái này truyền thừa bọn hắn không thể không hưng phấn a. Nơi này truyền thừa đều đến từ thái cổ, có đan đạo, võ đạo, luyện khí nên bọn hắn mấy ngày này chém giết tranh đoạt không ít. Cái kia tiểu long vương vậy mà đạt được tử cấp truyền thừa bọn hắn không thể không ghen ghét a. Dĩ nhi, em có lẽ cũng có người lén lút đạt được tử kim truyền thừa thế nhưng không dám như tiểu long vương công khai như vậy mà thôi. Dù sao tên kia chính là một cái cường đại đến biến thái yêu người ta. Hừ. Thái Thương Thiên Đế nghe vậy thì hừ lạnh một cái. Bọn hắn không hợp a. Hắc hắc. Tiểu Long Vương ngươi nên cẩn thận chút tiểu nhân a. Ma Ha Hiên cười nói. Hả? Ta thật muốn xem. Tiểu Long Vương lườm sang Thái Thương Thiên Đế nói. Hừ. Lần trước ngươi truy thiên vũ ta còn chưa tính nợ đối ngươi a. Thái Thương Thiên Đế lạnh lùng nói. Hả? Có gì thì đến đi. Ta lại sợ ngươi. Tiểu Long Vương không chút sợ hãi nói. Ê. Các ngươi không lo phá cái này đại điện đại trận còn đứng đó tranh cãi. Ta nghĩ cái này đại điện so với những đại điện trước doa càng thêm khó vào a. Nữ nhân cuối cùng chưa lên tiếng lần nào đột nhiên nói. Nàng ngoại trừ một cái khuôn mặt đẹp vô cùng, da thịt căng mọng màu trắng da thì toàn bộ đều được che phủ một màu đen kịt a. Không biết là cái gì. Hắc hắc. Vẫn là Hắc Phượng Hoàng muội muội chu đáo a. Ma Ha Hiên cười quái dị nói. Hừ. Ngươi thái cổ ma tộc chi nhân dám cướp đồ của Ma Phượng Thánh cung ta, đừng nghĩ rằng ta để yên. Nàng hút lạnh nói. A. Ngươi thật đụng vào hắn ta không thể đứng nhìn rồi. Ma Ha Hiên cười cười nói. Hắn còn chưa biết sợ kẻ nào cùng thế hệ a. Hừ. Nàng kia hừ lạnh không nói nữa. Chương 61, phản vệ. Về hình. Ẩm. Lập tức công kích cái kia điểm sáng. Ẩm. Bên kia. Về hình. Không ngừng vang lên tiếng nổ mạnh cùng tiếng người chỉ đạo. Một tòa đại điện vô cùng to lớn đang được bao bọc bởi một cái màn sáng. Bên ngoài màn sáng các loại công kích không ngừng được phát ra với mục đích phá tan cái này màn sáng a. Bọn hắn đúng là đám người lúc trước đứng ở gần đại điện này a. Tiểu Long Vương, ta và ngươi công kích phía tây, bên kia để bọn hắn lo. Ma Ha Hiên hô lớn đối với cái kia cùng dã thanh niên Tiểu Long Vương nói. Tốt. Tiểu Long Vương lập tức đồng ta nói. Hừ, các ngươi cũng không cần bảo lưu nữa, đem công kích thật sự ra đi. Cái này đại điện tin rằng sẽ còn khó hơn nhiều lần so với phân điện. Hắn quay sang ba người chủ lực còn lại nói. Bọn hắn năm người chiến lực che ép đồng đại, thêm vào các loại thủ đoạn đều đã từng chiến với thần tôn cấp đại năng mà toàn thân trở ra cho nên ở đây bọn hắn chính là những kẻ nắm quyền thật sự. Hừm. Ta Thái Thương gia công phá phía nam đi. Thái Thương Thiên Đế nói rồi đem theo bọn hắn gia tộc thiên tài cùng bọn người phụ thuộc rời đi. Tốt. Ta thủy tộc đi phía đông. Thanh Lam công chúa giọng nói trong trẻo truyền đến rồi dẫn theo thủy tộc thiên tài cùng những kẻ phụ thuộc rời đi. Ta công kích ở đây a. Hắc Phượng Hoàng cũng lạnh giọng nói. Tùy theo thực lực a. Ma Ha Hiên cười cười nói rồi mang theo ma tộc thành viên đi về phía tây. Tiểu Long Vương đến đây chỉ có một người nên đi cùng với Ma Ha Hiên. Bọn hắn xem như hòa hợp. Bọn người tản đi theo bốn hướng xung quanh màn sáng mà công kích. Các loại võ kỹ, pháp thuật, bí pháp không ngừng được tung ra, bọn hắn tin rằng bên nào nhanh hơn sẽ đạt được càng nhiều chỗ tốt. Cái này chủ điện truyền thừa có lẽ có không ít tử cấp truyền thừa a. Cách xa nơi này ở một cái sân cốc. Lúc này ở đây không gian phá toái một cái hắc động đen kịt hơn 30 trượng như một cái quái thú há miệng rộng thôn vệ tất cả xung quanh nó, nếu có người cách xa nơi này cho dù cả triệu dặm chắc chắn vẫn sẽ cảm thấy a. Nơi này cảnh tượng vô cùng khủng bố. Một cái sơn cốc đã bị nâng lên không trung đang chần chậm đến gần cái hắc động, có lẽ không quá lâu sau nó sẽ hoàn toàn bị cái kia hắc động cắn nuốt sạch sẽ a. Hừm. Cái kia tàn hồn vậy mà không có động tĩnh gì a. Vũ Thiên Quân có chút nhíu mày nói. Hắn đã xúc động cái này thời không chi vực, theo như hắn suy đoán cái kia tàn hồn cũng nên phát giác mà tỉnh lại, không lẽ nó bị thương quá nặng không thể hiện thân hoặc là do hắn đoán sai, nơi này vốn không có cái kia tàn hồn. Không cần để ý nó a. Nếu thật không xuất hiện chúng ta càng thêm dễ làm việc. Mà anh lạnh lùng nói. Bọn hắn làm việc này cho dù không có ngoại lực quấy nhiêu thì độ khó vẫn vô cùng cao, rất dễ bị tổn thương, thật bị cái nào đó quấy nhiêu lúc hắn đang đem thời không chi vực vào tiểu na giới e rằng hắn thất bại là không thể tránh khỏi. Không đến nửa canh giờ sẽ đem thời không trị vực vào tiểu ma giới, còn may nơi này hư không cứng rắn nếu không là ở ngoại giới e rằng đã kinh động rất cả cường giả. Nguyên hồn nhìn không gian không ngừng phá tới rồi liền lại nhíu mày nói. Cái này dù sao cũng là thể nội thế giới của nửa bước hỗn độn cảnh, nó hư không cứng rắn e rằng đã gần kịp với hư không thời thái cổ không cứng rắn mới lạ. Mà anh nói, còn tốt là ở nơi này. Hửm. Xem ra còn có mặt khác cơ duyên cho nên mới không có người qua đây, hy vọng sau khi thu xong cái này thời không trị vực còn có thể thu thêm chút ít. Vũ Thiên Quân nhìn phương xa nói. Hắn lúc này cũng không muốn đi vận dụng thổ nhở thiên nhãn mà đi nhìn xung quanh, dù sao hắn thúc thời phải chú ý có người làm hỏng quá trình đi chuyển thời không chi vực vào tiểu ma giới a. Gần nửa canh giờ sau Vũ Thiên Quân thông qua luân hồi chi bản mở ra hắc động thôn vệ thời không chi vực đã đến giai đoạn mấu chốt, gần như toàn bộ thời không chi vực đã bị luân hồi chi bản nuốt sạch. Ngay lúc này, Vũ Thiên Quân hô lớn, nguyên hồn đi ra thức hải nhảy vào bên trong thời không chi vực, đồng thời luân hồi chi bản bị Vũ Thiên Quân đẩy xuống phía đan điền nơi tiểu ma giới hình thành. Ma anh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận luân hồi chi bản chuyển vào tiểu ma giới. Tiến vào. Vũ Thiên Quân ngưng trọng nói,
đây chính là bước nấu cho ta. Luân hồi chi bàn đem thời không chi vực thả vào tiểu ma giới.
Ầm.
Từ tiểu ma giới bên trong truyền ra tiếng nổ mạnh. Tiểu ma giới theo Vũ Thiên Quân một đường tu vi đột phá hấp thu lôi vũ mà không ngừng mở rộng, thông thường tu giả thần chủ cường đại thì thể nội thế giới cũng chỉ vạn dặm đến 10 vạn dặm mà thôi, lúc này Vũ Thiên Quân tiểu ma giới đâu chỉ triệu dặm. Rộng lớn không thấy cuối cùng, phía xa xa chỉ thấy một màu xám tối mà thôi. Theo thời không chi vực được chuyển vào nơi này, tiểu ma giới lập từ run lên có dấu hiệu bất ổn. Nguyên hồn ở bên trong thời không chi vực mở ra ý cảnh bao quanh thời không chi lực, khi vào tiểu ma giới nó lập tức nhíu mày, nó không thích hợp ở nơi này a. Tiểu ma giới không ổn định lắm. Ngươi chắc là năng lượng này không sao chứ? Nó hỏi ma anh. Năng lượng quá lớn. A a a. Ma anh đột nhiên đau đớn hét lên, ngưng trọng nói. Nó ban đầu còn có tự tin tiểu ma giới có thể chứa a. Phụt. Vũ Thiên Quân đã ho ra một ngụm máu, mặt nạ lúc này đã bị hắn lấy ra. Lập tức chuyển nó ra. Hắn gần giọng nói. Toàn lực bài xích thời không chi vực ra ngoài, hắn đã thấy bại, cái này thời không chi vực gắn mang là không đi. Thế nhưng dị biến nổi lên, thời không chi vực như mọc rễ ở bên trong tiểu ma giới không thể nhúc đích. Chuyện gì xảy ra? Vũ Thiên Quân nhíu mày nói, hắn để cho tiểu ma giới bài xích thời không chi vực thế nhưng không được. Không biết. Tiểu ma giới giống như muốn đồng hóa nó. Ma anh cũng nhưng trọng nói. Thật không được may mắn tiểu ma giới có thể hủy. Đồng hóa. Vũ Thiên Quân chán đổ mồ hôi lạnh nói. Giống như một con rắn nhỏ tham ăn muốn nuốt một con voi, kết cục là nghẹt chết. Tiểu ma giới tại sao có thể đồng hóa nó? Vũ Thiên Quân xanh mặt nói. Hắn tiểu ma giới còn chưa chính thức thành hình chỉ như một đám mây mà thôi, chỉ có hình thành vách ngăn mới trở thành chân chính tiểu thế giới, khi đó hắn cũng đến thần tôn cảnh. Hắn cũng không ngờ tiểu ma giới lại có thể đồng hóa lấy thời không chi vực a. Nhanh một chút, ta không giữ được quá lâu. Nguyên hồn bên trong thời không chi vực nói. Nó sử dụng ý cảnh đi bao lấy cả thời không chi vực cũng không được thời gian quá dài. Vũ Thiên Quân lại ho ra một ngụm máu. Ngươi còn chịu được bao lâu? Vũ Thiên Quân hỏi. Nhiều nhất 2 canh giờ. Nguyên hồn nói. Trước rời khỏi đây. Đã muốn đồng hóa ta đồng hóa triệt để a. Vũ Thiên Quân có chút cuồng nộ nói. Tiểu ma giới vậy mà có thể đồng hóa thời không chi vực là hắn không dám nghĩ đến. Hắn lập tức phi thân lên chạy đi nơi này. Mặc kệ cái kia tàn hồn có hay không tồn tại, tiếp tục ở lại đây cũng không tốt. Thậm chí bên trong cái này thể nội thế giới cũng không chỗ nào tốt, hắn muốn lập tức ra ngoài. Chỉ là còn chưa biết cách ra như thế nào mà thôi. Ha ha. Từ cấp truyền thừa. Bên ngoài phía ta ấy chủ điện truyền thừa Ma Ha Hiên cười to nói. Hắn cuối cùng cũng nhận được từ cấp truyền thừa. Tứ phương đều sẽ có từ cấp truyền thừa, tin rằng nội điện mới là truyền thừa cao nhất. Bên cạnh gắn tiểu Long Vương lạnh nhạt nói. Hắn đã đạt được từ cấp truyền thừa nên không cần thiết cùng Ma Ha Hiên tranh đoạt. Chúng chi bọn hắn hai người xem như là hai cái thâm giao từng cùng nhau đi qua vài cái cấm địa, cho nên cũng không muốn tranh đoạt ta. Đằng sau hai người bọn hắn đứng hơn 100 người cũng đã thu hoạch được các loại truyền thừa khác nhau xem như là phong phú nên cả đám đều vô cùng hưng phấn a. Có lẽ không sai, bên trong có lẽ còn có cao cấp hơn truyền thừa. Không biết là cái nào tông môn lưu lại các loại truyền thừa a. Ma Ha Hiên thu lại dáng cười nói, bọn hắn đều là hạng người thông minh tuyệt đỉnh, nơi này lưu lại vô số các loại truyền thừa từ thái cổ tuyệt đối là không bình thường. Bọn hắn chỉ là chưa biết nơi này cũng không phải là cái gì động phủ mà là một cái thể nội thế giới. Chắc là không sai bị lắm. Hắc hắc. Tiểu Long Vương cười nói. Bọn hắn hai người có khả năng tranh đoạt lấy truyền thừa càng cao hơn. Thái cổ ma khí. Ma Ha Hiên đột nhiên quay đầu nhìn phương xa. Bọn hắn thái cổ ma tộc rất dễ nhận ra tộc nhân nếu tên kia phóng thích ma khí trong phạm vi nào đó. Là tên kia sao? Hắn lập tức nghĩ đến tên kia thái cổ ma tộc hơn tháng trước giao thủ với mấy người thái thương gia. Thái cổ ma khí. Tiểu Long Vương không hiểu cũng quay đầu nhìn chỉ là không thấy gì thôi. Chương 62, nội điện truyền thừa mở ra. Vũ Thiên Quân phi hành gần một canh giờ thì cảm nhận thấy nơi xa có năng lượng chấn động vô cùng mạnh mẽ thì một đường chạy đến đây. Hắn xa xa thì đã nhìn thấy một cái đại điện vô cùng lớn, hắn lập tức nghĩ đến cái kia đại điện hắn gặp trước đó khi giao chiến với mấy người thái thương gia, chỉ là cái này đại điện hơn trước đó nhiều. E rằng vì cái này đại điện nên không ai đến gần bên kia đi. Vũ Thiên Quân lẩm bẩm. Hắn lúc này tiểu ma giới không ổn định, ma khí tràn ra ngoài nhộn nhạo quấn quanh hắn. Không ổn. Hắn nhíu mày nói. Thái cổ ma khí. Ma anh đang trấn áp thời không chi vực bên trong tiểu ma giới nói. Tiểu ma giới lúc này đã mở rộng ra hơn so với ban đầu 3 thành rồi. Không lẽ là cái kia Ma Ha Hiên? Vũ Thiên Quân nói. Tiểu ma giới vẫn đang còn mở rộng sao? Hắn lại hỏi. Còn may nó mở rộng ra chúng ta mới có thể cầm cự thêm dễ dàng. Nguyên hồn cũng nói. Không lẽ nơi này chủ nhân đã triệt để vỡ lạc? Cái kia tàn hồn thật không có. Nó nhíu mày nói. Dù sao minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng a. Vũ Thiên Quân lại ho ra một ngụm máu. Lao đi khóe miệng máu tươi hắn lại tiếp tục đeo mặt nạ lên. Được đến đâu hay đến đó. Đến chỗ cái kia Ma Ha Hiên thôi. Hắn hiện tại còn chưa muốn cho ai biết mình là ai, mà khác hắn cũng có chút tức giận, tiểu ma giới vậy mà không theo hắn chỉ đạo, không lẽ nó cũng muốn sinh ra linh trí. Hắn đủ chóng mặt a. Chưa đến nửa canh giờ sau Vũ Thiên Quân đến cái kia đại điện, hắn đi theo thái cổ ma khí khí tức đến nơi này, phía tây của truyền thừa đại điện. Bọn người ở phía tây đại điện thấy người đến thì cũng đều nhìn lại có chút cha xét, sau khi nhìn thấy người đến bọn hắn cũng đều giật mình.
tên này không phải là ai khác chính là cái kia bí ẩn thái cổ ma tộc đeo mặt nạ bạch đi bí ẩn hơn tháng trước xung đột với Thái Thương gia, hắn còn đánh bại Thái Thương Thiên Vương, tiếp vài chiêu của Thái Thương Thiên Đế mà không bại, một cái chân chính thiên kiêu cự đầu. Bọn hắn còn đang thắc mắc tên kia hơn tháng nay đi đâu a? Ngươi nói là tên kia? Ma Ha Hiên đối với đằng sau hắn một cái thần chủ thanh niên cũng chính là cái kia lần trước nhìn thấy Vũ Thiên Quân đánh với Thái Thương Thiên Vương.
Đúng vậy, chính là hắn.
Thần chủ thanh niên chắc chắn nói.
Cảm giác không mạnh lắm a?
Ma Ha Hiên nói. Hắn che giấu tu vi thôi. Thái Thương Thiên Đế ngày đó cũng không thể cản hắn rời đi.
Là cái kia thái cổ ma tộc mà bọn người kia bàn tán a?
Tiểu Long Vương cũng hứng thú nhìn sang nói.
Cùng cấp độ với bọn hắn cũng không nhiều, ngoại nhân nói người này đã truy sát đến cấp độ của bọn hắn dĩ nhiên phải quan tâm a.
Mặc dù hắn cũng không tin là vậy.
Ngươi là cái kia xương họ Vũ?
Ma Ha Hiên nhìn cái kia bạch tí mang mặt nạ, ma khí nhộn nhạo quanh thân nói.
Tên này có bệnh a, như thế nào bình thường lại để cho ma khí tiết ra như vậy?
Ta họ Vũ.
Không sai thì ngươi chính là Ma Ha Hiên đi.
Vũ Thiên Quân cũng hắn nói.
Hả?
Là ta.
Ngươi không biết ta sao?
Ma Ha Hiên quái dị hỏi.
Cô Văn Quả Lâu.
Thứ lỗi không biết ta.
Không lẽ ngươi rất nổi tiếng?
Vũ Thiên Quân quái dị nhìn hắn hỏi lại.
Tên này cũng không phải mỹ nhân a, làm sao lại muốn nổi tiếng?
Thật không biết ta.
Ma Ha Hiên bị đánh bại nói.
Không biết.
Nửa tháng trước cái kia Thái Thương tiểu nhân nói ta mới biết ngươi.
Vũ Thiên Quân nhàn nhạt nói.
Ha ha.
Tốt một cái Thái Thương gia tiểu nhân.
Hắc hắc.
Huynh đệ ngươi ta quyết định.
Một bên Tiểu Long Vương đột nhiên cười to nói.
Không phải hơn một tháng trước sao?
Sao lại nửa tháng trước?
Ma Ha Hiên nhìn Vũ Thiên Quân nói.
Lúc này hắn mới để ý tên này hình thể có chút nhỏ a.
Ngươi là ai?
Vũ Thiên Quân nhìn Tiểu Long Vương hỏi. Hắn chỉ biết tên này là yêu tộc nhưng không nhìn ra hắn bản thể là gì. Dù sao lúc này hắn còn không thể vận dụng thông thiên nhãn a.
Không phải nửa tháng trước sao?
Hắn nghiêng đầu hỏi Ma Ha Hiên.
Hắn chắc chắn không sai a.
Ách,
ta là Tiểu Long Vương.
Tiểu Long Vương lúng túng nói.
Tên kia đến Ma Ha Hiên cũng không biết, không biết hắn cũng là bình thường a.
Đã hơn một tháng rồi.
Ma Ha Hiên chắc chắn nói.
Đã hơn một tháng.
Vũ Thiên Quân lẩm bẩm nhắc lại, không lẽ bên trong thời không chi vực mấy thời gian khác với ngoại giới?
Có lẽ không sai.
Nghĩ một chút hắn xoay sang nhìn Tiểu Long Vương gãi đầu nói.
Lần đầu gặp.
Hắn đột nhiên ho ma một búng máu, máu theo viền mặt nấu chảy xuống có chút dọa người.
Thử!
Ngươi bị thương!
Kẻ nào bên trong động phủ này dám đả thương ta thái cổ ma tộc tộc nhân?
Ma Ha Hiên lậu tức lạnh giọng đầu sát khí nói.
Bọn người xung quanh lập tức mặt đầy hắc tuyến, này cũng quá bao che khuyết điểm a.
Ta thừa máu a.
Vũ Thiên Quân có chút hiểu vì sao trước kia nhắc đến Ma Ha Hiên cái kia Thái Thương Thiên Vương lập tức co lại, tên này đụng cái là muốn trả thù ta.
Đây là cái gì?
Vì sao các ngươi đều tập trung ở đây?
Vũ Thiên Quân cảm thấy tên này có thể tin được a.
Ngươi cũng không biết.
Tiểu Long Vương như bị đánh bại hét lên.
Tên này hơn tháng qua làm cái gì bí ẩn?
Tất cả bọn người xung quanh cũng quái dị nhìn hắn.
Ma Ha Hiên bất đắc dĩ nói.
Khi bọn ta đi vào cái này động phủ thế giới thì cũng có các loại bảo vật khác nhau, thế nhưng mấy ngày sau lại không ngừng xuất hiện cái tòa phân điện truyền thừa. Có 3 cấp truyền thừa là tử cấp, hắc cấp cùng bạch cấp, đều là truyền thừa từ thái cổ, e rằng khi ra ngoài tinh không sẽ chấn động vô cùng a.
Ma Ha Hiên nói.
Nơi này chính là chủ điện.
Hắn chỉ cái đại điên nói tiếp.
Các loại truyền thừa có võ kỹ, pháp thuật, luyện đan, luyện khí.
Động phủ thế giới.
Nơi này là một cái thể nội thế giới.
Vũ Thiên Quân chắc chắn nói.
Thể nội thế giới.
Bọn người nghe hắn nói lập tức trợn mắt rung động.
Bọn hắn lập tức im lặng bệnh thai nghe Vũ Thiên Quân nói.
Cảm nhận một chút lực lượng xung quanh A.
Nơi này là thể nội thế giới của một cái bán bộ hỗn độn cảnh.
Hắn nhàn nhạt nói.
Ma Ha Hiên cùng Tiểu Long Vương con người lập tức co rụt.
Vượt qua thánh tổ cảnh là cái gì ở cả tinh không lúc này đã không mấy người biết, Vũ Thiên Quân lại có thể một ngụm nói ra.
Hỗn độn cảnh đó chính là ở thái cổ kẻ nắm quyền A.
Một cái bán bộ hỗn độn cảnh tin rằng cũng là một cái vô cùng đáng sợ.
Vũ Thiên Quân lại ho ra một ngụm máu.
Nơi này lưu lại nhiều như vậy truyền thừa e rằng cũng không đơn giản.
Hắn nói tiếp, kỳ thực hắn lúc này cũng không chút quan tâm cái kia truyền thừa a.
Hắn thần ma hai mạch chính là hai mạch thống trị thái cổ, hắn có truyền thừa khác hắn cũng chỉ tham khảo một chút mà thôi, hắn lúc này chủ yếu là cần nghĩ cách làm sao tiêu hóa cái kia thời không chi vực a.
Ngươi là như thế nào bị thương?
Ma Ha Hiên nói.
Không sao.
A.
Các ngươi có thấy cái nào đó sinh linh ổn đây sao?
Các ngươi như thế nào nhận được truyền thừa?
Vũ Thiên Quân đột nhiên nghĩ đến Tàn Hồn nói.
Không thấy.
Đi vào đại điện công kích cấm chế, bên trong có truyền thừa ngọc giản.
Ma Ha Hiên cũng không suy nghĩ nói.
Thật không có sao.
Vũ Thiên Quân lẩm bẩm, hắn vẫn cảm thấy có gì đó không ổn.
Ầm ba.
Cả tòa đại điện đột nhiên rung động, ù run rẩy làm cho cả đại địa xung quanh rung động kịch liệt.
Chuyện gì?
A.
Nội điện tự động mở ra.
Bên trong lại có cấm chế.
Bọn người ở đây thấy đại điện dị động thì lập tức hô lớn.
Đại điện bên trong theo bọn hắn suy đoán là chứa càng cao hơn truyền thừa nên khi đại điện nội điện mở ra bọn hắn lập tức nhìn vào, e rằng sẽ có tranh đoạt vô cùng kịch liệt ta.
Theo đại điện mở ra bọn người lập tức tránh ra phan theo bốn hướng, bọn hắn lập tức nhìn thấy đối phương.
Phía nam Thái Thương gia người đã biết ta, phía đông cái kia tóc xanh là thủy tộc Tam công chúa, Thủy Thanh Lam cùng bọn người theo hắn, phía bắc là Ma Phượng Thánh cung Hắc Phượng Hoàng.
Ngươi nên cẩn thận nàng một chút, nghe nói ngươi cướp đồ của bọn hắn. Ma Ha Hiên đoán Vũ Thiên Quân cũng không biết bọn người này là ai nên đành giải thích cho hắn.
Ẩn nấp thật sâu.
Theo tiểu ma giới mở rộng, Vũ Thiên Quân đã có chút dễ chịu, tuy rằng vẫn rất nguy hiểm thế nhưng chỉ cần không động thủ hắn sẽ còn cầm cự được.
Ngươi nên cẩn thận hai tên kia.
Không biết là ai thế nhưng không kém các ngươi năm người.
Vũ Thiên Quân chỉ hai người rồi nói với Ma Ha Hiên cùng Tiểu Long Vương.
Hai tên kia con ngươi co rụt nhìn theo Vũ Thiên Quân chỉ, quả nhiên không quá để ý thì thôi, nhìn một chút đã nhìn ra hai người kia không có cái nào đơn giản.
Hai cái đều là nam tử thanh niên, bọn hắn ngoại hình bình thường đứng vào trong đám người không chút nào gây chú ý à.
Bọn hắn ẩn nấp đi vào a.
Tiểu Long Vương lạnh lùng nói.
Hắn tính cách cũng như bên ngoài vô cùng cổ dã, hạ người lén lút làm việc hắn rất không thích.
Hửm.
Không biết có phải Thủy Thanh Lam cùng Hắc Phượng Hoàng cố ý che giấu không?
Ma Ha Hiên nói.
Nữ nhân che giấu vẫn rất sâu.
Là ngươi.
Thái Thương gia bên kia Thái Thương Thiên Vương đầu tiên nhìn ra Vũ Thiên Quân cắn răng nói.
Tên kia mặc dù lúc này mà khí nhộn nhạo che đi bản thể thế nhưng hắn lập tức nhận ra.
Thái Thương Thiên Đế cũng nhìn sang lạnh lùng lườm lấy Vũ Thiên Quân.
A, là cái kia cấp đồ của ta Thánh Cung sao?
Hắc Phượng Hoàng được một cái thanh niên thần chủ đằng sau nhắc thì cũng hàm xúc thú vị nhìn sang Vũ Thiên Quân.
Là cái kia thái cổ ma tộc.
Thanh Lam công chúa cũng cười duyên nhìn sang.
Dù sao tên kia có thể đánh bại Thái Thương Thiên Vương cũng không phải đơn giản, không những thế nghe nói tên kia còn đánh với Thái Thương Thiên Đế vài chiêu rồi thong dong rời đi a.
Chương 63, một ngụm máu.
Đại điện mở ra, bên trong một mảnh hỗn độn, tạm thời còn chưa biết bên trong là cái nào truyền thừa.
Lúc này bên ngoài có bốn nhóm người đang đứng tách nhau ở bốn phía của đại điện.
A,
là ngươi.
Vũ Thiên Quân miễn cưỡng cười nói.
Hắn lúc này tình cảnh không tốt, thể nội thế giới thê thảm, thật động thủ đánh nhau hắn có thể bị dẫn bạo tiểu ma giới, e rằng hắn cũng khí mà sống sót.
Hừ,
lấy đồ của Ma Phượng Thánh Cung ta xem làm sao qua được Hắc Phượng Hoàng.
Thái Thương Thiên Vương hừ lạnh nói.
Tiểu đệ đệ,
nghe nói ngươi lấy đồ của Ma Phượng Thánh Cung ta.
Quả nhiên Hắc Phượng Hoàng giọng nói lạnh lùng vang đến.
Hừ,
nơi này có duyên chua cho mọi người, kẻ nào có năng lực thì đến lấy a.
Ngươi dâm đụng hắn ta để ngươi hối hận.
Ma Ha Hiên lạnh lùng nói.
Hắn không biết Vũ Thiên Quân mạnh bao nhiêu thế nhưng hắn cũng tin không băng bọn hắn, còn đang bị thương trong người cho nên hắn lập tức đứng ra a.
Ma Ha Hiên,
ngươi không cần chúi mũi vào việc này, hắn còn đánh với Thái Thương gia, thêm ta nữa, ngươi nghĩ ngươi có thể bảo vệ hắn?
Hắc Phượng Hoàng hừ lạnh nói.
Hắc hắc.
Thái Thương Thiên Đế cũng cười quái dị.
Hả?
Thêm ta đây.
Tiểu Long Vương cũng nói.
Dĩ nhiên hắn bảo vệ Vũ Thiên Quân.
Tiểu Long Vương,
ngươi Long tộc lại muốn đi cùng Ma tộc?
Hắc Phượng Hoàng nói.
Ha,
trong mắt ta ngươi cũng không khác Ma tộc bao nhiêu.
Tiểu Long Vương lạnh nhạt nói.
Hừ,
ngươi đã muốn nhưng tay vậy chúng ta thù mới hận cũ tính toán một lần đi.
Thái Thương Thiên Đế hừ lạnh nói.
Lần trước Tiểu Long Vương truy sát hắn tộc nhân tuyệt không thể để cho qua đơn giản a.
Hắc hắc,
ta khi nào sợ ngươi?
Tiểu Long Vương chiến ta tràn ngập cười nói, hắn cuồng chiến như mạng, chưa bao giờ lui mà không chiến.
A,
các ngươi có thể cho ta một cái mặt mũi mà không chiến sao?
Thanh Lam công chúa cười duyên nói.
Dù sao nơi này truyền thừa mới là trọng yếu, các ngươi lúc nên tổn thương hoặc khí a.
Hả?
Ta dĩ nhiên theo Thanh Lam công chúa.
Tiểu Long Vương lập tức đổi giọng cười hì hì nói.
Hừ.
Thái Thương Thiên Đế chỉ hừ lạnh không nói.
Ồ.
Thanh Lam muội muội mặt mũi dĩ nhiên phải cho, chỉ là tên kia trả lại đồ cho chúng ta a.
Hắc Phượng Hoàng lạnh nhạt nói.
Hừ.
Đồ của ngươi tại sao lại trong tay hắn?
Ma Ha Hiên lạnh lùng nói.
Bọn hắn thái cổ ma tộc chỉ có mấy người mà thôi. Hắn vô tình gặp được một cái làm sao có thể để cho người khác khi dễ hắn.
Hừ.
Hắn cướp.
Hắc Phượng Hoàng lạnh nhạt nói.
Việc tranh đoạt giữa các tu giả là thường thấy à, nhược nhục cường thực chính là quy tắc của thế giới này.
Chỉ là 8 cây thánh dược nàng không thể không đoạt về.
Không biết là vật gì à?
Thanh Lam công chúa tò mò hỏi.
Dù không biết là vật gì thế nhưng để cho Hắc Phượng Hoàng loại này nghiên kiêu bông xuống tư thái đi đòi lại chắc cũng không phải phàm vật.
8 cây thánh dược.
Hắc Phượng Hoàng lạnh nhạt nói.
Nàng nói không thể không động, e rằng ở đây không có ai không động tâm a.
8 cây thánh dược.
Ở đây mọi người con ngươi lập tức co lại.
Bọn hắn cũng tìm được không ít thánh dược, lấy 5 tên dẫn đầu mà nói bọn hắn tìm được gần 30 cây thánh dược, ngoại giới sẽ có bao nhiêu điên cuồng a.
8 cây thánh dược đã không phải là con số ít, là đây không quá đáng chỉ có chưa đến 10 người tìm được nhiều hơn.
Ngươi?
Ma Ha Hiên lạnh lùng nhìn Hắc Phượng Hoàng, nàng là muốn đẩy Vũ Thiên Quân vào chỗ chết a.
A,
xem ta là quả hồng mềm sao?
Ngươi gọi Hắc Phượng Hoàng?
Khậc.
Vũ Thiên Quân đang nói lại ho ra một ngụm máu.
Ha ha,
bị thương.
Xem ra lần trước tiếp một chiêu của đại ca ngươi cũng dễ chịu a.
Thái Thương Thiên Vương thấy vậy thì cười to nói thế nhưng hắn lập tức cảm thấy không khí có chút không đúng.
Thái Thương Thiên Đế bọn người kể cả Ma Ha Hiên cùng Tiểu Long Vương con ngươi co rụt nhìn Vũ Thiên Quân, hắn một ngụm máu kia chứa một loại lực lượng huyền ảo không biết thế nhưng vô cùng đáng sợ, cây cỏ bên dưới phát triển đột nhiên nhanh lên rồi tàn lụi biến mất không thấy, đại địa cũng sụt xuống một trượng hình thành một cái hố rộng hơn 3 trượng.
Bọn người gần đó kể cả Ma Ha Hiên cùng Tiểu Long Vương lập tức rời xa Vũ Thiên Quân, loại này lực lượng bọn hắn hơn tháng này gặp không ít chỗ, thời không lực lượng.
Bọn hắn không biết nó đạt đến cảnh giới nào mà thôi.
Không sai.
Vũ Thiên Quân một ngụm máu này có lẫn một chút thời không chi lực tràn ra tiểu ma giới, không những thế hắn ma khí quanh thân dần dần cũng xen lẫn chút ánh sáng trắng, thời không chi lực đang tràn ra ngoài cơ thể hắn a.
Bọn người kia hoảng sợ đó là Vũ Thiên Quân đính vào thời không chi lực mà vẫn không chết, giống như đang áp chế a.
Đây là cỡ nào cường đại, bọn hắn hơn 2 vạn người đi vào đời này chỉ còn hơn 1.5 vạn mà thôi, còn lại hơn tâm thành người kia chết là do vướng vào thời không chi lực, không có một người sống sót. Cho dù tinh không cấp thiên tài cũng không ngoại lệ.
Hừ. Vũ Thiên Quân tên lên một cái.
Một nửa mặt nạ bên dưới đã bị thời không chi lực ăn mòn, may mà hắn còn có thời không ý cảnh khắc chế cái kia thời không chi lực, nếu không cũng không đơn giản a.
Nếu ta không phải bị cái này thời không chi lực.
Hừ. Hắn lạnh lùng nhìn Hắc Phượng Hoàng một cái, nữ nhân này rất độc ác, nếu có cơ hội hắn sẽ không để nàng dễ chịu. Hắn tiểu thế giới lúc này bị nứt ra vài nơi, năng lượng đã lớn đến hắn không thể thừa nhận rồi, hắn cần tìm một nơi bế quan a.
Ở bên ngoài đại điện truyền thừa lấy Vũ Thiên Quân làm trung tâm hơn 100 trượng không có một người lại gần, cho dù là Ma Ha Hiên cũng chỉ có thể đứng ở xa lo lắng nhìn hắn.
Vũ huynh đệ không sao a?
Hắn hô to nói.
Ha ha,
không chết được.
Khục.
Vũ Thiên Quân nói lại ho ra một ngụm máu.
Hắn có chút nhìn vào đại điện bên trong, hắn cần một nơi bế quan a.
Bọn người xung quanh nhìn Vũ Thiên Quân ánh mắt vô cùng hoảng sợ, không biết hắn dùng thủ đoạn gì thế nhưng có thể chống lại được thời không chi lực hắn cường đại đã không thể nghi ngờ, e rằng hơn 1 tháng trước hắn không muốn chiến với Thái Thương Thiên Đế cũng là có lý do. Về phần Hắc Phượng Hoàng lúc này sắc mặt âm trầm bất định, khi không lại đi gây thù với một cái bí ẩn mà cường đại ra hỏa.
Hừ,
dính phải thời không chi lực hắn chết không thể nghi ngờ.
Thái Thương Thiên Vương kết đằng xa hừ lạnh nói.
Thái Thương Thiên Đế nhíu mày suy tư không biết đang suy nghĩ gì.
Bọn hắn có thể chưa đến 200 tuổi đã đến đỉnh phong thần chủ bí mật dĩ nhiên không ít, thế nhưng muốn để hắn đi đối phó cái kia thời không chi lực hắn có chút không tự tin.
Vũ Thiên Quân nghĩ nghĩ một chút quyết định rời đi cái này đại điện.
Dù sao hắn cũng không có hứng thú gì với truyền thừa chỗ này.
Hắn cần lúc này là một chỗ bế quan giải quyết thời không chi vực.
Hắn lại ho ra một ngụm máu.
Ma Ha Hiên, Tiểu Long Vương.
Sau này nếu có cơ hội ta sẽ đến tìm các ngươi.
Hắn nói rồi xoay người không coi ai ra gì rời đi cái này đại điện.
Nơi này không có gì cần hắn lưu lại à, không tốt cái kia tàn hồn còn đang ngủ say trong này.
Ma Ha Hiên cùng Tiểu Long Vương nghe vậy thì cũng có chút giật mình. Tên này vậy mà không quan tâm đến chỗ này chuyển thừa thế nhưng bọn hắn rất nhanh bình tĩnh lại. Hắn còn đang lo lắng áp chế cùng loại bỏ thời không chi lực à, làm sao còn có thể để ý cái này chuyển thừa.
Khu.
Vũ Thiên Quân ho nhẹ truyền âm.
Hai người cũng nên chú ý, cái này thể nội thế giới có khả năng vẫn còn lại chủ nhân trước kia tần hồn, mặt khác Thái Thương Thiên Đế người này ẩn nấp rất sâu các ngươi cẩn thận.
Thấy Vũ Thiên Quân rời đi nơi này mọi người đều thở pháo nhẹ nhõm, tên kia nếu không bị thời không chi lực làm bị thương không thể đọc thủ, e rằng nơi này chuyển thừa chủ điện cạnh tranh càng thêm khó khăn, ít nhất nơi này trừ hắn ra không có sai có tự tin hóa giải cùng áp chế thời không chi lực như hắn a.
Các ngươi thật không có tư liệu gì về hắn?
Hắc Phượng Hoàng quay lại mấy người đằng sau hỏi.
Chỉ có tên này là ngoại giới từng đi trên Huyền Minh Thương Thuyền, hắn chính là kẻ đã truyền đi tin tức của cái này đạo phủ.
Một cái thanh niên hắc y đối với Hắc Phượng Hoàng nói,
hắn chính là cái kia cự điểu từng đánh với Vũ Thiên Quân là trong Ma Hải a.
Hừ,
ra ngoài lại tìm hiểu tin tức của hắn.
Hắc Phượng Hoàng nói,
tên này nghịch thiên như vậy tin tưởng sẽ có chút manh mối.
Đi theo hắn còn có một cái ma tộc thánh tổ chỉ là cũng không biết tên kia là ai.
Hắc y thanh niên bổ sung nói,
hừ,
đủ bí ẩn a.
Hắc Phượng Hoàng hừ lạnh nói.
Ở ba bên trận doanh còn lại cũng bàn luận nội dung tương tự, bọn hắn đều không tìm được manh mối gì nhiều, khi ra bên ngoài bọn hắn nhất định sẽ tìm hiểu rõ ràng.
Tốt rồi,
nếu người kia đã rời đi chúng ta cũng nên xem một chút nơi này chuyển thừa chủ điện a.
Thanh Lam công chúa nhìn chút Vũ Thiên Quân hướng đi rồi nói,
bớt đi một cái cường địch bí ẩn bọn hắn cầu còn không được.
Theo thực lực đi.
Ma Ha Hiên cung nhìn một chút Vũ Thiên Quân hướng đi rồi nói,
hắn cần tranh đoạt cái này cơ duyên.
Chương 64, thân hủy thế giới thụ sinh.
Vũ Thiên Quân một đường chạy thẳng rời đi cái kia chủ điện chuyển thừa. Quả nhiên cũng không có ai đi theo hắn, bọn kia lúc này đang muốn tranh đoạt chủ điện truyền thừa, mặt khác Vũ Thiên Quân thân phạm thời không chi lực nếu không áp chế được chỉ có một đường chết, bọn người kia dù có đi theo cũng không chiếm được tiện nghi à.
Không tốt còn muốn vẫn lạc.
Bay nhanh hơn một canh giờ hắn đã không thể áp chế được thời không chi lực tiết ra ngoài rồi, lập tức xung quanh hắn lực lượng nộn nhạo mà bắt đầu, hắn vung quyền lên đáng ra một cái huyệt động sâu dưới đất, rất nhanh một cái cự động sâu hơn 10 trượng rồi nhảy xuống vung tay một cái đất đá lại che lại, đất đá bị hắn đẩy ra cách hắn một trượng xem như có chút kín đáo.
Khục.
Hắn lại ho ra một ngụm máu. Tu vi ma mạch lúc này đã bị đẩy tới thần chủ cực hạn, sẽ không quá lâu hắn sẽ hình thành giới bích bao lấy tiểu ma giới chính thức trở thành thần tôn cường giả. Thế nhưng vấn đề lúc này đó là tiểu ma giới đang có vào vết nứt làm cho thời không chi lực tràn ra ngoài làm cho giới bích không thể hình thành, năng lượng quá lớn hắn có thể bị bạo thể mà chết, đã không còn đơn giản là bạo tiểu ma giới.
Tiểu ma giới không hiểu dung hợp thời không chi vực.
Vũ Thiên Quân nhíu mày cắn răng nói,
hắn lúc này cũng không có cảm giác đau đớn gì nhiều, cũng không bị tra tấn cái gì tinh thần thế nhưng một khi thời không chi lực bạo đi ra tiểu ma giới khi đó đã không phải là đau nữa.
Không lẽ
hắn có một cái ý nghĩ điên cuồng.
Lúc này cả ma anh cùng nguyên hồn đều đang liều mạng để đảm bảo cho tiểu ma giới không bị hủy đi, nguyên hồn mi tâm thông thiên nhãn mở ra chói lọi ngăn cản thời không chi lực lan tràn, ma anh không những đánh ra các loại pháp quyết ổn định lại tiểu ma giới thế nhưng lộn hắn cũng không thể duy trì lâu.
Hắn tiểu ma giới lúc này đã đến cực hạn rồi.
Ta cũng không tin một cái thời không chi vực có thể làm gì được ta.
Hắn cắn răng phun ra một ngụm máu nói.
Ở tim hắn chủ hồn mở mắt ra, dưới chân luân hồi chi bản đang xoay tròn phát tán ra luân hồi lực lượng vô cùng huyền ảo. Sau đó hắn bay về phía đan điền nơi ma anh đang đứng.
Ngươi định làm gì? Ma anh thấy chủ hồn đến đây thì giật mình nói. Bọn hắn tuy ba mà một thế nhưng luôn đứng ở ba nơi khác nhau a.
Thử một cái suy đoán của ta. Dù sao chúng ta lúc này cũng đủ bết bắt rồi. Hắn cắn răng nói. Tiểu ma giới không thể chịu được thời không chi vực thì làm sao có khả năng chịu được trung cực lực lượng luân hồi chi lực.
Ma anh lập tức hiểu ta hắn nói.
Không sai. Vũ Thiên Quân muốn chính hắn chủ hồn mang theo luân hồi chi bản đi vào tiểu ma giới, cũng đồng nghĩa với việc mang luân hồi lực lượng vào bên trong tiểu ma giới, nên biết của hắn luân hồi lực lượng lúc này đã đạt đến trung cực lực lượng chứ không phải chỉ mới đến vực chi cảnh thời không chi vực, nếu không ngăn được luân hồi lực lượng ở bên trong tiểu ma giới phát tán, tiểu ma giới sẽ lập tức sụp đổ, hắn cũng sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Cả hắn chút hồn, ma anh, nguyên hồn đều sẽ đồng thời biến mất trên thế gian này.
Ha ha, nếu đã là chúng ta cùng đồng ý vậy nên để chúng ta cùng liều a.
Không thành công cũng thành nhân.
Chủ hồn cười cười nói.
Hắn chủ hồn có thể lập tức thoát đi, có thể đoạt xá mà trùng tu thế nhưng hắn tuổi trẻ làm sao có thể có cái đó ý nghĩ, mặt khác ma anh cùng nguyên hồn về cơ bản chính là hắn, hắn Vũ Thiên Quân làm sao có thể bỏ mặc a?
Hắn vẫn có cơ hội.
Thiên phạt lực lượng luân hồi chi bản còn có thể hấp thu được, hắn tin cái này thời không chi vực cũng không thành vấn đề, mấu chốt là hắn phải không để cho luân hồi chi lực tiết ra phá hỏng tiểu ma giới.
Chỉ cần ngươi vẫn còn tồn tại chúng ta vẫn còn có khả năng trùng sinh.
Nếu ngươi cũng vẫn lạc.
Ma anh thở dài nói.
Nó cùng nguyên hồn là phân hồn của Vũ Thiên Quân mà thôi. Cho dù bọn hắn có độc lập ý thức thế nhưng vẫn không thể phủ nhận a.
Được rồi,
đưa ta vào tiểu ma giới đi.
Chủ hồn nói.
Thời gian không đợi hắn a.
Ma anh cũng không suy nghĩ nữa mà để cho chủ hồn đi vào tiểu ma giới.
Đặt cược một lần làm thay đổi nhân sinh của Vũ Thiên Quân a.
Chủ hồn chân đạp luân hồi chi bàn đứng trong tiểu ma giới cố gắng khống chế để cho luân hồi chi lực không tiết ra ngoài phạm vi quanh hắn một trượng. Nếu có thể luôn duy trì như vậy hắn sẽ không sợ luân hồi chi lực tiết ra ngoài. Thế nhưng thời không chi vực năng lượng khổng lồ nếu không hấp thu nhanh hắn tiểu ma giới vẫn sẽ bạo nổ a.
Hắn đi lại gần thời không chi vực, luân hồi chi bản xoay tròn càng nhanh hơn, luân hồi lực lượng phát tán ra gần 3 trượng.
Chủ hồn lập tức nhíu mày, hắn vẫn chưa thể khống chế hoàn toàn luân hồi lực lượng.
Rắc.
Một tiếng rạn vỡ vang lên, tiểu ma giới lập tức thêm một vết rách.
Hả?
Chuyện này?
Chủ hồn hoảng sợ nói.
Theo hắn vận dụng luân hồi chi bản đi hấp thu thời không chi vực, tiểu ma giới vậy mà cũng có xu hướng dung hợp lấy luân hồi chi bản.
Hắn luân hồi chi bản vậy mà không chút phản ứng, không những thế dường như có chút thân cận.
Việc này,
chủ hồn nhíu mày, điều này có chút không hợp lẽ thường rồi. Tiểu ma giới đồng hóa thời không chi vực, lúc này còn muốn dung hợp luân hồi chi bản, việc này có cái gì đó trùng hợp à?
Thể nội thế giới,
thời không chi vực,
luân hồi chi bản.
Hắn lẩm bẩm,
chắc chắn có gì đó mà hắn chưa nhìn ra. Không những thế, cho dù là lao ma trước đây cũng không hề có ký ức liên quan, thậm chí thần ma hai tộc chuyển thừa cũng không chút nhắc đến tình huống này.
Không tốt.
Ma anh hoảng sợ hét lên.
Rắc,
rắc.
Vũ Thiên Quân bên ngoài thân thể đã bắt đầu xuất hiện vết rách, y phục bị chấn vỡ, máu đã bắt đầu chảy ra. Còn may hắn thân thể là thái cổ ma tộc đặc tính. Sinh mệnh lực mạnh vô cùng, vết rách sinh ra rất nhanh liền khép lại thế nhưng càng có thêm thời không chi lực tràn ra thêm, lập tức lại có thêm vết rách, tốc độ liền lại càng lúc càng chậm, hắn bên ngoài thân thể đặc biệt là phần bụng và lưng các vết nước che lấp có chút dọa người.
Hừ.
Vũ Thiên Quân lạnh rên một cái, trán hắn đã đầy mồ hôi lạnh.
Chủ hồn lúc này cũng nhíu mày một cái, nó cũng có cảm giác đau đớn thế nhưng không dám phân tâm quá nhiều.
Tiểu ma giới,
đồng hóa thời không chi vực,
dung hợp luân hồi chi bản.
Hắn lại tiếp tục lẩm bẩm, đột nhiên mắt hắn sáng lên.
Đồng hóa,
dung hợp,
đây không phải dung thần thông sao?
Hắn lập tức kinh hỉ, tiểu ma giới vậy mà kế thừa dung thần thông, có thể dung hợp và đồng hóa các loại năng lượng khác nhau.
Thế nhưng hắn lập tức lại nhíu mày, cho dù là như thế nhưng nếu không thể hấp thu lấy hắn vẫn không thể thoát khỏi tình cảnh lúc này.
Tiểu ma giới không gian bên trong run rẩy càng thêm kịch liệt, vết nứt ngày càng nhiều thế nhưng nó vẫn ôm lấy thời không chi vực cùng luân hồi chi bản không thả.
Dung,
làm sao có thể kích phát dung thần thông?
Hắn càng thêm tập trung, dung thần thông tuyệt đối sẽ không đơn giản vì năng lượng quá lớn mà không hấp thu à?
Đồng hóa,
dung hợp.
Vũ Thiên Quân như bắt được điểm mấu chốt.
A, không lẽ đồng hóa thời không chi vực vì thời không chi vực không phải trung cực lực lượng, còn của ta luân hồi chi bản sinh ra chính là trung cực lực lượng nên chỉ có thể cùng dung hợp.
Nếu như vậy ta chỉ cần lấy luân hồi chi bản làm cơ sở hấp thu lấy thời không chi vực là được.
Hắn nói một mình.
Không đúng.
Như vậy ta thân thể cùng tiểu ma giới đều bị hủy.
Không đúng.
Vũ Thiên Quân nhíu mày chặt hơn.
Có chỗ nào không đúng?
A,
đau đớn truyền đến làm hắn tỉnh qua suy nghĩ, hắn bên ngoài thân thể đã thành huyết nhân, tiểu ma giới có lẽ cũng đã đến giới hạn.
Hắn vẫn chưa nghĩ ra được cách ra.
Thân thể bị hủy.
Tiểu ma giới không chịu được bao lâu.
Ma anh tiếng từ bên ngoài truyền đến, nó cũng đã suy yếu đáng kể rồi.
Luân hồi chi bản có thể mang theo ta cùng ma anh đi, nguyên hồn bên trong thời không chi vực có thể đồng thời mang đi, ta cần tái tạo một cái thân thể mới là được.
Vũ Thiên Quân đã quyết định, hắn chỉ cần vẫn đứng bên trong luân hồi chi bản tin rằng cho dù tiểu ma giới có nổ tung hắn vẫn không chết.
Ta còn có thể trùng sinh.
Ma anh.
Lập tức đi vào tiểu ma giới.
Liều mạng.
Vũ Thiên Quân hét lớn. Lập tức toàn lực thúc giục luân hồi chi bản xoay tròn, chỉ cần hắn, ma anh cùng nguyên hồn còn, hắn sẽ có ngày khôi phục lại thân thể.
Theo luân hồi chi bản tăng nhanh tốc độ xoáy lên, luân hồi lực lượng lập tức tràn ngập, tiểu ma giới rung động càng thêm kịch liệt, vết nứt không gian sinh ra vô số, thân thể bên ngoài lập tức nổ tung. Đúng lúc này vẫn luôn đứng im thế giới thụ nhánh cây đột nhiên động, từ bên trong thời không chi vực nó bay ra ngoài tiểu ma giới hấp thu lấy nơi này thế giới lực, tiểu ma giới đang ở trạng thái sắp nổ tung lập tức bị nó hút lại, theo đó còn có huyết nục, xương cốt của cơ thể Vũ Thiên Quân vừa bị nổ tung, theo nó hấp thu càng nhiều lực lượng bên trong tiểu ma giới cùng huyết nục của Vũ Thiên Quân thì nó càng thêm lớn hơn và bắt đầu sinh rễ cắm vào hư không của tiểu ma giới, ban đầu chưa đến nửa thước nó lúc này đã cao hơn nửa trượng. Luân hồi chi bàn lúc này đang không nở. Gừng hấp thu lấy thời không chi vực sinh ra lực lượng lưu ở bên trong tiểu ma giới cung cấp cho nó. Về phần Vũ Thiên Quân lúc này đã trợn mắt nhìn cái kia đang không ngừng lớn lên thế giới thụ nhánh cây. Đây là có chuyện gì? Chủ hồn không hiểu.
Không biết.
Ma anh lạnh lùng nói. Bọn hắn đứng bên trong luân hồi chi bàn nhìn cái kia thế giới thụ nhánh cây không biết làm sao. Nó đang không ngừng hấp thu tiểu ma giới bên trong năng lượng nên tiểu ma giới không bị phát nổ à?
Thân thể bị hủy.
Chủ hồn nhíu mày nói. Tuy biết sẽ như vậy thế nhưng hắn vẫn có chút không cam lòng à? Dù sao hắn kế thừa Thái Sơ sinh linh máu huyết cùng thần ma hai mạch, muốn đúc lại thân thể tuyệt đối không đơn giản à? Theo thế giới thụ nhánh cây đột nhiên cử động, tiểu ma giới đã ổn định lại, sau đó theo luân hồi chi bản phân giải ra lực lượng tiểu ma giới lại mở rộng ra thế nhưng ổn định rất nhiều, không như lúc trước quá tải, không những thế bên trong tiểu ma giới nhiều thêm một loại lực lượng, chính là thời không chi lực. Tinh thuần vô cùng thời không chi lực. Theo đó tiểu ma giới đối với thời không chi vực càng thêm thân cận, đã không vì có thời không chi vực mà bất ổn.
Nó giống như muốn giúp ta.
Vũ Thiên Quân nhìn thế giới thụ nhánh cây nói.
À, lúc này có lẽ nên gọi nó là thế giới thụ rồi, nó cắm rễ vào hư không, cành lá tươi tốt. Chính là một cái cây a.
Thế giới thụ nhánh cây vậy mà sống lại bên trong tiểu ma giới, nên gọi nó thế giới thụ rồi.
Vũ Thiên Quân nói, ánh mắt kinh hỉ lóe lên.
Thế giới thụ a, hắn sở hữu thế giới thụ, cả tinh không chỉ có một cái thế giới thụ mà thôi, theo thái cổ vỡ nát đã không có tin tức, theo hắn biết là vậy a.
Ồ,
nó lại có ý thân cận ta. Vũ Thiên Quân quái gì nói, cái kia thế giới thụ hình như có chút linh tính, nó vậy mà chuyển ra cảm giác thân cận hắn.
Không lẽ là do hấp thu ta huyết đục đạt được trọng sinh nên mới thân cận ta?
Hắn suy đoán,
có lẽ không sai biệt bao nhiêu.
Vũ Thiên Quân không biết qua bao lâu, luân hồi chi bản đã xoay chậm lại, luân hồi lực lượng tỏa ra xung quanh hơn 30 trượng. Thời không chi vực đã biến mất, nguyên hồn lúc này đang đứng bên trong luân hồn chi bản. Bọn hắn ba người một hắn một kim một tử đứng song song bên trong luân hồi chi bản trợn mắt nhìn thế giới thụ cây non, nó lúc này phía trên có ba cái điểm sáng, một cái hình cầu màu đỏ tươi, cùng hai cái dây leo chẳng chịt.
Cái kia hình cầu màu đỏ tươi không phải là cái gì khác chính là tinh huyết của hắn a.
Không những thế còn có chút tinh thuần hơn không ít, không đơn giản chút nào.
Mặt khác hai cái dây leo kia, một đen một tím thỉnh lính chính là hắn ma mạch cùng thần mạch.
Nó muốn làm gì a?
Chủ hồn không hiểu nói.
Ta nghĩ nó muốn tái tạo lại cơ thể ban đầu a.
Nguyên hồn suy đoán.
Có lẽ không sai biệt lắm.
Biết sớm ta đã đem nó trồng bên trong tiểu ma giới.
Ma anh nết miệng cũng đồng ý nói.
Chương 65, tái tạo thân thể.
Lúc này bên ngoài ma hải đã tập trung rất nhiều cường giả đại năng, chỉ riêng thánh tổ cảnh siêu cấp cường giả cũng đã hiện thân gần trăm vị. Hơn 3 tháng trước nơi này có một vị chân chính cự đầu hiện thân, hắn gọi là Ma Thánh. Không như Phượng Thánh cái kia tên gọi. Có thể xưng thánh đều là đã đạt đến thánh tổ bước thứ 7 trở lên, Phượng Thánh chính là như thế, một cái thánh tổ bước thứ 7 siêu cấp đại năng. Thế nhưng đem hắn so với ma thánh lại là một cấp độ khác, ma thánh đã là thành danh từ lâu thánh tổ cực hạn siêu cấp cự đầu, bên trong tinh không này nếu có người có thể vượt qua thánh tổ cảnh tin rằng hắn có thể xếp trước 3. Ma thánh là hiếm thấy còn sót lại thái cổ ma tộc, chiến lực vô cùng nghịch tiên, tinh không thập đại cường giả hắn xếp thứ 3, dĩ nhiên đây chỉ là có một bọn người tên là thiên cơ các sắp xếp mà thôi, không ai biết thập đại cường giả ai mạnh ai yếu, mà khác trong tinh không tin rằng còn có vài kẻ không kém bọn hắn. Siêu cấp cự đầu như bọn hắn mới chính là kẻ đang ảnh hưởng đến tinh không vận chuyển. 3 tháng trước Ma Thánh đến đây tìm người thế nhưng đến trễ, các lộ thiên tài bị chuyển tống vào bên trong cái kia bí ẩn động phủ, Ma Thánh đứng bên ngoài động phủ gần một canh giờ rồi rời đi không biết đi hướng nào, thế nhưng những người hữu ý đều biết hắn đến tìm một cái bí ẩn bạch y đeo mặt nạ thái cổ ma tộc, theo như được biết thì tên kia cũng là thế hệ thanh niên rất có thể đã bị chuyển tống vào cái này động phủ a. Bọn người cũng muốn nhìn xem là thần thánh phương nào lại để cho Ma Thánh đích thân đến đây đi tìm. Theo sự tình 10 năm trước xảy ra ở một cái tiểu tinh vực là liệt thần tinh vực ma thánh xuất quan ra, đây là lần thứ 2 hắn xuất hiện trước mặt thế nhân a. Bên ngoài cấm chế lúc này cũng có đang nghị luận. Không biết bên trong là cái gì đây?
Có người không thể đi vào cái này động phủ đầy hao ước nói.
Cũng không ai biết.
Dù sao cho đến lúc này còn chưa ai đi ra.
Có cái đại năng nói bên trong là có bảo vật mà thôi, không nói là có cái gì.
Hắc hắc.
Có thể còn chưa chắc.
Bên trong biết đâu có cái gì cấm chế hay nguy hiểm.
Có người cười nhạt nói.
Không biết là cái gì thế nhưng thiên cơ các từng nói nó không thuộc về thời đại này.
Các ngươi không thấy trước đó ma thánh đại nhân hàng lâm cũng không làm gì được cái động phủ này.
Có người nói.
Không biết còn bao nhiêu người đi ra.
Nghe nói là có hơn 2 vạn người đi vào, đều là tu giả dưới 200 tuổi.
Lại có người nói.
Ta trước đó thấy ma ha hiền, thái thương thiên đế cùng thủy tộc công chúa ở đây, e rằng đều bị chuyển tống vào.
Thật là bọn hắn.
Nhiều người hít vào khí lạnh, bọn người kia chính là đỉnh phong thiên kiêu có hy vọng vấn đỉnh tinh không, nếu bọn hắn lớn lên tin rằng chính là một phương cự đầu. Không biết bọn hắn như thế nào.
Ở gần chỗ cấm chế hơn đứng hơn 20 vị khí tức hùng hồn, bọn hắn lúc này cũng đang nghị luận bên trong tình huống thế nhưng ít nói hơn nhiều, chủ yếu là cách phân chua lợi ích mà thôi, lúc kia truyền tống đi vào không theo bọn hắn khống chế nên đi vào người không được biết chính xác. Bọn hắn chỉ có xác định được có ai vẫn lạc hay đang còn sống mị thông qua linh hồn ngọc giản hoặc hồn đèn chứ không biết tình hình bên trong, không khí có chút ngưng trọng. Có lẽ có hơn 2 vạn người đi vào, thống kê được thì có hơn 4000 người đã chết, trong đó cũng có 2 cái tinh không cấp thiên tiêu, không biết bọn hắn làm sao. Một cái trong đó nói, bên trong còn không biết hiểm, chúng ta cũng đành quan sát đi. Đợi bọn hắn đi ra sẽ rõ ràng, có thể diệt sát tinh không cấp thiên tiêu bên trong hung hiểm không nhỏ. Một người khác lạnh lùng nói, hừ, không phải tộc các ngươi tinh không thiên tài chết còn mạnh miệng được à? Nếu để ta biết hai diện sát tộc ta thiên tài ta sẽ không để yên. Một người khác hử lạnh nói, tộc hắn thiên tài bị chết ta. Im lặng quan sát đi. Những người chết không có chút nào điểm chung, không thể nói được gì, đợi bọn hắn ra lại nói. Một giọng nói uy nghiêm vang lên, một cái lao giả trong đám người đang nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên mở mắt ra nói. Cốc thiên tử ngươi có suy tính ra cái gì sao? Một người hỏi hắn. Cốc thiên tử là một thành viên của thiên cơ các ca. Không suy tính được gì nhiều. Nơi này đã vượt xa phạm vi ta có thể suy đoán, có lực lượng nào đó che đậy đi nơi này. Chỉ biết bên trong có liên quan đến thái cổ cường giả. Thiên Cốc Tử ngưng trọng nói, hắn suy tính 2 tháng này suýt chút nữa còn bị phản vệ, nơi này thiên cơ như là bị lực lượng nào đó che lại giấu đi. Quả nhiên lưu lại từ thái cổ. Bọn người con người lóe lên, tinh không sáp nhập những năm gần đây làm xuất hiện một số nơi có văn minh thái cổ bị thất truyền, điều này làm cho bọn hắn tu giả vô cùng phấn khích, đặc biệt đến cấp độ bọn hắn, tuy rằng không biết có thể đột phá thánh tổ được hay không thế, nhưng bọn hắn sẽ không phải dừng lại ở thánh tổ cảnh mãi mãi, mà khác bọn hắn có thể đến thánh tổ cảnh có cái nào là hạng người đơn giản. Bên trong đấm chế thể nội thế giới. Bên ngoài chủ điện truyền thừa đứng rất nhiều người đang nghị luận. Ngươi nhận được cái gì truyền thừa? Có người hỏi đồng bạn. Hắc cấp. Ha ha. Tên kia cười nói, bọn hắn có thể nhận được hắc cấp truyền thừa đã rất tốt. Đến được tầng 7 mới có thể đạt được tử cấp. Cái này tử cấp truyền thừa điện thật đáng sợ a. Ai mà biết được bên trong nội điện lại là một cái thí luyện tháp, càng lên cao càng nhận được cao hơn truyền thừa, lên đến tầng 7 chỉ có 15 người. Ai? Có người thở dài nói, một tháng trước sau khi Vũ Thiên Quân rời đi, bọn hắn nghĩ rằng sẽ có một trận lòng tranh hổ đấu tranh đoạt truyền thừa cao nhất a. Thế nhưng vượt qua mọi người suy đoán, nội điện chứa một cái thí luyện tháp, vượt tháp tầng càng cao thì càng thu được cấp cao hơn truyền thừa, thí luyện tháp có 9 tầng, 3 tầng đầu chỉ nhận được bạch cấp truyền thừa, 4 đến 6 tầng nhận được hắc cấp truyền thừa, còn về tầng thứ 7 trở lên chính là tử cấp truyền thừa, mới chỉ có một người đi ra từ đó mà thôi, hắn thi được tử cấp truyền thừa, lúc này còn có 14 người đang ở từ tầng 7 đến tầng 9, chính xác là chỉ có sợ tầng 7 và tầng 8 mà thôi. Bọn hắn nhìn thấy có 7 điểm ở tầng 8, 7 điểm sáng ở tầng 7. Còn chưa có ai len đến tầng cờ hở. NA. 7 người ở tầng tâm không sai biên lắm sẽ là bọn người Ma Ha Hiên, 5 người cùng 2 cái không biết ra hỏa. Thí luyện tháp thí luyện là ngẫu nhiên nên cũng tùy vào vận may của mỗi người, kẻ yếu không có nghĩa là không có khả năng thu lấy truyền thừa cao cấp. Không biết là 2 cái nào may mắn. Có người thở dài nói, là đây không người biết ta. Bên trong nội vẫn còn rất nhiều người đang tìm cách vượt qua thí luyện, là đây có khiêu chiến, phá trận, giải đáp tu luyện vấn đề. Lúc này là đang đưa đánh giá tổng quan về tiềm lực của một cái tu giả a. Cách chỉ điện truyền thừa rất xa. Bên dưới đại địa Vũ Thiên Quân khai ra một cái địa động. Bên dưới huyệt động lúc này Vũ Thiên Quân không thấy bóng dáng, chỉ thấy một cái điểm đèn cỡ ngón tay cái đang tỏa ra ma khí nhàn nhạt mà thôi. Hắn thân thể vỡ vụn chỉ tồn lại tiểu ma giới được thế giới thụ nhánh cây giữ lại không bị phá hủy, chỗ này điểm đèn cỡ ngón tay đó chính là tiểu ma giới a. Tiểu ma giới tỏa ra nhàn nhạt ma khí lúc này đột nhiên xoay động, có huyết khí tràn ra tiểu ma giới hình thành một khối cầu hơn nửa trượng đỏ tươi vô cùng, tiếp đó đường gân tơ máu xuất hiện bên trong khối cầu, dĩ nhiên đó là thần ma hai mạch song song thành hình phía trên thế giới thụ cây non bên trong tiểu ma giới. Đúng như Vũ Thiên Quân suy đoán, thế giới thị cây non muốn gây dựng lại thân thể đã bị hủy của Vũ Thiên Quân, chỉ là không biết cơ thể mới như thế nào mà thôi. Bên trong khối huyết cầu lấy tiểu ma giới mà bắt đầu, cốt cách dần hình thành, sau đó huyết nhục sinh ra, dần dần hình thành một cái tiểu hài nhi, nó giống với Vũ Thiên Quân khi ra đời như lúc, chỉ là bên ngoài cơ thể nó các loại đạo vận càng thêm huyền ảo, huyền bí. A, ta như thế nào lại trở thành nhỏ như vậy? Vũ Thiên Quân mở mắt nhìn thân thể hài nhi trần truồng mặt đầy hắc tuyến nói, khó khăn lắm hắn mới được 15 tuổi a. Thế nhưng chưa để hắn nói hết, tiểu ma giới bên trong thế giới thụ cây non lại vung vẩy cành lá, sinh mệnh lực lượng tràn ra, Vũ Thiên Quân thân thể mắt thường có thể nhìn thấy không ngừng lớn lên, chưa đến một khắc hắn đã đến 10 tuổi lớn nhỏ thì dừng lại. A, sao lại dừng lại? Hắn lại hét lên. Khí huyết không đủ. Ma anh tiếng nói từ bên trong tiểu ma giới truyền ra. Bọn hắn lúc này đã trở về vị trí của mình, nguyên hồn bên trong thức hải chỉ có chút ít hồn lực giải rác bên trong, ma anh bên trong tiểu ma giới tùy thời chú ý bên trong dị động, hắn chút hồn đã quay lại trái tim vị trí nắm quyền điều khiển bản thể. Khí huyết không đủ. Vũ Thiên Quân không hiểu. Thứ giới thụ trên cơ sở máu huyết của chúng ta mà tạo ra, tiêu hao không ít nên khí huyết không đủ à? Nguyên hồn nói. Sau này tìm cách bổ sung khí huyết chúng ta lại như ban đầu. E rằng không đơn giản vậy à? Lấy chúng ta ban đầu thân thể là thái cổ ma tộc sinh mệnh thể, khí huyết như hải làm sao có thể thiếu? Ồ! Ma anh đang nói thì đột nhiên dừng lại. Huyết mạch chiết xuất. Vũ Thiên Quân cũng kinh hô. Thế giới thị lúc này chiết xuất huyết mạch của hắn làm nó tinh thuần vô cùng. Không lẽ? Vũ Thiên Quân đột nhiên nghĩ đến một cái ý nghĩ điên cuồng. Thế giới thụ cây non cải tạo thân thể mới là thái sơ thân thể. Như để khẳng định suy nghĩ của hắn, Nguyên Hồn nói. Chúng ta lúc này có thể gọi là thái sơ sinh linh rồi. Mà anh cũng nói, bọn hắn truyền thừa ký ức đều không có cái này phương diện thế, nhưng lúc này thân thể cường đại, dễ tiếp xúc với tự nhiên hơn thái cổ chủng tộc rất nhiều, không hề kém thái sơ sinh linh cùng với hồng hoang cự thú. Ha ha, bản thiếu gia ta quả nhiên hồng phúc tề thiên, đi ra một lần thân thể liền trở thành thái sơ sinh linh thân thể. Ha ha. Nghe vậy Vũ Thiên Quân đột nhiên cười to mà bắt đầu, hắn lúc này không phải là thái sơ sinh linh hậu duệ mà đã chân chính thuế biến trở thành thái sơ sinh linh a. Một cái nhân tộc thái sơ sinh linh, không thể nói hắn thấy thố, quả thật thái sơ sinh linh chính là sinh linh mạnh mẽ nhất mọi thời đại a. Bọn nó là theo thiên địa mà sinh, là những sinh vật sinh ra đầu tiên trong tinh không này, bọn nó còn là những kẻ hùng mạnh nhất tinh không a. Vũ Thiên Quân đã trở thành thái sơ sinh linh, thêm vào hắn ngộ tính vượt xa thái sơ sinh linh, hắn tu luyện so với thái sơ sinh linh sẽ càng thêm đơn giản a. Thế giới thụ không phải chỉ như người ta nói đi, thái cổ thần ma hai tộc cũng không biết nó tồn tại từ khi nào. Vũ Thiên Quân ngừng cười lẩm bẩm nói, thế giới thụ thể chiết xuất lấy huyết mạch làm cho Vũ Thiên Quân thân thể trở thành thái sơ sinh linh, e rằng nó còn sinh ra sớm hơn cả thái sơ sinh linh, chỉ là với hình thái nào đó không ai biết mà thôi. Chương 66, thân thể thiếu hụt. Ngồi ở dưới huyệt động, Vũ Thiên Quân thân thể lúc này tỏa ra đạo vận khó hiểu thế nhưng rất kỳ diệu, hắn có cảm giác xung quanh thế giới như muốn thân cận hắn, thế nhưng cũng có chút bài xích, cái này thể nội thế giới không hoàn chỉnh a. Hắn lúc này đang điều tra cơ thể mới này. Thế giới thụ đã dừng lại, tiểu ma giới cũng đã đình chỉ lớn lên, thế giới đã chính thức hình thành, ta em mở mạch nên là thần tôn rồi a. Vũ Thiên Quân lẩm bẩm, ta đã đến thần cảnh tứ trọng cực hạn rồi. Nếu thật tiêu hóa hết lực lượng bên trong thời không chi vực mà luân hồi chi bản phân hóa ra, e rằng sẽ đến gần vô hạn thần chủ cảnh đi. Hắn lại tiếp tục nói, tạm thời chưa cần a. Thức hải bên này không có chút nào hồn lực bổ sung, thật muốn đột phá có thể tạo nén căn cơ bất ổn. Nguyên hồn từ trong thức hải truyền ra tin tức, nó đang nhíu mày nhìn xung quanh, thức hải hồn lực ít ỏi không phù hợp với cảnh giới của nó lúc này. Thần cảnh tứ trọng đỉnh phong nó bên trong thức hải như một cái bình nước vô cùng rộng lớn thế nhưng lại có chưa được 1% nước bên trong, hồn lực ít đến đáng thương. Sau khi ra ngoài độ kiếp lại nói a, nơi này thiên đạo không có chút cảm ứng nào, chắc phải đi ra cái này thể nội thế giới mới cảm ứng được kiếp lôi. Có lôi kiếp dịch chúng ta sẽ dễ hơn nhiều. Vũ Thiên Quân suy nghĩ chút nói, a y y y, còn phải tìm cách gia tăng khí huyết, ta lúc này tình cảnh cũng không hoàn toàn tốt ta. Hắn có chút thở dài, tuy rằng hắn thoát một kiếp thế nhưng thần hồn lực mất đi, thân thể khí huyết tinh thuần thế nhưng suy bại, hắn nếu không thể bổ sung có thể ảnh hưởng đến căn cơ, nhất là khí huyết. Thế giới thụ chỉ có thể sinh ra một chút máu huyết mà thôi, thế nhưng đổi lại nó cũng cần rất nhiều năng lượng. E rằng một giọt máu nó cũng cần năng lượng không kém một cái thần cảnh tứ trọng tiên, có thể thấy thái sơ sinh linh có bao nhiêu đáng sợ. V. Vũ Thiên Quân máu huyết còn thiếu vô cùng a. Ăn thịt vài cái thánh tổ cảnh đại năng có thể tạm thời giải quyết nguy cơ. Mà anh lạnh lùng nói, Vũ Thiên Quân bản thể lúc này dĩ nhiên cũng có thể tạo ra máu huyết thế nhưng vô cùng chậm, e rằng hắn phải ngủ đông cả vạn năm may ra mới có thể tiếp tục vận động, tiền đề là hắn phải có năng lượng cung cấp để sinh ra máu huyết a. Kỳ thực hắn có thể để cho thế giới thu hấp thu hết lực lượng của thời không chi vực bên trong tiểu ma giới để tiếp tục sinh ra máu huyết, thế nhưng hắn không đành. Có cái kia thời không chi lực hắn thần cảnh tu vi cùng thời không ý cảnh sẽ đến một bước cao hơn, do đó hắn tạm thời không muốn điều này, dường như hiểu được ý nghĩ của hắn thế giới thụ cây non cũng không tiếp tục nữa mà chỉ hấp thu tiểu ma giới thế giới lực chậm chậm sinh ra máu huyết cùng thế giới lực mới trả lại cho tiểu ma giới tuần hoàn như vậy. Đây là một cái chỗ tốt mà Vũ Thiên Quân thấy, tiểu ma giới lúc này còn cường đại hơn nhiều so với trước đây. Có lẽ ta nên như vậy. Tìm mấy cái hung ác lại nói, tạm thời cũng không nổi. Vũ Thiên Quân nói, tuy rằng hắn khí huyết suy giảm thế nhưng lại tinh thuần vô cùng, cũng không ảnh hưởng quá lớn đến hắn lúc này. Tìm vài cây thánh dược bổ huyết cũng có thể. Mà anh lại nói, đáng tiếc ta tìm được thánh dược đều không có bổ huyết loại thánh dược. Hừm. Ra ngoài rồi nói, hắn muốn đi ra ngoài tìm xem bổ huyết loại thảo dược, nếu không được đánh cướp lấy thôi, dù sao bên ngoài chỗ chủ điện chuyển thừa có rất nhiều người, không chừng sẽ tìm được bổ huyết loại thảo dược. Ê, vừa đứng dậy Vũ Thiên Quân mới nhớ đến hắn lúc này còn không có y phục đây. Hắn để y phục bên trong nhẫn chữ vậy đeo trên tay, thân thể bị thời không chi lực làm vỡ vụn, cái kia giới chỉ cũng tan thành mây khói. Ai? Ta lại không có y phục rồi. Đi mượn một cái. Hắn cơ thể hắc khí tỏa ra che lại toàn bộ cơ thể, cho dù là mặt cũng bị che lại, hắn mặt nạ cũng đã bị hủy rồi. Nhảy ra huyệt động xác định một chút phương hướng hắn lập tức loại đi, hắn muốn đến cái kia chủ điện truyền thừa a. Hy vọng bọn người kia còn chưa rời đi. Bên ngoài chủ điện truyền thừa người đang lục đục đi ra, chỉ còn lại mấy tên đang đứng bên trên tầng thứ 7 trở lên mà thôi, lúc này đang có 12 người lên đến tầng 7. 6 người là tầng thứ 8 cùng 3 người lên tầng thứ 9. Bọn hắn chính là những kẻ tiềm lực cao nhất ở đây, cho dù ở bên ngoài nơi này bọn hắn cũng có tiềm lực đỉnh tiêm a. Vậy mà có 3 người lên tầng thứ 9. Không biết là ai a? Nam bọn người ánh mắt kinh sợ nhìn thí luyện tháp tầng 9 nói. Hơn nửa tháng bọn hắn mới vượt qua được tầng 8. Không biết nơi đó thì luyện cái gì đây? Có người thở dài thán phục nói. Bọn người tiếp tục nghị luận. Bọn hắn ở đây ai cũng đã tham gia thí luyện nên bọn hắn hiểu một tầng so với một tầng là khác nhau rất nhiều, đến tầng 9 bọn hắn đã không dám suy đoán. Ha ha. Đến được tầng 9 chắc chắn có thiên đế đại ca. Một người cười to nói. Hắn có lẽ là một người của Thái Thương gia. Hắc hắc. Ta không biết Thái Thương thiên đế có đến được tầng 9 không thế nhưng Ma Ha Hiên đại ca chắc chắn đã đến tầng 9. Một tên ma tộc nói. Ta nghĩ Thanh Lam công chúa A. Thử. Tiểu Long Vương vẫn chắc chắn hơn. Bọn hắn lại tiếp tục như vậy tranh cãi, dù sao bọn hắn là tin tưởng tộc mình thiên tài mới là đệ nhất ta. Trong khi bọn hắn đang bàn tán nghị luận thì từ đằng xa có một cái bị hắc khí bao phủ bay đến đây, lập tức tất cả một người nhìn lại, cái này cũng rất đặc biệt, thông thường sẽ không có mấy cái ma tộc để cho ma khí tràn ra như vậy khi không đẩy ra độc thủ, thế nhưng ở đây không có một cái đang hé miệng cười dù chỉ một cái, bọn hắn chỉ có tập thể há gốc mồm nhìn đám hắc khí đang tiến lại đây mà thôi. Tên kia vậy mà không chết. Đây là ý nghĩ của tất cả mọi người ở đây bây giờ, thậm chí không có người còn tâm tư để ý đến ai là người đến tầng 9 thí luyện tháp, người này còn sống mới là bọn hắn nghi vấn lớn nhất lúc này. Được bao phủ bởi hắc khí dĩ nhiên chính là Vũ Thiên Quân, phi hành hơn nửa canh giờ hắn đã đến chỗ này, hắn không chút nào để ta bọn người mà chạy lại nơi ma tộc tụ tập. Thấy hắn chạy lại chỗ ma tộc thì cả đám thở phào nhẹ nhõm, về phần ma tộc trận doanh thì như lâm đại địch như thế, dù sao cũng không có ai dám khẳng định tên kia đã trừ đi thời không chi lực hay chưa à. Người tên là gì? Một giọng nói nam hải non nớt truyền ra hỏi một cái thần cấp nhất trọng thiên tài thanh niên ma tộc. Ma Lục Tinh. Không biết Vũ đạo hữu có chuyện gì sao? Tên này lập tức thần kinh căng cứng nói. Ồ, ngươi rất sợ ta? Giọng nói nam hải lại vang lên. Không, không phải. Hắn giật mình một cái. Được rồi, ta cũng đâu làm gì ngươi. Còn y phục sao? Cho ta một bộ. Vũ Thiên Quân cảm thấy không thú vị nói. Y thì y phục. Vũ Thiên Quân nói làm cho là đây tất cả mọi người trợn mắt lên nhìn hắn. Tên này lại đi đòi y phục. Không có sao. Vũ Thiên Quân nhàn nhạt hỏi. Không hợp lẽ thường a, bọn hắn đáng lẽ phải có y phục chứ? Có. Dĩ nhiên có. Ma Lục Tinh lập tức gấp trả lời. Tốt. Cho ta một cái, sau đó lại trả cho ngươi. Vũ Thiên Quân nhàn nhạt nói. Cho. Tên kia lập tức ném ra một cái nhận chữ vật, bên trong vậy mà có hơn 30 bộ y phục các loại. Xem như thỏa mãn Vũ Thiên Quân a. Rất tốt. Hắc hắc. Ngươi thu được cái nào truyền thừa? Bên trong ma khí Vũ Thiên Quân vừa mặc y phục vừa hỏi Ma Lục Tinh. Ách. Tại hạ không may mắn chỉ đến được tầng thứ 3 thí luyện tháp nên chỉ thu được bạch cấp đỉnh phong truyền thừa mà thôi. Tên kia có chút gãi đầu nói. Hắn lúc này mới thấy vị kia bí ẩn thái cổ ma tộc cũng không kiêu ngạo như mấy tên thiên tài siêu cấp kia a. Ít nhất hắn còn đi hỏi đồ ma không phải trực tiếp chém giết mà cướp lấy. Thí luyện tháp. Vũ Thiên Quân lập tức khó hiểu. A, là thế này. Ma Lục Tinh lúc này mới nhớ ra Vũ Thiên Quân cũng không ở đây khi đại điện mở ra a, hắn lập tức giải thích cho Vũ Thiên Quân, dù sao cùng một cái cường đại biến thái thái cổ ma tộc kết một cái thiện duyên cũng không có chỗ nào hỏng. Bọn người khác nhìn thấy Vũ Thiên Quân cũng không có dấu hiệu bị thời không lực lượng quấy nhiễu, cười nói với Ma Lục Tinh thì chỉ biết rậm rậm chân tức giận vì sao mình không được may mắn a. Vũ Thiên Quân bí ẩn mà cường đại, nếu thật leo lên được hắn cây to tin rằng địa vị sẽ cao hơn không ít. Chỉ tiếc là ở đây có mình Ma Lục Tinh có được cái này cơ duyên. Thì ra là vậy. Hắc hắc. Cựu cấp thí luyện, ta đi thử một chút. Vũ Thiên Quân giọng nói trẻ con cười nói. A, ngươi có cái nào đó linh dược bổ sung khí huyết sao? Vũ Thiên Quân độ nhiên hỏi, hắn thấy tên này cũng không sai. Ít nhất tên này cũng không tránh né hắn như bọn người khác, chỉ hơi chút sợ mà thôi, chắc là do trước đó hắn bị thời không chi lực quấn thân nên không ai dám đến gần a. Linh dược bổ sung khí huyết. Ma Lục Tinh cau mày lại một cái rồi như làm ra quyết định nào đó, hắn cắn răng lấy ra từ nhẫn chữ vật một cái hộp ngọc tinh xảo đưa cho Vũ Thiên Quân. Đây là ta bên trong cái này động phủ tìm được. Vũ Thiên Quân không chút suy nghĩ mở ra hộp ngọc, lập tức một tầng huyết quang nồng nặc tỏa ra từ đó kèm theo mùi thơm, bên trong một vật lập tức chạy ra. A, Long huyết hoa. Thánh dược. Hắn cũng có chút bất ngờ, thánh cấp linh dược rất ít a. Cho dù ở bên trong cái này thể nội thế giới cũng có không nhiều. Hắn vung tay lên nắm cái kia long huyết hoa trong tay, nó ngoại hình như một cái tiểu xích long, vô cùng sống động a. Thánh cấp linh dược đã có linh tinh rồi. Thánh dược. Bên ngoài chủ điện truyền thừa mọi người mắt lập tức sáng lên, kinh hô. Thánh dược chỉnh là đỉnh phong linh dược tinh không lúc này rồi. Thế nhưng bọn hắn lập tức câm miệng lại, cái kia quái vật cầm trong tay nó, e rằng cho dù cả đám yêu nghiệt đang trong thí luyện tháp đi ra cũng không muốn đánh chủ ý với hắn. Ha ha. Rất tốt. Ta rất nhanh sẽ trả lại cho ngươi cái này ân tình. Vũ Thiên Quân cười vui vẻ. Có cái này thánh dược hắn khí huyết có lẽ khôi phục được khoảng 3-4 thành rồi, nó tác dụng còn lớn hơn so với thánh tổ cấp cường giả máu huyết. Đúng rồi. Các ngươi ai có thánh dược giúp bổ sung khí huyết, ta lập tức đáp ứng các ngươi một cái yêu cầu. Dĩ nhiên nó là trong phạm vi cho phép của ta, yên tâm ta rất dễ nói chuyện. Vũ Thiên Quân lại nói tiếp, nếu bên trong đã có một cây thánh dược bổ sung khí huyết hắn tin tưởng sẽ có cây thứ hai, thậm chí 3 cây hoặc nhiều hơn. Ta biết Ma Ha Hiên đại nhân có một cây thánh dược bổ sung khí huyết, nếu hắn biết ngươi cần chắc chắn sẽ cho. Ma Lục Tinh lập tức nói. Ma Ha Hiên sao? Vũ Thiên Quân lẩm bẩm. Ta cho ngươi. Một cái thanh niên đứng ra nói, hắn tu vi thần cấp tứ trọng thế nhưng hắn chính là cái kia thu được tử cấp truyền thừa ở tầng thứ 7 rời đi. Nói ra yêu cầu của ngươi đi. Vũ Thiên Quân quay lại nhìn hắn một cái, tên này có chút giống ai đó. Không cần. Xem như ta trả lại nhân tình ngươi cứu muội muội ta. Tên kia thanh niên không chút biểu tình nói. Muội muội ngươi. Vũ Thiên Quân không biết hỏi. Tam tiểu thư của Huyền Minh Thương Hội, Huyền Vân Hải. Thanh niên kia nói. Hả? Nhà đầu kia a. Hắn lập tức nhớ đến cô gái trên thuyền mang che mặt. Ha ha, tiện tay thôi, không tính, ngươi cứ chậm rãi nghĩ, nghĩ xong lại nói với ta, tin rằng chỉ cần ngươi không bảo ta đi đánh với thập đại cường giả ta sẽ có biện pháp. Hắn nhìn tên kia thú vị nói. Ân đoán đủ phân minh. A, người tên là gì?
Hả?
Huyền Vân Tuyệt ra mắt Vũ Minh. Tên này nghe vậy mới nhớ, Vũ Thiên Quân đến Ma Ha Hiên loại kia siêu cấp cự đầu yêu nghiệt còn không biết là ai a.
Không biết Vũ Minh là?
Hắn truyền âm hỏi, Vũ Thiên Quân không muốn cho thế nhân biết mặt tin rằng là muốn che giấu gì đó a.
Ha ha.
10 năm trước liệt thần tinh vực Vũ gia.
Vũ Thiên Quân cũng truyền âm nói,
rồi cười to.
Huyền Minh,
sau khi ta đi ra khỏi đây lại nói.
Hắn bước vào thí luyện tháp rồi.
10 năm trước liệt thần tinh vực Vũ gia.
Huyền Vân Tuyệt lẩm bẩm lập tức con người co lại.
Cái kia Vũ gia được cả tinh không biết đến cùng kinh sợ a.
Nơi đó sinh ra một cái siêu cấp yêu nghiệt được xem là cường đại nhất tinh không, một cái tên chỉ cần nghe đến cũng làm cho người ta cảm giác cao không thể chạm.
Cái thế ma quân.
Nơi này lại xuất hiện một cái đó Vũ gia chi nhân.
Chương 67, thí luyện tháp bí mật, 1.
Vũ Thiên Quân đang đi vào nội điện truyền thừa tháp thì đột nhiên dừng lại quay đầu nói,
"À phải rồi, nếu các ngươi có ý nghĩ muốn cùng ta trao đổi linh dược bổ sung khí huyết thì lúc ta đi ra cũng được, chỉ cần là thần cấp trở lên linh dược ta đều cần, dĩ nhiên điều kiện trao đổi sẽ là tương ứng. Ta sẽ không để các ngươi phải thiệt, yên tâm. Ta người này không phân biệt chủng tộc, mọi người đều là bằng hữu."
Hắn cười nói rồi quay người tiếp tục đi vào thí luyện tháp.
Hắn đi vào rồi,
có người thở phào nói,
"Tên kia tuy rằng không tỏa ra chút nào khí thế hay áp lực thế, nhưng bọn hắn vẫn thấy rất áp lực à.
Đứng cùng hắn loại kia quái vật cũng là một loại áp lực, còn chưa nói cái kia thủ đoạn hóa giải được thời không chi lực chỉ sợ không mấy người làm được."
Đã đi vào,
bọn người Thái Thương gia lúc này cả đám mồ hôi lạnh đầy sống lưng, tên kia cùng Thái Thương Thiên Đế cùng Thái Thương Thiên Vương có thủ, nếu hắn đột nhiên làm khó dễ chỉ sợ chỗ này không người có thể cản hắn đọ sát Thái Thương gia thiên tài thanh niên.
Không biết hắn có thể đi đến tầng bao nhiêu a?
Có người nghi vấn,
ít nhất cũng là tầng 8.
Dù sao túi luyện tháp cũng thúc vào cơ duyên.
Có người đưa ra nhận định,
tầng 9 có lẽ cũng không làm khó được hắn.
Còn phải xem.
Bọn người nói một chút rồi nhìn Vũ Thiên Quân đến nơi nào thí luyện tháp.
Lúc này tầng dưới chỉ có mình hắn bên trong mà thôi, rất dễ quan sát.
Có lẽ ở đây chỉ có một cái còn chưa để ý đến nơi đó, hắn còn đang rung động cái kia Vũ gia à.
Bọn hắn năm đó từng thể sẽ quay lại báo thủ, mấy năm trước xuất hiện một cái lôi thần tộc tự xưng là Vũ gia chi nhân, lúc này ở đây lại xuất hiện một cái siêu cấp thiên tài cũng nhận là Vũ gia chi nhân, bọn hắn quay lại báo thủ rồi sao?
Chỉ mới 10 năm mà thôi.
Không phải quá nhanh đi.
Vũ Thiên Quân đi vào thí luyện tháp tầng 1, ánh mắt hoa lên một cái. Hắn lập tức cảm giác mình bị truyền tống đi một cái khác không gian.
Ha,
cái này thí luyện tháp cũng thật cường đại a.
Phân cách không gian, xem ra chủ nhân luyện ra nó cũng hao tốn không ít công sức chứ.
Hắn đánh giá xung quanh một chút cười nói.
Tên kia tu luyện thời không chi lực đã đến bậc cảnh, làm việc này cũng không phải không thể, chỉ là hắn e rằng cũng tốn không ít công sức.
Nguyên hồn nhàn nhạt nói.
Để ý cái kia tàn hồn thì hơn a.
Ta không tin tên này đã thật sự vẫn lạc, như lão ma như vậy, bọn hắn đã đến bán bộ hỗn độn cảnh tin rằng thủ đoạn rất nhiều.
Ma anh ngưng trọng nói.
Chuyện này để ta và Nguyên Hồn xử lý, dù sao chúng ta cũng không đến mức sợ nó, tin tưởng nó cũng không muốn liều lĩnh.
Ngươi nên tập trung luyện hóa hai cây thánh dược kia đi, hy vọng có thể khôi phục đến 6-7 thành tả hữu.
Vực Thiên Quân nói.
Hắn hai cây thánh dược bổ sung khí huyết vừa thu được lập tức ném vào tiểu ma giới cho thế giới thụ cây non tiêu hóa, tin tưởng hắn khí huyết sẽ tăng lên đáng kể.
Hy vọng như thế.
Thế giới thụ trên cơ sở máu huyết của chúng ta mà tạo tân máu huyết, e rằng hai cây thánh dược này không được bao nhiêu.
Nguyên Hồn phân tích chút nói.
Thông thường tu giả cho dù đạt đến thánh tổ cảnh sơ kỳ đi nữa, chỉ cần một cây thánh dược đến bổ sung thiếu hụt khí huyết có lẽ là đã đủ khôi phục hoàn toàn, thế nhưng hắn lại khác, hắn lúc này tân máu huyết sinh ra chính là thái sơ máu huyết, cần lực lượng cùng độ tinh thuần là vô cùng cao, dẫn đến hắn rất khó khôi phục khí huyết đang thiếu. Còn may nơi này từ thái cổ để lại trồng không ít thánh dược nên hắn mới có thể nhanh chóng khôi phục, nếu là ở ngoại giới có lẽ hắn thật phải đi ăn thịt thánh tổ cảnh cường giả hấp thu trong đó khí huyết mà dần dần khôi phục.
Được rồi,
xem cái này thí luyện a.
Ma Lục Tinh nói có đầy đủ các loại thí luyện, để xem.
Vũ Thiên Quân cắt đứt trò chuyện.
Thí luyện đã đến rồi.
Cách hắn hơn 2 trượng hư không gợn gợn vào cái, một cái bóng trắng tu vi tương đương thần cảnh nhất trọng xuất hiện lập tức vung quyền đánh về phía hắn.
A,
khiêu chiến.
Vũ Thiên Quân có chút thú vị nói rồi vung quyền lên đối quyền với tên kia.
Không chút huyền niệm nào, cái kia bóng trắng bị đánh thành vô số điểm sáng tan rã.
Chậc,
không phải nói tu gì càng cao tu được truyền thừa càng dễ sao?
Vũ Thiên Quân cau mày nói.
Cũng không hẳn.
Đi vào nơi này đều bị giới hạn tuổi tác, theo cùng lứa tuổi mà có tu vi cao lên vượt trội cũng phản ánh thiên phú rồi.
Nguyên Hồn ngàn nhạt nói.
Trong khi hắn dừng lại, hư không lại gợn lên. Hai cái bóng trắng tu vi tương tự cái kia bị hắn đánh tan xuất hiện.
Đánh tan cái này, sau đó xuất hiện 4 tên, đánh xong bọn hắn là qua thí luyện tháp tầng 1.
Vực Thiên Quân theo như Ma Lục Tinh nói thì không sai.
Vẫn chỉ một quyền hắn đánh nổ 2 cái bóng trắng, sau đó lại đánh nổ tiếp 4 cái bóng trắng.
Thời gian chưa đến một khắc,
hắn bị truyền tống đến tầng thứ 2.
Đáng sợ.
Một khắc chưa đến.
Bên ngoài mọi người nhìn thấy chỉ có khiếp sợ mà thôi, tuy rằng biết người kia cường đại vô cùng thế nhưng nhìn thấy bọn hắn lại càng thêm hoảng sợ.
Ai?
Sao ta không được cường đại như hắn a?
Có người cười khổ nói,
hừ,
và ngươi cũng muốn đi ước muốn như hắn, đừng tưởng bọn hắn phong quang vô hạn mà khinh thường, bọn hắn trả giá tương ứng mới có thể nhận được tương ứng a.
Như Ma Ha Hiên tới nói, hắn bế quan ở dưới đáy ma thần cung 30 năm chịu đựng đau đớn mà cảm ngộ ma ý mới có thể cường đại như vậy,
Thái Thương Thiên Đế cũng mất 35 năm cảm ngộ ý cảnh ở Vạn Thiên vực cấm địa cựu tử nhất sinh mới có thể cường đại như vậy, ngươi làm được như bọn hắn đã a." Một người lạnh lùng nói. Ở đây có người không biết hút vào khí lạnh hoảng sợ nhìn người nói, cái này thông tin cũng không mấy người biết. "Hừ, cô Văn Quả Lâu, các ngươi chỉ nghe đến danh tiếng cùng tiên phí của bọn hắn mà không biết bọn hắn trả giá, ta không biết bọn hắn có làm gì chuyện xấu sau lưng hay không, thế nhưng bọn hắn nỗ lực đã hơn xa các ngươi rồi, thiên phú quan trọng thế nhưng ý chí kiên định, một lòng hướng đạo, chịu khổ tu luyện mới có thể giúp hắn cường đại hơn, ta có thể cho các ngươi một cái ví dụ. Võ thần là một cái phàm thể mà thôi, thế nhưng ông ta ngộ tính kinh người, khổ tu so với ai càng thêm gian khổ, cuối cùng lấy võ nhập đạo MF có danh hiệu võ thần." Người kia lại nói, nhắc đến võ thần hắn ánh mắt cùng giọng nói sùng bái vô cùng. Ở đây có rất nhiều người không biết khi nghe như vậy thì càng thêm hoảng sợ, ai mà biết cường đại như võ thần lại chính là một cái phàm thể không có gì đặc biệt ta. "Hắc hắc, ngươi nói có nghĩa nó là thật sao?" Một giọng nói quái dị vang lên, thế nhưng không biết là ai. "Hừ, hạng người đạo trích như ngươi thì có là gì mà nghi vấn ta? Đến nói còn muốn giấu mặt, thiên cơ các ta trước nay tin tức chưa bao giờ sai lầm." Người kia hừ lạnh nói, hắn hóa ra là thiên cơ các người. "A, không biết bị đạo hữu kia có phải là thiên thánh tử?" Một tên thủy tộc thanh niên thiên tài chắp tay hỏi. "A, không ngờ còn có người biết ta." "Không sai, ta là thiên thánh tử, đi bên cạnh Thanh Lam công chúa hộ vệ, không biết đạo hữu là Sa vệ hay Kình vệ a?" Tên kia cười nói. "Ồ, vậy ma cũng biết, ta là Sa vệ, lão Kình lần này không đến đây." Người hỏi cũng cười nói đáp lại. "Không biết thiên thanh huynh có biết vị kia thái cổ ma tộc?" Hắn ý hỏi là Vũ Thiên Quân. "Ê, người này bí ẩn ta cũng không biết hắn là ai, suy diễn cũng không có chút manh mối nào, người này số vận đáng sợ, ta dự định lần này về sẽ thỉnh lão tổ suy diễn người này." Thiên thanh tử nghiêm nghị nói, hắn đời này xếp thứ hai trong hàng ngũ trẻ tuổi của thiên cơ cốc, mệnh đạo cao thâm thế nhưng vẫn không thể nhìn được chút gì về Vũ Thiên Quân a, trên kia giống như hư không xuất hiện, không hề một chút tiếng động. "Đáng sợ như vậy?" Sa vệ con ngươi co rụt hỏi. "Cũng có thể là ta đạo hạnh còn kém." Thiên thanh tử nói. "Bọn hắn chủ đề này không nói thì hơn. Bọn hắn lại tiếp tục quan sát Vũ Thiên Quân vượt thí luyện tháp a. Hắn tầng 2, tầng 3 cùng tầng 1 không sai biệt lắm đều chỉ cần chưa đến một khắc mà thôi, bên ngoài mọi người không biết nên nói hải cho phải a. Tầng thứ 2 là luyện đan thì luyện, hắn chỉ ra chỗ sai trong lúc luyện đan thì vừa lại, qua 3 lượt hắn đến tầng thứ 3. Tầng thứ 3 giống tầng thứ nhất đó là khiêu chiến thí luyện, chỉ là hắn phải đánh với thần cảnh tam trọng quanh ảnh mà thôi. Dĩ nhiên hắn cũng chỉ mất một khắc mà thôi, không có bao nhiêu ý nghĩa. Đến tầng thứ 4 thì hắn mới dừng lại suy tư. Tầng thứ 4 Vũ Thiên Quân lại gặp một cái quang ảnh. Tầng này hắn phải vượt qua đó là tu luyện chi thức à? Như thế nào là tu luyện? Một khắc suy nghĩ, quanh ảnh đưa ra câu hỏi đầu tiên. Tu luyện? Tu luyện là hấp thu các loại lực lượng đến tầm bổ thân thể, nâng cao tu vi, kéo dài tuổi thọ đạt đến thiên địa đồng thọ. Tu luyện là nghịch thiên mà đi. Vũ Thiên Quân kiên định trả lời. Đồng thời hắn nguyên hồn nhìn chằm chằm cái kia quang ảnh, có thể cái kia tàn hồn chính là kẻ điều khiển cả cái này thí luyện tháp à? Quang ảnh dừng lại một chút như là đang suy tính cái gì đó. Lát sau nó ngẩng đầu lên lạnh nhạt nói. Hợp cách. Một tu giả có thể khai tối đa bao nhiêu mạch? Một khắc suy nghĩ, nó lại ra câu hỏi thứ hai. 81 mạch. Vũ Thiên Quân không chút suy nghĩ nói, hắn thân thể cũng chỉ khai mạch đến tâm một cái, hắn không tin có thể cao hơn. Hợp cách. Quang ảnh lạnh nhạt nói, ngươi là ai? Quang ảnh đột nhiên đưa ra câu hỏi lạ lùng. Vũ Thiên Quân con ngươi lập tức co rút, cái kia tàn hồn quả nhiên là trong này, kỳ lạ là nó lại không đi ngăn cản hắn thu lấy thời không chi vực, thế giới thụ nhánh cây cùng tương thụ, nó có ý gì? Không lẽ nó bị nhốt ở đây? Hay là nó còn chưa thể thức tỉnh? Hay nó cũng không nhớ ký ức khi còn sống? Hữu Thiên Quân nhíu mày. Đây cũng tính là câu hỏi thì luyện. Không hẳn. Nơi này do ta khống chế, có hay không trả lời được thì ta vẫn có thể đưa ngươi đến tầng 9, về phần tầng 10 ta cũng không vào được. Quang ảnh nhàn nhạt nói, nó không như ban nãy máy móc, ở phương diện nào đó nó giống như có chút tình cảm a. Ngươi là cái này thí luyện tháp khí linh, còn có tầng 10. Vũ Thiên Quân kỳ lạ hỏi. Ta không nhớ ta là ai. Cái này thí luyện tháp từ khi ta tỉnh dậy đã như vậy theo ta điều khiển rồi. Quang ảnh lạnh nhạt nói. Trả lời ta. Ngươi là ai? Nếu ta thấy đồng ý có thể đưa ngươi nơi này tất cả truyền thừa. Quang ảnh ngữ khí kinh người nói. Bù Trương hôm qua, tối qua không mang lá về, á e họp mặt say quá năm. Chương 68, thí luyện tháp bí mật 2. Ma Hải, bên ngoài cấm chế. Không biết bên trong tình huống thế nào. Một cái tu giả nói. Ai biết được a? Đến nay còn chưa có ai đi ra, làm sao biết được bên trong làm sao? Một người khác nói. Có lẽ cũng sắp đi ra rồi. Ta vừa nghe ngóng được, hình như có hơn 5.000 người đã bỏ mạng bên trong, chỉ là không biết lý do thôi. Một cái hiểu biết tu giả nói, bọn hắn tranh đoạt bên trong chết đi cũng là dễ hiểu. Thật không biết bên trộm là gì, từ thái cổ truyền lại a. Một người thở dài nói, kể từ hơn 3 tháng trước nơi này tập trung càng thêm nhiều người, bọn hắn cũng không có mấy người rời đi. Dù sao nếu có may mắn chiêm ngưỡng một chút thái cổ đồ vật cũng tốt a. Dĩ nhiên, những thế lực có người vẫn lạc bên trong thì không mấy vui vẻ rồi, bọn hắn cũng không có chút manh mối nào, đành đợi mà thôi. Bên trong cấm chế, bên ngoài cái kia chủ điện truyền thừa, bọn hắn bên ngoài thấy Vũ Thiên Quân dừng lại ở tầng thứ 4 tới hơn 2 khắc đã có chút nghi vấn. Người kia sao lại dừng lại a? Một người thắc mắc. Ngươi vào bên trong hỏi hắn đi. Một dạng quái vật như hắn cách nghĩ ngươi hiểu được sao? Một người lập tức nhìn hắn như ngu ngốc nói: "Không lẽ người này tu luyện thiên phú cao thế nhưng các hạng khác lại không để ý, một chút cũng không biết?" Có người nghi vấn: "Cũng có thể. Thế nhưng các ngươi không nên quên, nếu có thể công kích giới tầng thì vẫn tính qua ải. Lấy tên kia thực lực e rằng một mạch dùng lực phá thẳng đến tầng 7 rồi, cần gì dừng lại ở tầng 4, có lẽ hắn thấy cái gì đó nén chưa muốn đi tiếp mà thôi." Một người phân tích nói: "Ha ha, nói như vậy hắn tiềm lực tổng lại cũng chưa chắc đã cao hơn chúng ta." Một cái tu giả đột nhiên cười to càn rỡ nói: "Hắn đứng ở Thái Thương gia trận doanh, ban nãy khi Vũ Thiên Quân tại đến thở cũng không dám thở mạnh a." "Hừ, một dạng ngu ngốc. Hắn không có hứng thú không đồng nghĩa hắn không có thiên phú, thế giới này là cường giả vi tôn, không phải mấy cái chức nghiệp đâu." Một cái ma tộc thanh niên hừ lạnh nói đầy khinh thường. Ma tộc tuy rằng thủ đoạn độc ác cay nghiệt, thế nhưng bọn hắn hầu như đều là những kẻ thẳng thắn, bàn về gian xảo bọn hắn kém xa nhân tộc. "Hừ, không đến lượt ngươi nói như vậy. Tuy rằng võ giả vi tôn thế nhưng đan sư, khí sư, trận sư địa vị cũng rất cao." Một cái không đồng ta với hắn nói. Người này áo bảo có thêu đại đỉnh trên ngực, xem ra là một cái đan sư. "Ha ha, đến lúc sống chết ai quan tâm ngươi là ai chứ?" Trên kia ma tộc lại cười nói. Quả thật hắn nói không sai, nếu không có đánh nhau mấy cái kia chức nghiệp rất được tôn trọng, không mấy người muốn đi đắc tội, thậm chí còn muốn lịnh bợ bọn hắn, thế nhưng khi đã đánh nhau, không phải cố kỵ quá nhiều rồi, quan tâm lúc này chỉ là cường giả mà thôi. "Hừ, không nói lý lẽ." Người kia hừ lạnh không nói nữa. Tiểu nháo một chút qua đi, bọn hắn lại tiếp tục quan sát Vũ Thiên Quân là tầng thứ tư thí luyện tháp, hắn vẫn chưa đi lên tầng 5 a. Bên trong thí luyện tháp tầng thứ tư, Vũ Thiên Quân nhíu mày nhìn cái kia quang ảnh, nếu hắn không sai thì cái này quang ảnh là tản hồn mà hắn suy đoán, chỉ là nó không nhớ cái gì mà thôi. Đương nhiên cái này quang ảnh khác với những cái khác quang ảnh, nó có linh hồn dao động. "Ta tại sao phải trả lời ngươi?" Vũ Thiên Quân hỏi. "Ta cảm thấy ngươi có khí tức quen thuộc mà thôi, chỉ là thật không nhớ ra là cái gì." Quang ảnh cũng không nắm chắc trả lời. "Vậy ngươi còn hỏi ta làm gì?" Hắn lại hỏi. "Biết đâu qua ngươi ta có thể nhớ lại ta là ai, huống chi trả lời ta ngươi cũng đâu có mất gì." Quang ảnh có chút thắc mắc nói. "Chỉ nói mình là ai cũng đâu mất gì a?" Vũ Thiên Quân mặt hắt lại. Tên này hỏi hắn là ai là có hạ gì a? Cho dù nói e rằng cái kia quang ảnh cũng không biết hắn là ai. Khí tức quen thuộc. Vũ Thiên Quân mới để ý, cái kia quang ảnh hỏi hắn vì hắn có cái kia khí tức quen thuộc a. Hắn lập tức từ trong tiểu ma giới nhiếp ra một tia thời không chi lực. "Ngươi nói là cái này?" Hắn hỏi. "Không sai, là nó. Rất quen thuộc." Quang ảnh lập tức kích động nói. "Ngươi làm sao lại có nó? Thời không chi lực? Ngươi không biết?" Vũ Thiên Quân nhíu mày nói, "Làm sao mà cái này tàn hồn lại không có chút ký ức nào a?" "Thời không chi lực, có chút ấn tượng." Quang ảnh có chút suy nghĩ nói. "Từ lúc tỉnh lại ngươi còn chưa đua ra cái này thí luyện tháp đi." Vũ Thiên Quân suy đoán. "Ta không thể đi ra được thí luyện tháp." Quang ảnh nhàn nhạt nói. Vũ Thiên Quân mày nhíu càng thêm lợi hại, nếu nó là khí linh không lý nào lại không thể vào tầng 10, còn nếu nó là tàn hồn của chủ nhân nơi này, việc đi ra thí luyện tháp rất đơn giản à. Không lẽ tên kia tự đi phong ấn tàn hồn của mình? "Hử? Phong ấn tàn hồn của mình? Không thể mở ra tầng 10. Bên trong tầng 10 có cái gì sao?" Vũ Thiên Quân thầm nghĩ. "Ta đã cho ngươi đáp án a. Có thể đưa ta đến tầng 9 sao?" Vũ Thiên Quân quay sang nói với Quang Ảnh, e rằng tầng 10 có cái gì đó mà chính hắn cũng không thể tưởng tượng ra. "Tốt, ta đưa ngươi đến tầng 9." Quang Ảnh suy nghĩ chút rồi gật đầu nói, xem ra nó vẫn còn rất nhiều nghi vấn. "Ngươi đã bao giờ thử vào tầng 10 chưa?" Vũ Thiên Quân nói. "Đã từng. Thế nhưng ở đó có gì đó ngăn cản ta đi vào, bài xích rất mạnh." Quang Ảnh nói. "Đi thôi." Quang Ảnh vung tay lên cuốn lấy Vũ Thiên Quân rồi hóa thành điểm sáng biến mất. Bên ngoài thí luyện tháp bọn người nhìn thấy Vũ Thiên Quân đột nhiên biến mất ở tầng 4 thế nhưng tầng 5 cung. Không hề có điểm sáng nào, cho thấy Vũ Thiên Quân vẫn chưa đến tầng 5. Thế nhưng hắn vẫn chưa bị truyền tống ra ngoài, bọn người lập tức không hiểu suy đoán. "A, hắn đi đâu rồi? Đáng lẽ phải bị truyền tống ra ngoài rồi a?" Bọn người nhao nhao nghị luận suy đoán. "A ba, mọi người mau nhìn." Một người đột nhiên chỉ tay lên tầng 9 hét lớn. "Ồ, lại có người lên tầng 9." Có người ngạc nhiên nói. "Các ngươi có thấy hay không, các tầng khác không có gì biến đổi, tên kia đột nhiên biến mất mà không bị truyền tống ra ngoài, tầng lại 9 thêm một người." Một người đột nhiên nói làm cho cả đám đông ngừng lại nghị luận. "A, không sai, tầng 7 và 8 không hề có biến động. Cũng chưa hẳn nói người kia đã lên tầng 9, có lẽ có trùng hợp người ở tầng 7 và 8 có người lên một tầng. Hắn làm sao đi qua hai tầng 5, 6?" Bọn người bên ngoài tiếp tục nghị luận, cho dù thế nào thì ở đây cũng không ai phủ nhận Vũ Thiên Quân đã đi lên tầng 7 trở lên, chỉ hắn đi lên như thế nào lại không có ai đưa ra ý kiến. Loại kia bước tiến không có ai làm được, cho dù là mấy cái kia thiên kiêu cũng là đi từng bước đi lên. "A i i i, không biết hắn làm sao mà đi lên, xem ra hắn ở tầng 4 chậm là có phát hiện gì đó. Loại kia quái vật chúng ta không thể so 4. Một cái thần cảnh ngũ trọng thanh niên thiên tài thở dài nói. Hắn cũng là một cái thiên kiêu, thiên phú cao vô cùng thế nhưng khi hắn gặp tầng thứ như Thái Thương Thiên Đế cự đầu yêu nghiệt thì bị đả kích không nhẹ, gặp thêm một cái bí ẩn thái cổ ma tộc hắn càng thêm rung động. Tinh không này nước sâu vô cùng, loại nào cũng có a. Như hắn đỉnh cấp thiên kiêu 10 năm trước đã không thể không khuất phục trước một cái dị số, mặc dù người kia đã chết nhưng không ai dám đi chào phúng hắn. Đây là một loại tôn trọng đối với cường giả. Cái kia Vũ gia rốt cục là cái gì gia tộc? Huyền Vân Tuyệt một bên suy nghĩ càng thêm xuất thần, nếu người kia thật cũng là Vũ gia chi nhân, như vậy Vũ gia gốc gác tuyệt đối sẽ không đơn giản như thế, nhân đã biết là do một cái bán bộ thần tôn khai sáng.
A, vậy Vũ Tinh Trần bổn tộc là cái gì gia tộc? Hắn mắt lập tức sáng lên. Khi ra ngoài hắn lập tức sẽ điều tra, Vũ gia kia huyết mạch chắc chắn vô cùng cao. Như vậy có thể giải thích, bọn hắn đời này huyết mạch xuống lại, các loại thiên kiêu liên tiếp ra đời à? Hắn muốn biết. Vũ Thiên Quân bị quang ảnh cuốn lên, mắt hoa lên một cái thì đã đến một nơi khác, trước mặt hắn lúc này cũng có một cái quang ảnh, chỉ là nó cùng cái kia quang ảnh ban nãy, tên này không hề có một chút cảm xúc nào. Muốn đến tầng 10 ngươi cần vượt qua tầng 9. Giọng nói ban nay của cái kia lại vang đến. Thật đúng là đủ để mắt. Một cái thánh thần sơ kỳ. Mấy tên kia e rằng gặp phải thí luyện cũng không kém, có thể cầm cự được thánh thần cấp thí luyện mà vẫn chưa chịu từ bỏ, thế lực lớn truyền nhân. Hắc hắc. Vũ Thiên Quân nhìn trước mặt thì cười nói, nếu gặp cái khác ví dụ như luyện đan hay phá trận thần hạ thần cấp hắn còn cần thời gian suy diễn mới được, thế nhưng đây là khiêu chiến, đừng nói thánh thần cấp, thánh tổ cấp thí luyện cũng không chịu được hắn công kích, dù sao thí luyện quang ảnh là sẽ không tránh công kích của hắn, luân hồi lực lượng một kích quang ảnh chắc chắn không có cửa sống. Để ta thử một chút thực lực lúc này a. Thân thể mới còn chưa hoàn thiện làm quen. Hắn lẩm bẩm, thử chút thực lực thôi. Khí huyết không đủ không tiện vận động thể lực quá lâu. Nguyên hồn lạnh nhạt nói, Vũ Thiên Quân lúc này quả thật không tiện dùng động thủ, ma mạch thân thể khí huyết không đủ, thần mạch hồn lực càng thêm thê thảm a. Ba quyền. Sau ba quyền chúng ta đi tầng 10 xem. Vũ Thiên Quân tự tin nói, hắn ma mạch chiến lược tuyệt đối đã vượt qua thánh thần sơ kỳ chiến lược rồi. Cho dù là khí huyết không đủ hắn cũng chỉ cần ba quyền mà thôi. Chương 69, thí luyện tháp bí mật 3. Nhìn quang ảnh phía trước Vũ Thiên Quân vung quyền, hắn không sử dụng cái gì chiêu thức, chỉ sử dụng đơn thuần ý cảnh mà thôi. Ầm. Một quyền giao thủ hắn lập tức lui lại kiểm tra thắng thể. Đây là thái sơ sinh linh thể chất sao? Vũ Thiên Quân có chút kinh ngạc nhìn nắm đấm của mình, hắn nhục thể lúc này so với trước kia càng thêm dẻo dai, sức bật cũng rất kinh người. Nếu so nhục thể hắn đã đạt đến thần tôn cực hạn rồi. Không trách vì sao ở thái cổ, cho dù chư tộc có liên thủ vẫn không đánh bại hoàn toàn thái sơ sinh linh, bọn hắn không những hình thể to lớn, thần thông cường đại mà độ cứng rắn càng thêm kinh khủng, có lẽ có thể đả thương chúng nó cũng không có mấy người. Mặt khác theo dung trí nhớ, hồng hoang cự thú thân thể cũng không chút nào kém thái sơ sinh linh, chỉ là bọn nó năm đó cũng không tham chiến, chỉ có thỉnh thoảng có một cái lộ diện mà thôi, cũng rất bí ẩn. So với thái cổ ma tộc thân thể càng thêm bá đạo, không biết đi ra ngoại giới sẽ có cảm ngộ thế nào. Nguyên hồn cũng nói, nó nói ngoại giới dĩ nhiên là bên ngoài cái này thể nội thế giới, càng thêm thân cận thiên địa. Ta cũng muốn thử xem cảm giác của thái sơ sinh linh, hắc hắc. Không biết bọn nó phục sinh có thể hay không vẫn còn là thái sơ thể chất. Vũ Thiên Quân con ngươi đen lấy cười nói, nếu quả thật như dung truyền thừa trí nhớ là bọn nó tự đi vào luân hồi dĩ nhiên để lại không ít thủ đoạn chờ ngày chúng nó phục sinh a. Nguyên hồn nói, sau đó lại tìm hiểu. Ta muốn xem tầng 10 thí luyện tháp này cất giấu cái gì. Vũ Thiên Quân cũng nguyên hồn trao đổi chốc lát lại vung lên quyền đầu, vẫn chỉ là nhục thể sức mạnh cùng ý cảnh mà thôi, hắn quyền ý đã chạm đến đệ nhị đoạn biên giới rồi. Ầm. Lại một lần va chạm Vũ Thiên Quân lùi lại, lần này hắn và quang ảnh kia hòa nhau. Cô thân thể này hắn còn chưa hoàn toàn nắm giữ a. Có gì đó không đúng a. Cái này thân thể làm sao lại cộng hưởng với ý cảnh? Vũ Thiên Quân lại kinh ngạc đánh giá thân thể. Không phải tự nhiên mà thái sơ sinh linh chỉ cần lớn lên liền đạt đến hỗn độn cảnh. Thì ra là như vậy. Nguyên hồn thở dài nói, ngươi là nói là do thái sơ thân thể. Vũ Thiên Quân mắt lóe lên một cái. Không sai, thái sơ sinh linh chỉ cần lớn lên hoàn chỉnh liền có hỗn độn cảnh tu vi, đồng ý với việc nó nắm giữ ít nhất một loại trùng cực lực lượng cùng diễn sinh ra hỗn độn khí, đây là do thái sơ thể chất. Nếu như vậy tại sao bọn nó không lĩnh ngộ cả tâm loại trùng cực lực lượng a? Vũ Thiên Quân cau mày, không phải nói như thế thì thái sơ sinh linh lĩnh ngộ trùng cực lực lượng càng thêm dễ dàng a, vậy mà chỉ có vài cái nắm giữ hai loại trùng cực lực lượng mà thôi. Chắc có loại nào hạn chế? Chẳng hạn như tiếp xúc loại nào đầu tiên? A. Nguyên hồn đang nói thì bọn hắn đồng thời ồ lên, đúng vậy a. Hắn thái sơ thân thể tiếp xúc đầu tiên là quyền ý hay cũng là từ hủy diệt chi lực diễn sinh mà ra, do đó hắn thái sơ thể chất sau này chỉ cần lớn lên hắn sẽ nắm giữ hủy diệt chi lực, đây là cỡ nào niềm vui ngoài ta muốn a. Ha ha. Hoa ha ha. Vũ Thiên Quân đột nhiên cười to, hắn lần này ra ngoài chưa đến một năm đã thu được rất nhiều thứ ngoài ta muốn a. Ban đầu hắn chỉ muốn thu lấy thế giới thạch mà thôi, thế nhưng hắn thu được so với thế giới thạch đáng giá hơn vô số lần. Giải quyết cái này quanh ảnh a. Vũ Thiên Quân ngừng cười nhìn quang ảnh nói, hủy diệt ma quyền. Hắn gầm nhẹ, nên dùng thực lực rồi. Với hình, quang ảnh bên trái bị đánh cho thành quang điểm, lập tức cả người nổ tung biến mất. Sau đó hai cái quang ảnh lại xuất hiện, khí tức so với cái ban nay không kém chút nào. Đáng tiếc không có thời gian chơi với các ngươi. Vũ Thiên Quân thở dài nói, nếu hắn khí huyết bình thường có lẽ còn có thời gian đi giao thủ với mấy cái quang ảnh thế, nhưng hắn lúc này quả thật là không tiện. Hắn quanh thân luân hồi chi lực xuất hiện, ngay lập tức tràn ngập quanh thân hơn 30 trượng. Hai cái kia quang ảnh bên trong phạm vị đó ngay lập tức suy tan ra thành các điểm sáng không suýt nào huyền niệm. Ê! Sao ta cao cảm giác mình ăn gian thế nhỉ? Vũ Thiên Quân lẩm bẩm, kỳ thực là hắn không biết mà thôi, ở không gian khác tầng 9 ba người đang không ngừng ném ra các loại phù chú ngọc giản nhằm công kích cái kia quang ảnh,
thế nhưng nơi này công kích không phải của bọn hắn bị áp chế gắt gao, cũng không gây ra thực chất tính hủy diệt cái kia quang ảnh. Nhanh giải quyết đi. Bên kia ma anh cũng sắp luyện hóa hết hai cây thánh dược rồi, hy vọng được nhiều chút khí huyết. Nguyên hồn nhàn nhạt nói, cái kia thế giới thụ vừa đáng yêu vừa đáng hận a. Tuy rằng nó giúp Vũ Thiên Quân tân sinh máy huyết là thái sơ máu huyết, thế nhưng điều đó cũng làm cho hắn vào cảnh khốn cùng thiếu huyết khí trầm trọng, hai cây thánh dược thông qua chiết lọc không biết được bao nhiêu. Sau đó lại kiếm, hai cây không được gọc ta kiếm 10 cây, ta không tin 10 cây thánh dược còn không đủ. Cùng lắm ta đi cướp hết một vòng là được. Hắn nhạt nhẽo nói, vì bản thân đành xin lỗi bọn người kia a. Rất nhanh bốn cái quang ảnh xuất hiện bên trong phạm vị luân hồi chi lực, bọn hắn xuất hiện chưa lâu lập tức lại muốn suy tan ra trở thành các điểm sáng tiêu thấy ở trong không khí. Hắn lập tức muốn bước qua tầng 9 rồi. Bên ngoài thí luyện tháp. A, tầng 9 có điểm sáng biến mất. Có người rời khỏi sao? Không biết là vị nào. Một người nói, không phải rất nhanh sẽ biết sao? Một người khác cũng nói, chậc. Tầng thứ 9 thi được truyền thừa có bao nhiêu ấn đạo a? Bọn hắn và chúng ta khoảng cách càng thêm lớn. Một người thở dài nói, ha ha, tu giả ngược dòng mà đi, chỉ biết đi coi trọng người khác. Ngươi làm sao có thể đến được tầng thứ cao hơn? Có người lạnh giọng chảo phúng nói. A, người kia giật mình xoa mồ hôi lạnh trên trán. Đa tạ đạo hữu cảnh tỉnh, ơn này ta sẽ không quên. Tên kia chắp ta đối với người nói, không cần cảm ơn. Không thể không thừa nhận bọn người kia rất cường đại, thế nhưng mỗi người đều có cơ duyên khác nhau, ai biết ngày sau sẽ như thế nào? Chúng ta phải kiên trì con đường mình đã chọn a. Người kia lại tiếp tục nói. A, đa tạ đạo hữu chỉ giáo. Có nhiều người nhìn hắn ánh mắt thay đổi chắp tay cung kính nói, đây là tâm tính một cái tu giả nên có. Ầm. Hình, 4. Đột nhiên có tiếng rung mạnh, cả tòa đại điện cùng thí luyện tháp bên trong rung mạnh, 3 tầng 7, 8, 9 các điểm sáng biến mất, bên ngoài thí luyện tháp xuất hiện một đám người ánh mắt có chút mờ mịt nhìn xung quanh, bọn hắn chính là những cái kia thiên tiêu còn đang ở bên trong thí luyện tháp tham gia thí luyện a. Chuyện gì xảy ra? Ta còn đang phá trận ở tầng 7 mà. Một cái thanh niên thần chủ mờ mịt hỏi. Thí luyện tháp đột nhiên bài xích chúng ta. Ồ, ta nhận được truyền thừa ở tầng 8. Một cái thần chủ đang thí luyện ở tầng 8 thì bị đẩy ra lạnh lùng nói, sau đó lại giật mình kinh ngạc nói. Trong đám người vừa bị truyền tống ra ngoài có ba cái đang nhíu mày nhìn thí luyện tháp. Một là Thái Thương Thiên Đế, một là Ma Ha Hiên, còn một là một cái nhìn vô cùng bình thường thanh niên, hắn là một trong hai người mà Vũ Thiên Quân từng chỉ cho Ma Ha Hiên và Tiểu Long Vương. Bọn hắn ba người rất nhanh đã nhìn thấy nhau. Lập tức không khí như muốn đọc lại, bọn hắn nhận định đối phương cũng giống mình đều đã đến tầng thứ 9. Chân chính cự địch. Hừ hừ. Bản thiếu gia thật đủ đen đủi. Gặp phải trận pháp, đánh bể đầu mới phá được ba trận hải cuối vậy mà bị truyền ra ngoài. Tiểu Long Vương giọng nói đột ngột vang lên. Cái kia không khí âm trầm lập tức như băng gặp nắng mà tan rã. Hắn Tiểu Long Vương tuyệt đối không kém ba tên kia, chỉ là hắn không may mắn mà thôi. Thấy cảnh này bên kia Hắc Phượng Hoàng cùng Thanh Lam công chúa có chút nhíu mày, về phương diện nào đó, hai nàng đã kém bốn tên kia. Còn một cái cuối cùng mà Vũ Thiên Quân từng chỉ cho hai người Ma Ha Hiên lúc này như cười không phải cười nhìn hoàn cảnh này, liếm liếm môi không biết có ý định gì. A, tên kia còn không bị truyền ra. Bất ngờ một giọng nói kinh hãi phá tan bầu không khí vang lên từ phía bọn người bên ngoài chủ điện truyền thừa. Đúng vậy, là hắn. Quả nhiên không có hắn ở đây. Không lẽ là hắn làm cho cái này thí luyện tháp đóng lại? Bọn người bên ngoài lập tức nhốn nháo nói chuyện. Người ở đây có tên nào không phải là một phương thiên tài? Vũ Thiên Quân đi vào thí luyện tháp một đường nhẹ nhàng đến tầng 4, dừng lại gần nửa canh giờ đột nhiên biến mất, tầng 9 lại có thêm một người, lúc này đã không có ai hoài nghi tầng 9 một người chính là Vũ Thiên Quân chứ không phải ai khác. Tất cả mọi người bị truyền tống ra ngoài riêng hắn không ra, chuyện này nói không liên quan đến hắn chỉ có quỷ mới tin. Người nói ai? Một cái thanh niên lạnh lùng nói, hắn đang thí luyện là tầng 8A. Là một cái siêu cấp yêu nghiệt. Là người kia thái cổ ma tộc. Có người đáp lời hắn, chỗ này thiên tài các tộc không ít, cũng không cần kiêng kỵ nhau quá nhiều. Cái gì? Bọn người vừa bị truyền tống từ bên trong thí luyện tháp ra lập tức kinh dị hỏi. Tên kia dính vào thời không chi lực như thế nào lại còn sống? Không những thế còn chạy tới chỗ này tham gia thí luyện. Thế thì cũng thôi đi, hắn đi vào bọn người bên trong lại bị truyền tống ra ngoài, chuyện này cũng không phải quá trùng hợp à. Hơn một canh giờ trước hắn đến đây. Không biết đung thủ đoạn gì thế nhưng hắn dường như không có chút nào không khỏe, không những thế hắn vượt thí luyện tháp nhanh vô cùng, có lẽ không sai biệt lắm hắn một bước từ tầng thứ 4 lên tầng thứ 9. Một người giải thích. Hơn một canh giờ. Có người hít vào ngụm khí lạnh nói. Hắn đi đến tầng thứ 7 nên biết có bao nhiêu khó khăn a. Một bước từ tầng 4 lên tầng 9. Đám người con ngươi co rụt lại cắn răng nói. Tên kia như thế nào lại làm được? Nói rõ ràng từ khi hắn quay lại đi. Ma Ha Hiên đối với ma tộc trận doanh nói. Là như thế này. Một cái ma tộc thanh niên kể lại, hắn chính là cái kia ma lục tinh. Vũ Thiên Quân bị cuốn lấy đem đi đến nơi khác, hắn dự đoán không sai biệt lắm thì là đưa hắn đến tầng 10 nên cũng không có làm ra chống cự. Hơi hoa mắt một chút hắn đứng là trong một cái đại điện, giữa đại sảnh có một cái bình đài không cao lắm, trên đó lúc này đang nằm một quả trứng. Là một quả trứng. Chỉ là nó to cỡ đầu người mà thôi. Trứng. Vũ Thiên Quân khó hiểu nói. Nơi này lại có một quả trứng. Chương 70, Thí luyện tháp bí mật, 4. Bên trong chủ điện truyền thừa Vũ Thiên Quân đang đánh giá cái kia bình đài cùng quả trứng trên đó. Bình đài không biết được làm từ chất liệu gì. Bên trên có khắc phủ văn phức tạp không biết có ý nghĩa gì khác không thế nhưng nó có khả năng tụ tập linh khí xung quanh đến truyền vào quả trứng. So với tụ linh trận cái kia phù văn phức tạp hơn vô số lần, chắc là có tác dụng gì khác, dù sao là thái cổ nhiều chủng tộc có lối văn hóa khác nhau. Quả trứng thì ngược lại, nó chân bóng không hề có lấy một chút hoa văn hay tì vết nào, chỉ có một màu trắng mà thôi, sinh mệnh lực không tỏa ra ngoài một chút nào thế nhưng Vũ Thiên Quân cảm nhận được bên trong đó cất chứa một cái sinh mệnh lực mạnh vô cùng tận. Một cái sinh vật không biết nhưng xem ra thân thế không nhỏ. Không lẽ cái gọi là tầng 10 chỉ có bấy nhiêu? Vũ Thiên Quân cau mày nói. Đại sảnh cũng khá lớn, bàn ghế cũng có thế nhưng trừ thai kia trứng trắng ra không hề có chút sinh mệnh lực nào. Có lẽ nơi này là cái nào đó đại năng lưu lại cho hậu nhân mà thôi. Cũng có thể là hắn đang lưu tính gì đó, cái kia trứng có lẽ rất trọng yếu. Nguyên Hồn lạnh nhạt nói. Có thể là vậy rồi. Cái kia trứng là cái gì sinh vật ta? Không hề có chút ấn tượng nào. Vũ Thiên Quân nghi hoặc nói. Thông thường nếu loài nào để lại trứng hậu duệ thì luôn có đặc điểm nhận dạng là hoa văn theo từng loài và theo bố mẹ mà khác nhau, thế nhưng cái kia trứng là một màu trắng mà thôi, không hề có gì khác, nếu không phải nó sinh mệnh lực cường đại cũng kích thước to lớn thì e rằng người ta đã xem nhầm là một cái trứng gà tầm thường mà thôi. Không biết. Hay là thử làm ấp nợ nó. Nguyên Hồn lại nói. Hửm. Hay là để sau đi. Nếu đã không có gì trọng yếu ta nén rời đi nơi này rồi. Vũ Thiên Quân quyết định nói. Chỉ là cấu này trứng làm sao mang đi. Cứ mạnh mẽ mang đi sao. Không biết tên kia có thể vào nơi này chưa? Nguyên Hồn ý nói cái kia tàn hồn ở tầng 4A. Hắn nói nơi này có vật bài xích hắn. Vũ Thiên Quân đột nhiên con ngươi co rút lui lại mấy bước, luân hồi lực lượng trang ngập xung quanh thân thể. Phía trước hắn một cái quang ảnh. Một cái nam tử mặt mũi rõ nét chứ không như là tầng thứ tư cái kia quang ảnh nhìn không ra cái gì. Đây là một cái nam tử nhìn không ra tuổi tác, tóc trắng, dáng người cao lớn thế nhưng vẫn cho người ta cảm giác hắn vóc dáng vô cùng hoàn mỹ. Người đã đến rồi. A. Luân hồi chi lực. Nam tử mở miệng nói chuyện. Hắn giọng nói như theo tuyên cổ mà chuyển đến, tang thương vô tận. Sau đó hắn có chút kinh ngạc. Chúng ta biết nhau. Vũ Thiên Quân nghi hoặc nói. Ha ha. Dĩ nhiên là không thế nhưng có thể đến được đây chứng tỏ ngươi hợp cách mà ta để lại thí luyện. Ta đợi rất lâu rồi. Nam tử cười nhẹ nói. Ngươi là cái này thể nội thế giới chủ nhân. Vũ Thiên Quân con ngươi có rút lạnh lùng nói. Không sai. Nếu ngươi đến chậm 3 ngày nữa ta đành chọn bên ngoài một người đến kế thừa ta hết thảy. Nam tử cười nói. A. Ngươi không lẽ cũng sắp tan biến? Vũ Thiên Quân lạ nhiên hỏi. Có thể xem như vậy. Luân hồi vỡ vụn ta một khi tan biến không gặp được luân hồi mảnh vụn thì sẽ biến mất vĩnh viễn. Nam tử nhàn nhạt nói, sinh hay tử cũng không quá quan trọng trong mắt hắn a. Luân hồi trung cực lực lượng. Ngươi còn trẻ như vậy đã diễn sinh đến bước này, a y y y y. Nam tử đột nhiên nhìn chằm chằm Vũ Thiên Quân thở dài nói. Vậy sao? Nếu không phải ngươi năm đó cảm ngộ thời không lực lượng thiếu hụt thì có lẽ cũng đã đặt chân hỗn độn cảnh rồi. Vũ Thiên Quân lạnh nhạt nói. Ha ha. Đúng vậy. Ta năm đó khi còn trẻ vô tri tự nhân siêu nhiên nên căn cơ có tì vết làm cho thời không chi vực không thể tái tiến một bước. Nam tử cười cười nói. Ta lần đầu tiên thấy có kẻ chưa đến hư vô cảnh mà đã có thể diễn sinh ra trung cực lực lượng. Ngươi là cái dị số, cho dù ở thời của ta ngươi có thể xếp ở 3 vị trí đầu rồi. A, 3 vị trí đầu. Còn có kẻ như ta. Vũ Thiên Quân giật mình nói. Xem ra là thái cổ cũng có kẻ như hắn. Không phải. Bọn hắn có người là thánh tổ cảnh diễn sinh ra hỗn độn khí, tên kia nghe nói năm đó mới hơn 100 tuổi mà thôi. Nam tử lạnh nhạt nói. Chỉ vậy thôi a. Vũ Thiên Quân quái dị nhìn nam tử, tên này có phải quá để cao bọn hắn thái cổ thiên tài. Chỉ vậy. Nam tử thu liễm nụ cười nhìn Vũ Thiên Quân. Ngươi có thể nhìn ra ta tuổi tác sao? Vũ Thiên Quân cười cười. Ngươi. Nam tử không nhìn thì thôi, khi hắn nhìn vào muốn điều tra thì chỉ thấy một đoàn xương mù mà thôi, tuổi tác hay là tu vi đều như hư ảo không chút nào hiện hiện. Chỉ có thể chắc chắn một điều hắn còn chưa đến thánh tổ cảnh. Không nhìn ra a. Hắc hắc. Hắn như cười không phải cười nói. Ngươi là cái gì thể chất? Thái cổ chủng tộc cũng không có loại này thể chất. Không lẽ sau này hậu nhân diễn sinh ra tân thể chất? Làm sao có thể cường đại như vậy? Nam tử nhíu mày bất khả tư nghị nói. Ha ha. Thời này xem thái cổ chủng tộc thế chất như là của quý, ngươi cứ nói xem. Vũ Thiên Quân lại cười quái dị nói. Ngươi. Nam tử con ngươi co lại nghĩ đến một cái ý nghĩ điên cuồng. Hắn không lẽ như bọn kia? Ai? Được rồi. Ngươi đợi ta đến đây sẽ không phải chỉ nói chuyện phim A. Vũ Thiên Quân đột nhiên đổi chủ đề. Cái này thí luyện tháp bên trong truyền thừa các loại coi như là thù lao của ngươi, ngươi chỉ cần thủ hộ đến khi bên trong cái trứng kia sinh linh lớn lên là được. Nam tử nhìn quả trứng ánh mắt nhu hòa nói. Chỉ thế. Vũ Thiên Quân có chút kinh ngạc nói. Việc này cũng quá đơn giản đi. Chỉ như vậy. Nam tử khẳng định nói. Không đơn giản như ngươi nghĩ a. Nó lớn lên cần rất nhiều thứ. Hắn nhàn nhạt nói. Nó là hậu nhân của ngươi. Vũ Thiên Quân lại hỏi. Là hậu nhân của ta. Nam tử khẳng định nói. Ha. Ngươi lại tin tưởng đem giao nó cho một cái ngoại nhân chưa gặp bao giờ. Vũ Thiên Quân kỳ lạ nói. Ha ha. Nếu là một cái thường nhân có lẽ ta đã không yên tâm thế nhưng ngươi lại khác. Ta tin tưởng như ngươi loại này khác loại sẽ không đi làm việc phản lại đạo tâm của mình. Ta cảm thấy ngươi còn muốn tự tay nuôi nó cho đến khi trưởng thành A. Nam tử cười to nói. Hử. Là cái nào dị thú? Ta không biết ngươi bản thể. Vũ Thiên Quân không hiểu nói. Ở thái cổ ta được gọi là vân thú. Nam tử cười nói, hồng hoang cự thú. Vũ Thiên Quân con ngươi co lại kinh hãi nói,
a,
có thể nói là như vậy. Nam tử kinh ngạc nói, tiểu tử trước mắt giống như cái gì cũng biết ta.
Chậc,
thế cũng không tồi. Một cái hồng hoang cự thú làm tọa kỵ đi lại có bao nhiêu phong thái. Vũ Thiên Quân lóe lên quang mang nguy hiểm. Nam tử mặt đầy hắc tuyến, ngươi không thể trước mặt phụ thân nó muốn đem nó thu làm tọa kỵ a. Ta muốn ngươi và nó ký bình đẳng khế ước, không phải chủ tớ. Nam tử lạnh lùng nói.
Khế ước?
Vũ Thiên Quân nhíu mày.
Ta không lập bất kỳ cái gì khế ước.
Hắn lạnh lùng nói.
Ách.
Nam tử không hiểu.
Yên tâm,
ta người này đã nói sẽ tận lực đi làm. Hậu nhân của ngươi ta sẽ tự tay nuôi lớn, không cần cái gì khế ước. Cùng lắm ta đánh dấu mấy cái ký hiệu theo dõi nó mà thôi.
Vũ Thiên Quân lạnh nhạt nói.
Việc này tùy ngươi, chỉ cần sau này không cần ảnh hưởng nó tự do là được.
Nam tử thở nhẹ nói.
Xem như hắn không nhìn sai người, Vũ Thiên Quân cũng không phải xem trọng ấu nhi hắn năng lực mà chỉ thực hiện việc bọn hắn trao đổi mà thôi.
Hắc hắc.
Nó có rời ta hay không phải xem nó rồi.
Vũ Thiên Quân cười nói.
A.
Bên ngoài cái kia tàn hồn.
Vũ Thiên Quân đột nhiên nhớ đến cái kia quang ảnh.
A.
Ta vì muốn bảo lưu tàn hồn nên tự phong bế ở nơi này, bên ngoài cái kia tàn hồn là thế giới thể nội của ta ý chí hóa thành.
Nó đã đến đâu rồi?
Nam tử nhàn nhạt nói, cái kia quang ảnh về khía cạnh nào đó cũng là hài nhi mà hắn sinh ra.
Đã sinh ra bản thân linh trí.
Vũ Thiên Quân có chút ngạc nhiên, tên này thế giới ý chí đã có ý thức.
Vậy nếu nó ra ngoài tinh không này tuyệt đối không có ai là đối thủ của nó.
Đã sinh ra linh trí rồi sao?
Ai ba?
Nếu không phải ta đã đến cuối cùng của sinh mệnh có lẽ còn có thể thử một lần trùng sinh.
Nam tử ngữ khí kinh nhân nói.
Thông qua thế giới thể nội này lực lượng hắn quả thật có khả năng thế nhưng hắn tàn hồn lại không chịu nổi nữa.
Có thể cho ta quyền kiểm soát cái này thể nội thế giới sao?
Vũ Thiên Quân đột nhiên nghĩ đến một cái ý nghĩ, hắn không phải đang thiếu một cái đại bản doanh sao?
Thể nội thế giới này là lựa chọn không kém chút nào a.
A.
Có thể.
Có nó ngươi càng thêm an toàn.
Nam tử kinh ngạc nói.
Đúng vậy a.
Của hắn thể nội thế giới ý chí đã sinh ra linh trí, có lẽ vẫn chưa hoàn chỉnh thế nhưng điện khiển thể nội thế giới viễn độn mà đi có lẽ không khó.
Vũ Thiên Quân an toàn, ấu nhi của hắn cũng rất an toàn.
Tốt.
Vậy ra bên ngoài nơi này thôi.
Nam tử vung tay lên mang theo Vũ Thiên Quân biến mất khỏi cái này đại điện.
Chương 71, lại là thái cổ bí văn.
Bên ngoài chủ điện truyền thừa sau khi bọn người bên ngoài kể lại mấy người bị truyền tống ra ngoài sau cùng đều giật mình vô cùng.
Người kia quả nhiên đã giải quyết xong thời không chi lực quân thân.
Người nói hắn cần thảo dược bổ sung khí huyết.
Ma Ha Hiên nghe cái kia ma tộc ma lục tinh nói thì hỏi lại.
Hắn còn nói bên trong phạm vi có thể chấp nhận thì có thể yêu cầu hắn một việc nếu cho hắn một cây thánh dược.
Xem như trao đổi, về phần thần dược bổ sung khí huyết cũng có thể chỉ là yêu cầu giảm thiểu tương ứng mà thôi.
Ma lục tinh cung kính nói.
Coi như hắn thật được Vũ Thiên Quân chiếu cố hay ghi nhớ ân tình nhưng đem so với Ma Ha Hiên hắn còn kém xa.
Ngươi làm rất tốt.
Ngươi là cái nào chi nhánh ma tộc?
Sau này có kẻ nào dám đụng đến các ngươi nói cho bọn hắn nên chú ý ta ma thần cung.
Ma Ha Hiên ném ra một cái hắc lệnh cho Ma Lục Tinh nói.
Ma thần lên.
Bọn người ma tộc con ngươi co lại, đây chính là biểu tượng cao nhất của ma tộc, cho dù ma tộc cựu đại siêu cấp thế lực cũng phải kiêng kỵ nó mấy phần, nó đại biểu cho thái cổ ma tộc, đại biểu cho ma thần cung, một cái chân chính cự phách xưng bá tinh không cho dù là các tộc khác cũng phải kiêng kỵ không thôi.
Đơn giản chỉ cần một cái ma thánh đã đủ làm cho vô số chủng tộc co mình rồi. Còn chưa nói ma thần cung cường giả càng thêm đông đảo.
A,
đa tạ Ma Ha Hiên đại nhân.
Ta là thanh ma nhất tộc.
Ma Lục Tinh lập tức cung kính kích động nói, cả ma thần cung chỉ có 10 khối lệnh bài như thế này mà thôi, có cái này lệnh bài cả tộc hắn sau này cuộc sống sẽ không phải nơm nớp lo sợ tộc khác thôn tính nữa.
Đây là ma thần cung mặt mũi, đừng nói ma tộc các tộc chi nhánh, cho dù là cựu đại siêu cấp thế lực bên trong cũng không muốn vì thôn tính tộc hắn mà đắc tội ma thần cung.
Ma thần cung trong mắt ma tộc chính là một cái thánh địa bất khả xâm phạm a.
Ha ha,
chúc mừng Ma Lục huynh.
Lập tức có người chúc mừng.
Chúc mừng.
Ma tộc mấy cái thanh niên thần chủ đều có chút chúc mừng, leo lên ma thần cung đồng nghĩa với ở ma tộc địa bàn thanh ma nhất tộc luôn có một cái chỗ đứng a.
Sẽ không bao giờ lo lắng bị tộc khác nhòm ngó.
Cảm ơn các vị.
Ma Lục Tinh lập tức chấp tay chào lại, hắn tuy rằng địa vị cao lên thế nhưng thật đem so sánh vẫn kém rất nhiều a.
Thế nhưng như vậy là đủ rồi, một cây thánh dược để hắn được nhiều như vậy, hắn còn phải cảm tạ Vũ Thiên Quân rất nhiều.
Theo hắn đi ra nơi này chắc chắn địa vị bên trong tộc càng thêm cao một bước, kế thừa tộc trưởng vị tiếp theo cũng không phải không có khả năng.
Được rồi.
Nếu hắn đã đến vậy chúng ta đợi hắn một chút, ta cũng muốn xem hắn là cái nào thất lạc bên ngoài.
Ma Ha Hiên giơ tay ý bảo mọi người im lặng nói.
Bọn người lập tức im lặng, Ma Ha Hiên ở trong mắt lớp thanh niên cường giả ma tộc chính là kẻ dẫn đầu a.
Hắn thật đã hóa giả hết thời không chi lực sao?
Bên khác Thái Thương Tiên Đế nhíu mày nói, người kia thủ đoạn không phải có quá đáng sợ đi.
Hắn tin tưởng tinh không có thể hóa giải cái kia thời không chi lực là không ít thế, nhưng bọn người kia là các siêu cấp cự đầu nắm giữ tinh không lúc này, tuyệt không phải là một cái còn chưa đến 200 tuổi cùng thế hệ bọn hắn.
Người kia
mấy cái cự đầu thiên kiêu cũng đều nhíu mày nhìn về phía chủ điện truyền thừa, tuy rằng bọn hắn đều đã nhận được truyền thừa từ cấp ở tầng 8 trở lên thế nhưng cùng cái kia so ra bọn hắn vẫn không cam lòng a.
Thí luyện tháp tầng 9.
Ngươi
rất quen thuộc.
Quang ảnh nhìn trước mặt nam tử mở miệng nói. Nam tử chỉ tay vào mi tâm của quang ảnh truyền cho nó một ít tin tức, quang ảnh một lát sau mới có chút phản ứng. Ngươi không còn được bao lâu rồi. Quang ảnh như một cái hài tử nghẹn giọng nói, cái kia một chỉ đã cho nó đủ tin tức nó là ai.
Ha ha.
Hài tử a. Sau này ngươi chăm sóc hậu nhân của ta. Nam tử nói.
Mặt khác, sau này ngươi đi theo hắn.
Từ nay cái này thí luyện tháp không lại tiếp tục khóa ngươi lại nữa.
Nam tử cười cười nói.
Hậu nhân của ngươi.
Quang ảnh khó hiểu nói.
Nó ở tầng 10, còn chưa chính thức chào đời, không lâu nữa sẽ đi ra.
Nam tử nói.
A y y y. Ta cũng không muốn rời xa các ngươi thế nhưng ta không thể không đi.
Hắn thở dài nói.
Luân hồi tan vỡ đồng nghĩa với linh hồn không thể đi vào luân hồi.
Không phải nói ngươi sẽ vĩnh viễn không thể sống lại sao?
Vũ Thiên Quân một bên khó hiểu nói, nam tử này cũng như lão ma như thế, cho dù luân hồi tan vỡ thế nhưng vẫn liệu mình thử đi vào luân hồi a.
Không đi không được a.
Nếu may mắn tìm được luân hồi mảnh vỡ thì có hy vọng sau này khi luân hồi hoàn thiện có thể một lần phục sinh, mặt khác nếu cứ lưu luyến lại chỉ có một con đường chết, vĩnh viễn tan biến.
Ta chủ hồn năm đó chính là như vậy, đã đi tìm luân hồi.
Nam tử nói.
Thử.
Vũ Thiên Quân nhíu mày.
Vậy trước kia thái sơ sinh linh,
bọn hắn đã đến hôn độ cảnh, luân hồi cũng không thể phai mở được chúng.
Như ta nếu như may mắn thì còn có thể giữ lại một chút trí nhớ kiếp này, thế nhưng hỗn độn cảnh cường giả có thể giữ nguyên vẹn trí nhớ kiếp trước, bọn hắn thủ đoạn lưu lại thủ đoạn so với ta càng thêm hoàn mỹ.
Nam tử ngưng trọng nói.
Thời không chi vực của ta.
Nam tử đột nhiên ngưng trọng nói.
Ách, chỗ đó ta thu.
Vũ Thiên Quân có chút ngượng ngùng nói.
Trước đó hắn còn đang lo lắng nơi này chủ nhân sẽ cùng hắn đánh lên đây.
Ngươi,
làm sao có thể?
Nam tử kinh sợ nói.
Ha ha,
mỗi người đều có bí mật của mình a.
Vũ Thiên Quân cười cười nói.
Có thể cho ta biết cuối thái cổ các tộc làm sao lại nhao nhao biến mất?
Thái cổ chủng tộc sao?
Nếu ngươi đã biết nhiều như vậy chắc cũng biết thái cổ thần ma hai tộc a.
Nam tử ngưng trọng nói.
Bọn hắn là hai cái chủng tộc mạnh nhất thái cổ.
Vũ Thiên Quân nói.
Nói vậy cũng đúng mà cũng không đúng.
Thái cổ thần ma hai tộc hoàng tộc mới chính xác là hai tộc cường đại nhất.
Bọn hắn lấy hai loại thần hỏa mầm tiêu chí.
Nam tử nói.
Thái thanh thần hỏa cùng thái cổ ma hỏa.
Vũ Thiên Quân nhàn nhạt nói.
Nam tử có chút kinh ngạc.
Bọn hắn chính là hai tộc chủ yếu đánh với thái sơ sinh linh, đương đại tộc chủ thần tộc cùng ma tộc từng liên thủ đẩy lùi hoang.
Nam tử nghiêm nghị nói.
Bọn hắn cường đại như vậy.
Vũ Thiên Quân cũng rất ngạc nhiên.
Vô cùng cường đại.
Bọn hắn ngoài hoang ra bất kỳ cái nào thái sơ sinh linh đều không thể uy hiếp bọn hắn.
Nam tử lại tiếp tục.
Bọn hắn năm đó cường đại như vậy là do từng luyện hóa thái sơ sinh linh huyết nhục, do đó dẫn đến thái cổ đại chiến.
Bọn hắn hai tộc vì tư lợi mà kéo cả thái cổ vào đại chiến.
Nam tử giọng có chút lạnh nói.
Là như vậy sao?
Vũ Thiên Quân lẩm bẩm.
Lão ma lại không nói cho hắn cái này tin tức, lấy hắn bán bộ hỗn độn tu vi không có khả năng không biết việc này, xem ra có bí ẩn.
Đây là cuối thái cổ tin tức tổng kết lại.
Thái cổ đại chiến kết thúc, thái cổ chư tộc tổn thương thảm trọng, có tộc còn bị diệt tộc, thái sơ sinh linh biến mất.
Tinh không bị tan vỡ, thái cổ đại năng mang theo tộc nhân biến mất.
Nam tử lại nói.
Bọn hắn không chết.
Vũ Thiên Quân nhíu mày.
Chết?
Làm sao có thể chết được?
Bọn hắn đã cùng thiên địa đồng thọ, trừ phi bị cái khác hỗn độn cảnh đưa vào nhập diệt thì mới chết.
Thế nhưng bọn hắn cũng không chân chính chết, bọn hắn sẽ lại phục sinh, rất khó chân chính chém đi một cái hỗn độn cảnh.
Nam tử lạnh nhạt nói.
Không chết thì bọn hắn đi đâu?
Từ thái cổ, qua thượng cổ, trung cổ đến nay đã không có cường giả vượt qua thánh tổ cảnh xuất hiện, binh không là không cho bọn hắn tồn tại, bọn hắn làm sao có thể?
Vũ Thiên Quân ngưng trọng nói.
Tinh không rộng lớn vô cùng, nếu quả thật bọn người kia không chết khả năng đang trốn chỗ nào đó phong bế tự thân, chờ tinh không cường đại lên lại tái hiện a.
Tinh không tuy rằng phá toái đáng sợ thế nhưng ta khẳng định thái cổ chủng tộc còn tại thế rất nhiều, bọn hắn có thể đang ở nơi nào đó tránh nạn, chỉ cần nơi nào đó không gian cứng rắn chịu được bọn hắn thì bọn hắn có thể tồn tại.
Mặt khác hỗn độn cảnh đại năng nếu thật muốn ngủ đông ở ẩn thì cũng không phải không thể.
Nam tử nói.
Hừm.
Cấm địa sao?
Vũ Thiên Quân liền nghĩ đến vài nơi.
Ma hải chỗ sâu không ai biết, còn có cái kia tử hải, nghe đã không mấy thiện cảm rồi.
Thời gian của ta không còn nhiều.
Nam tử đột nhiên nhíu mày nói.